Chương 677, ngươi đi đem đường tăng sư đổ diệt trừ JBG, 1, chương 677, ngươi đi đem đường tăng sư đổ diệt trừ JBG, 1, chỉ là một tấm độc phương, không có gì không thể nói. Tô Như Thị cảm thấy một tia mỏi mệt, biết mình hôm nay còn lại thời gian đã không nhiều lắm, cũng không có lãng phí thời gian nữa. Lấy giấy bút liền đem độc ý thư viết xuống đến. Đây chính là thủy tiên chi độc, bất quá ta tình huống lại cùng phổ thông bệnh nhân có chút khác biệt. Tô Như Thị nói đến đây, cũng không khỏi đến thở dài. Nàng nói tới tình huống khác biệt, dĩ nhiên chính là ngũ độc giáo phương pháp tu luyện. Ngũ độc nhất mạch môn nhân, coi trọng lấy độc trị độc, trong vòng độc phá bên ngoài độc, cho nên tại tiếp xúc tu hành thời điểm, liền bắt đầu uống thuốc độc, từ nhẹ đến nặng, chỉ tại bồi dưỡng mình nội độc. Nội độc một khi thành hình, đằng sau tu hành liền nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần tiếp tục nuốt độc dược, để nội độc chiến thắng bên ngoài độc, thôn phệ bên ngoài độc, tiếp theo lấy no tinh hoa, tẩm bổ nội độc. Dân ra, nội độc càng ngày càng mạnh, có thể đối với ngươi có hiệu quả độc dược liền càng ngày càng ít. Nhưng cũng chính là bởi vì thể nội có độc, cho nên Tô Như Thị một khi trúng độc, nội độc bên ngoài độc xen lẫn trong cùng một chỗ, nếu là dùng thủ đoạn thông thường giải độc, cuối cùng chỉ có thể có hai loại kết quả. Thứ nhất, giải dược vô hiệu. Thứ hai, giải dược tính cả độc công tu vi cùng một chỗ hóa giải. Vô luận là loại nào, đều không phải là Tô Như Thị nguyện ý nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này thủy tiên chi độc mới có thể khốn nhiễu nàng vài chục năm lâu. Tô Mộc nghe xong, cũng không nhịn được nhíu mày. Tình huống này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, từ trước mắt tình huống đến xem, Tô Như Thị bên này tối ưu giải, đồng dạng là lấy độc trị độc. Nếu có thể lẫn nhau giải thì tốt biết bao. Tô Mộc trong lòng không khỏi mơ màng một chút, lại cũng chỉ là cười ha ha. Nghe hai phe đều cần lấy độc trị độc, cái này rất trùng hợp. Nhưng trên thực tế, Tiến Nam Thiên là cần bên ngoài độc đến làm hao mòn trong cơ thể hắn chí dương chân khí, mà không phải 12 hung tinh kịch độc, bên ngoài độc cùng 12 hung tinh kịch độc càng giống là một loại nội ứng ngoại hợp quan hệ. Trái lại Tô Như Thị, nàng bên này là cần một loại cực kỳ minh xác, còn có dùng kịch độc, đến trung hòa nàng bị chúng thủy tiên chi độc. Lui 10. Không bước, coi như Yến Nam Tiên có thể dùng tiên tiên chân khí tầm bổ 12 hung tinh kịch độc, từ đó tiến hành dẫn đạo lợi dụng, có thể 12 hung tinh kịch độc chưa hẳn liền có trung hòa thủy tiên độc hiệu quả. Chỉ có thể nói thôi nhìn một chút trùng hợp, lại một nghĩ lại, liền vừa đáng tiếc. Bá Mẫu tạm thời nghỉ ngơi, đợi Văn Bối cầm độc mới trở về đi nghiên cứu một chút, chờ ngày mai lại cho Bá Mẫu trả lời chắc chắn. Tô Mộc gặp Tô Như Thị đã vây được bên trên mí mắt khoác lên trên mí mắt dưới, lập tức đứng dậy cáo lui. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là trạng thái của hắn bây giờ có điểm giống là tinh thần phân liệt, mặc dù không đến mức làm ra nhân cách thứ hai, nhưng tóm lại hay là sớm đi giải trừ tốt. Tô đại phu xin cứ tự nhiên, anh nhi, vi nương muốn nghỉ tạm, ngươi thay mặt mẹ đi đưa tiễn Tô Như Thị đang khi nói chuyện, bối rối càng đậm mấy phần, ngáp một cái, liền nằm sẽ trong đệm chăn, rõ ràng mở miệng thời điểm tiếng nói coi như rõ ràng, có thể mới nói hai mươi mấy cái chữ, thanh âm liền từ nhỏ bé không thể nhận ra, biến thành đều tiếng hít thở. Đã ngủ thiếp đi. Bên ngoài kinh thành, Thịnh gia cựu trạch. Truy Mệnh nhìn xem Như Yên, cảm thấy đầu to. Muốn nói tứ đại danh bộ, ai cũng có sở trường riêng, chân chính am hiểu thẩm vấn bức cung, xác nhận vô tình máu lạnh hai người, người trước nắm giữ lấy độc tâm thuật, người sau thì là người cũng như tên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hán ngoại hiệu Truy Mệnh, am hiểu hơn tự nhiên là Truy Tung thuật. Tra tấn bức cung thủ đoạn, chỉ có thể coi là bình thường, bây giờ lại gặp Như Yên cái này miệng so mệnh cứng rắn xương cứng, thực sự có một loại chó cắn rùa đen không thể nào hạ miệng cảm giác. Cung cụt cung cụt, đúng lúc này, một trận nhỏ vụn truyền vào Truy Mệnh trong tai, trong nháy mắt dẫn tới cảnh giới của hắn, sau khi hắn quay đầu lại phát hiện chỉ là một con ngỗng màu vàng chim nhỏ rơi vào trên khung cửa sổ, tinh thần lại trong nháy mắt thư giãn xuống. Nơi đây cựu trạch là ngày xưa Thịnh gia chỗ lánh nạn, chỗ ngoại ô kinh thành trong rừng rậm, lại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã rách nát không chịu nổi, có chim bay tiến đến cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng vào lúc này, từ bị bắt được hiện tại cũng không nói một lời Như Yên, đột nhiên khỏe miệng giơ lên. Không đợi Truy Mệnh phát giác dị dạng, một cỗ nhàn nhạt hương hoa liền bay vào trong gian phòng. Truy Mệnh sau khi ngửi được, vẫn không có cảnh giác lên nơi này là một chỗ rừng rậm, ngày đó dạo chơi ngoại thành du xuân thời điểm, Linh Nhi cũng đã nói phụ cận có một chỗ vườn hoa, cho nên có hương hoa bay vào tới cũng rất hợp lý. Nhưng rất nhanh, xoang mũi của hắn bên trong truyền đến một cỗ ngơ ngáy cảm giác, để hắn bản năng hắt hơi một cái. Hắt gì? Chuyện gì xảy ra? Truy Mệnh bước bước cái mũi, không đợi nghĩ rõ ràng tại sao phải nhảy mũi, một giây sau liền nhíu mày, không đối, vườn hoa là Linh Nhi bọn hắn tại lộ doanh địa phụ cận phát hiện, hương hoa không có khả năng bay tới bên này mới đúng có vấn đề. Hoàn toàn tỉnh ngộ lại, Truy Mệnh trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, đồng thời đã nhận ra sau lưng có một trận vụn vặt tiếng vang, không chút nghĩ ngợi, trở lại một cước đá vào. Nhưng mà, người tới lại dự đoán trước hắn một cước này, lấy chỉ trong gang tấc né nhanh qua đi, thân hình đông nhiên vọt tới trước. Ngay tại hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt, Truy Mệnh thấy rõ người tới, đó là cái dung mạo tuấn tú, lại có chút bệnh trạng thanh niên, trên mặt nhất tiêu chí đặc điểm, chính là cái kia một đôi đỏ bừng đôi mắt, tựa như hồng ngọc bình thường. Đốc, Truy Mệnh trước mắt một trận mơ hồ, thầm nghĩ không ổn, dưới chân lúc này liền muốn biến chiêu. Có thể tốc độ của người đến thắng hắn gấp trăm ngàn lần. Liền gặp một đôi ngang bằng ngón tay chỉ đi qua, Truy Mệnh cũng cảm giác thân thể của mình không thể động đậy, một thân chân khí cũng bị gắt gao giam cầm ở trong kinh mạch, không được điều động. Hoa hướng dương điểm huyệt thủ. Nhận ra một chiêu này, Truy Mệnh bỗng nhiên trừng to mắt, sau đó nhìn về phía người tới, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không phải cái gì tuấn tú công tử, rõ ràng chính là một thân cẩm tú quan phục trắng dương đường, bây giờ chính lạnh lùng nhìn về chính mình. Lão Bạch bớt nói nhiều lời, cùng ta hồi thứ sáu cánh cửa, cho bắt thần đền mạng. Ken két, sắt thép rèn đúc xiềng xích đập xuống trên mặt đất. Như Yên hoạt động một chút tay chân, lại đem dán tại bụng dưới phong trải qua phủ giật xuống, cảm nhận được một thân công lực khôi phục, nàng bận bịu từ trong ngực lấy ra một cái tinh mỹ bình nhỏ, đổ ra hai hạt ngô đồng con lớn nhỏ màu nâu dược hoàn, nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ màu hồng nhạt sương mù từ trên người nàng tràn ngập ra, tấm kia tựa như dây leo khô cây già khuôn mặt, trong nháy mắt lại trở nên thanh xuân tịnh lệ. Thuật dịch dung phải bỏ ra cái giá rất lớn, trừ giảm thọ, sẽ còn tăng tốc già yếu. Ta đối với ngươi công pháp bí ẩn không có hứng thú. Nam Cung trực tiếp đưa tay, thuốc. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Như Yên đôi mắt đẹp đảo qua, sau đó không e dè đưa tay thăm dò vào trước ngực Vĩ Ngạn, từ đó lấy ra một bọc nhỏ thuốc bột, đã đánh qua. Chương 677, ngươi đi đem Đường Tăng sư độ diệt trừ gì và g 2, chương 677, ngươi đi đem Đường Tăng sư độ diệt trừ gì và g 2, Nam Cung sau khi nhận lấy, không kịp chờ đợi đem nó mở ra, sau đó nguyên lành nuốt vào. Sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ được dược lực tại thể nội dần dần tăng ra, đợi đến mở mắt lần nữa, ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi bao lâu không ngủ? Như Yên nhìn thấy đối phương trạng thái, chân mày hơi nhíu lại, ta hẳn là đã nói với ngươi, không ngủ tán mặc dù có thể cho ngươi không cách nào chìm vào giấc ngủ, có thể thời gian một lúc lâu, thân thể của ngươi thật đến chống đỡ không nổi đi thời điểm, ta sẽ ngủ. Nam Cung lao đi khỏe miệng thuốc bột, quét mắt một bên thân thể có chút rung động truy mệnh, nhắc nhở, Di Hồn Đại Pháp trèo chống không được bao lâu, ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm. Di Hồn Đại Pháp cũng là thuật thôi miên một loại, coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, phàm là có một loại đối ứng công lên, hiệu lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Vừa rồi hắn mặc dù lấy cả độc dược ngân hương làm truy mệnh tâm thần thư giãn, nhưng đối phương trên thân có vẻ như đeo một loại nào đó túi thơm, quấy nhiễu cả độc dược ngân hương hiệu lực, đến mức hắn thi triển Di Hồn Đại Pháp thời điểm phi thường miễn cưỡng, hiệu lực chỉ có bình thường thời điểm 2-3 thành, căn bản là không có cách tạo dựng một cái chân thực hoàn cảnh, có thể là sửa truy mệnh nhận biết. Như Yên nghe nói như thế, vừa nhìn về phía truy mệnh, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đối phương biểu lộ trở nên càng phát ra sinh động, bận bịu từ trong ngực lấy ra một bình ngân hương để truy mệnh hít hà, lại lấy ra 3 viên cương trâm phân biệt đâm vào mấy chỗ hành công đại huyệt. Đợi đến nàng làm xong đây hết thảy thời điểm, Nam Cung đã rời đi. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ lại là một cái nhạt vàng nhạt chim nhỏ bay tiến đến, rơi vào Như Yên trên bờ bay. Tại chim nhỏ trên đùi còn cột một cái thật nhỏ ống trúc, bên trong để đó một cái chỉ dài có nửa cái đốt ngón tay ống giấy. Như Yên hơi nhướng mày, đem ống giấy vỡ xuống, mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ biết, chủ nhân gọi đến, mau trở về. Nghĩ đến An Thế Cảnh hỉ nộ vô thường tính cách, Như Yên cũng là một trận kinh hãi, cũng không lo được cái khác sự tình, đem truy mệnh trói chặt đứng lên, lại gõ động trên vách tường một chỗ cơ quan, mở ra trong phòng phòng tối, đem truy mệnh đóng đi vào. Chỗ này cơ quan là nàng đang đuổi giết Âu Dương Đại thời điểm phát hiện, vốn chỉ là phát hiện ngoài ý muốn, cũng không có để ở trong lòng, bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Làm xong đây hết thảy, Như Yên cũng đội vàng thi triển kinh công, hướng phía kinh thành chạy đi. Một bên khác, An phủ hậu viện, còn không có Như Yên hạ lạc. Nghe được thuộc hạ hồi phục, An Thế Cảnh mày nhăn lại, hơi có chút bất mãn. Cũng không phải hắn đến cỡ nào quan tâm Như Yên, mà là chư các chính ta ẩn mà không ra, hắn cần Như Yên làm một chút chuyện quá đáng, đem nó bước đi ra. Hiện tại Như Yên tung tích không rõ, cực lớn chỉ hoãn hắn kế hoạch tiến độ. Thuộc hạ đã thả ra biết hương chim, có thể, thế nhưng là phế vật. An Thế Cảnh không có tốt như vậy tính tình, nhất là đối với nam nhân, không đợi thuộc hạ sẽ lại nói xong, một cỗ băng hàn chi khí từ lòng bàn chân của hắn lan tràn mà ra, đem trước người quỳ rạp trên đất người áo đen băng phòng, chỉ để lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Còn xin chủ nhân lại cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ cam đoan, nhất định tại trong nửa ngày, cha ra Như Yên hạ lạc người áo đen bị đông cứng đến sắc mặt phát xanh, nói chuyện cũng gập ghềnh, bản năng muốn vận công kháng lệnh, có thể nghĩ đến An Thế Cảnh tàn nhẫn tính cách, hắn lại chỉ có thể ngăn chặn loại bản năng này. May mắn An Thế Cảnh nguyên bản cũng là muốn tiểu trừng đại giới một phen, trầm mặc một lát sau, đang chuẩn bị huy trưởng tán đi hàn khí, khóe mắt liếc qua đã thấy ngoài cửa đi tới một người, tư thái thức tha, dung mạo vũ mị, nghiêm nhiên là trước đó không lâu còn tung tích không rõ Như Yên. Phát hiện này, để An Thế Cảnh trong nháy mắt cải biến chủ ý, thu liễm chân khí lại một lần nữa bắn ra, người áo đen trên mặt vẫn như cũ hiện ra vẻ cầu khẩn, lại là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp biến thành băng điêu. Sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chỗ vụ băng. Như Yên biểu lộ không có biến hóa, bước nhanh về phía trước, quỳ xuống, Như Yên gặp qua chủ nhân. Đi đâu? An Thế Cảnh nhìn lại, thanh âm không có xen lẫn quá nhiều tình cảm, để cho người ta nghe không ra hỉ nộ. Như Yên càng là hiểu được vị thiếu chủ này người hỉ nộ vô thường, vội vàng đem buổi sáng phát sinh sự tình nói rõ ràng, thuộc hạ nhất thời thất thủ, bị truy mệnh bắt, may mắn được Nam Cung tiên sinh xuất thủ tương trợ bây giờ, truy mệnh bị thuộc hạ giấu ở Thịnh gia cựu trạch trong mật thất. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. An Thế Cảnh mặc dù bất mãn Như Yên một mình hành động, nhưng tại nghe được đối phương dám bắt truy mệnh, trong lòng oán khí lập tức tiêu tán một chút. Truy mệnh tạm thời không cần để ý tới. Người đi thiết huyết đại lao một chuyến hảo hảo chiếu cố một chút thần hồi phủ người, sau đó lại phóng ra tiếng gió. Như Yên minh bạch. Như Yên gật đầu, chậm rãi đi ra sân nhỏ. Không bao lâu, thiết huyết trong đại lao. Như Yên huyễn hóa thân hình, dịch dung thành áo đen dự khuyết thần bộ, Sầm Sung. Nàng trước đó làm qua điều tra, Sầm Sung mặc dù là áo đen dự khuyết thần bộ, lại là cái tham hoa háo sắc dâm côn, lại luôn luôn cùng thần hồi phủ người không hợp, mượn hắn thân phận đến đối với thần hồi phủ người nổi lên, có thể nói không có gì thích hợp bằng. Bản bắt phụ quách cự hiệp chi lệnh, muốn thẩm vấn thần hồi phủ người. Sầm Sung hướng phía trước người đi tới hai tên bộ khoái giơ tay lên, trong tay rõ ràng không có vật gì, lại có một cỗ mùi thơm phát tán ra, hai tên bộ khoái ngửi được cỗ hương khí này, trước mắt chính là trở nên hoảng hốt. Lại nhìn đi lúc, Sầm Sung trong tay đã nhiều hơn một viên viết quách tự thủ lệnh. Hai người lúc này thi lễ một cái, Một người trong đó tiếp tục phòng thủ, một người khác thì mang theo Sầm Sung đi giam giữ lấy thần hầu phủ đám người nhà giam. Bởi vì ngũ ôn sứ giả tồn tại, thần hầu phủ mọi người cũng không có bị ngăn cách ra, cũng không có đeo dùng cho cắt đứt vận hành chân khí cương châm thiết ý đi, chỉ là vùng đan điền bị gián phong trải qua phủ. Giang giác, cửa sắt bị đẩy ra, bén nhọn thanh âm đánh thức trong lao đám người. Đại lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sầm Sung đứng tại cửa ra vào, không có nửa điểm nhẫn lại, trực tiếp lên tiếng chào phúng, "Ừ, đây không phải Sầm đại nhân a, làm sao lại đến tìm không được tự nhiên?" Từ khi ngũ ôn sứ giả phụ lục bị kích hoạt, đại lang có thể nói là không có sợ hãi. Đối với Sầm Sung không còn nửa điểm kiêng kỵ. Sầm Sung gặp đại lang phản ứng như vậy, hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói thêm gì, song sau lưng Ngục Tốt nói ra, đem thần hầu phụ nữ quyến nói ra, bản bắt muốn từng cái thẩm vấn. Nghe vậy, Ngục Tốt có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Để hắn đi đem thần hầu phụ nữ quyến nói ra. Sầm đại nhân chẳng lẽ quên, trong lao còn có một tôn đại thần đó sao? Lời này của ngươi nói, cùng cựu đầu trùng đối với Buôn Ba Nhi bà nói ngươi đi đem Đường Tăng sư độ diện trừ khác nhau ở chỗ nào? Chương 678, phong thần nghi thức kết thúc, 1, chương 678, phong thần nghi thức kết thúc, 1, đại nhân, Quách Cự Hiệp từng có bàn giao, không để cho đối với thần hầu phủ người dùng hình. Cuối cùng, Ngục Tốt vẫn là không có nói ra chính mình sợ lý do này, mà là lựa chọn huyện chuyển nhắc nhở một chút vị này dự quyết thần bộ. Sầm Sung nghe nói như thế, lông mày lập tức nhăn lại. Cái này cùng thiếu chủ dự đoán không giống nhau lắm a, hoàn toàn chính xác, an thế cảnh là của một chút, nhưng hắn cũng không trở thành đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Đối với Quách Cự Hiệp, hắn hay là đưa cho tương đối lý tính phán đoán, người thông minh. Cái gọi là người thông minh, phần lớn có một cái đặc điểm, đó chính là ở lúc mấu chốt có thể làm ra lý tính quyết đoán. Hiện nay, Lục Phiến môn quần tình xúc động, thề phải đem sát hại bộ thần hung thủ Trư Cắt chính ta truy nã quy án, Quách Cự Hiệp lại tại trong lúc mấu chốt này, không cho phép đối với thần hầu phủ người dùng hình. Hắn làm sao dám? Hắn chẳng lẽ không sợ phạm nhiều người tức giận sao? Nhưng mà sự thật chính là, Quách Cự Hiệp đích sát hạ đạt mệnh lệnh này. Quách Cự Hiệp đổi chủ ý nhìn xem không có sợ hãi đại lang, Sầm Sung cười lạnh một tiếng, Trư Cắt chính ta chậm chạp không có xa lưới, đến mức Lục Phiến môn trên dưới quần tình xúc động, thánh thượng cái kia lại thúc giục gấp, là cho nên Quách Cự Hiệp để cho ta tới thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không được cái gì manh mối. Cái này Ngục Tốt cũng là sức sở, hắn tự nhiên biết bộ thần tại Lục Phiến môn bên trong địa vị, biết đối phương nói tới sự tình, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng để cho ổn thỏa, hay là hỏi, có thể mang theo Quách Cự Hiệp thủ lệnh. Tự nhiên, Sầm Sung đưa tay vươn vào trong ngực, đồng thời chống má thổi ra một đoàn màu hồng nhạt sương mù. Sương mù nện ở trên mặt, Ngục Tốt mở mịt trong nháy mắt, đợi đến tỉnh táo lại thời điểm, nhìn về phía Sầm Sung trong tay đối phương thình lình cầm biết Quách chữ thủ lệnh. Thủ lệnh không sai. Ngục Tốt sắc mặt có chút khó khăn, nhìn về phía phòng giam ở trong đám người, bước chân chậm chạp không có phóng ra. Làm sao, chẳng lẽ lại còn muốn bản bắt tự mình động thủ sách người phải không? Sầm Sung bất mãn nói. Ngục Tốt nghe nói như thế, nếu là ngày trước hắn chắc chắn sẽ cười theo, sau đó tăng tốc hiệu suất. Có thể hiện nay, hắn lại là hai mắt tỏa sáng, đa tạ đại nhân thông cảm, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Như Yên, cái gì ma bệnh? Tốt xấu nói nghe không rõ, mà lại thông cảm là cái quỷ gì? Chỉ là cho ngươi đi sách cá nhân phạm, lại không phải đi bắt Trương Tam Phong. Ngươi nói ngươi đáng ra sao? Nếu như bây giờ không phải đỉnh lấy Sầm Sung mặt, Như Yên thật đúng là muốn lật một cái phong tình bạn trùng bạch nhãn. Gặp Ngục Tốt không phải đang nói đùa, Như Yên cũng mất biện pháp, đành phải tự thân đi làm. Ngay sau đó, cất bước đi vào phòng giam bên trong. Mới vừa vào cửa, nàng cũng cảm giác một trận âm phong xen lẫn mùi máu tươi cùng mùi thối đối diện thổi qua, một loại cảm giác giận cả tóc gáy lập tức xông lên đầu. Điều này không khỏi làm nàng nuốt ngụm nước miếng. Chẳng lẽ lại phòng giam này ở trong thật sự có cái gì đồ không sạch sẽ, cho nên Ngục Tốt vừa rồi mới có thể như vậy kháng cự? Không, không đối, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thế gian này căn bản cũng không có cái gì thần tiên quỷ quái có thể nói đi thì nói lại, con cũng đã nói muốn mời quỷ thần mà biết chi, hắn không nói không tin à. Cũng may, cái này làm người ta sợ hãi cảm giác, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, Như Yên ngay tại trong nhà tù, phát hiện một cái miệng thông gió. Trong nháy mắt minh bạch vừa rồi hết thảy đều là cái hiểu lầm. Thiết huyết đại lao đục núi xây lên, thế tất yếu cân nhắc thông gió vấn đề, cho nên tại mỗi một gian trong nhà tù, trên cơ bản đều sẽ an trí một cái miệng thông gió, dùng để lấy hơi cam, còn tưởng rằng thật gặp được quỷ đâu. Như Yên trong lòng một lần nữa an định lại, hít một hơi thật sâu, tấm lấy khuôn mặt liền đi tới Linh Nhi trước người, làm bộ muốn đi đùa giỡn, có thể tay vừa nâng lên, không đợi rơi xuống, Như Yên lại đã ngừng lại động tác, quay đầu, nhìn về hướng đại lang phương hướng, chế nhạo nói, nghe nói tại thần hầu trong phủ, hai người các ngươi là một đôi mà. Nàng vốn định nhìn đại lang phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì biểu lộ, cũng lấy thế làm vui. Nhưng khi nàng quay đầu, đại lang trên khuôn mặt, đồng dạng tràn đầy chế nhạo, dường như đang nhìn một chuyện cười, căn bản không phát hiện được nửa điểm phẫn nộ. Điều này không khỏi làm nàng cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực. Người này cái gì ma bệnh? Phía bên mình đều muốn lăng nhục hắn bạn gái, kết quả còn cùng người không việc gì một dạng, ở bên cạnh nhìn xem. Còn một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Biến thái đi. Hay là nói Sầm Sung mặt cứ như vậy để cho người ta yên tâm. Còn đang nghi hoặc, Như Yên bỗng nhiên cảm giác có người tại đối với mình cổ thổi hơi, trong nháy mắt nổi da gà liền lên một tầng, bàn tay càng là dựng thẳng lên, vót ngang đi qua, mang theo một trận kinh phong. Có thể nàng nhưng không có cảm giác được bất kỳ đụng vào cảm giác, quay đầu, cũng không nhìn thấy người nào ảnh, chỉ có Linh Nhi vẫn như cũ cong chân ngồi dưới đất. Như Yên hơi nhướng mày, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chuẩn bị tiếp tục chọc giận đại lang. Có thể nàng lúc này mới vừa mới chuyển quá mức, một cái mắt buốc ánh lửa đầu lâu, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, khóe miệng còn mang theo quỷ dị cười. A a a. không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Như Yên bị giật mình kêu lên, không khỏi thét lên lên tiếng. Tại trong tiếng thét chói tai của nàng, khô lâu hình thể một chút xíu hiện lộ ra, đầu tiên là hoàn chỉnh cung xương, sau đó là huyết đục, cuối cùng ngay cả làn da đều trở nên giống như người thường không khác. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Đại nhân ngài quên. Nguyên bản còn do dự có nên đi vào hay không một tốt, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta hẳn phải biết sao? Như Yên phi thường tức giận, trong đại lao có loại quái vật này, vì cái gì không sớm một chút nói với hắn? Có thể đây là đại nhân ngài mang vào a. Ngục tốt lúc nói lời này, có chút bị quất, gia hỏa này rõ ràng là ngài tự mình áp giải tiền đến, làm sao hiện tại hoàn thành hắn vấn đề? Ta Như Yên cũng ý thức được chính mình thất ngôn, nghe ngục tốt lời này ý tứ, sầm sung hơn phân nửa là biết quái vật này tồn tại. Trong lòng thầm mắng một câu lục phiến môn người đều là một đám phế vật. Trên tay thì vê lên ba cây độc châm, đưa tay bắn ra đồng thời, Như Yên một cái bước xa hướng phía cửa nhà lao phương hướng phóng đi. Trong hư không đứng vững thân ảnh, lại xem độc châm như không, thân thể xung ra, tại tiếp xúc đến độc châm sát na, thân thể lại tựa như sương mù bình thường tản ra, đợi đến độc châm bắn qua, lại lần nữa tụ ở cùng nhau. Vung lên trong tay đồng truy, hướng phía Như Yên hậu tâm đập tới. Như Yên ý đồ né tránh, có thể tốc độ của người đến, nhưng còn xa so với nàng phản ứng phải nhanh, một truy đập xuống, công bằng rơi vào Như Yên trên lưng, trong nháy mắt cắt đứt nàng gọt tới trước tình thế, khiến cho khảm trong đất, khuấy động lên một vòng lại một vòng bụi mù khí lãng. Đại nhân, Ngục tốt nhìn thấy Ngũ Ôn sứ giả vậy mà hạ nặng tay như thế, cũng là sợ mất mật. Cũng may, Ngũ Ôn sứ giả chỉ đập một truy, liền không lại xuất thủ, tiếp theo thân thể trọng tân hóa thành hắc vụ, ẩn nấp ở trong hư không. Ngục tốt lúc này mới đi lên phía trước, chuẩn bị xem xét một chút sầm sung thương thế, có thể chờ hắn đi tới nhìn một chút, người trên đất ảnh lại phát sinh cải biến, từ một cái tham hoa háo sắc dâm côn, biến thành một cái thiên tiểu bá mị, ta thấy mà yêu bệnh trạng mỹ nhân. Chương 678, phong thần nghi thức kết thúc, 2, chương 678, phong thần nghi thức kết thúc, 2, chuyện gì xảy ra? Sầm sung đại nhân làm sao không thấy? Không riêng gì Ngục tốt kinh nghi bất định, một bên bị phong cấm tu vi, vốn nghĩ xem náo nhiệt vô tình, lúc này cũng nhíu mày. Nhưng trở ngại phong trải qua phủ tồn tại, nàng hiện tại còn không cách nào thi triển độc tâm thuật. Bất quá độc tâm thuật mặc dù không cách nào thi triển, nhưng nàng còn có đầu óc, có kiến thức, nhận ra Như Yên thi triển là dịch dung thuật một loại, tiếp theo liên tưởng đến ra các tiên sinh tàn sát bộ thần một án. Thái tử, làm phiền đi thông bẩm Quách cự hiệp một tiếng, liền nói vụ án có phát hiện mới. Không cần không mời nói, thái tử cũng muốn đem chuyện nào hồi báo cho Quách cự hiệp, dù sao đây là đang hắn phòng thủ trong lúc đó ra nhiễu loạn. Bất quá trước đó, hắn đầu tiên là tìm mấy người, đem hôn mê Như Yên mang lên một gian nhà tù đi, để phòng vạn nhất, còn vì nó mặc vào thiết y đi, dùng cương châm đâm xuyên kinh mạch, trở ngại công lực vận hành. Sau một khắc, một đoàn xương mù từ Như Yên trên thân tràn ngập ra, hoặc nộn làng ra, tựa như là bị thái dương bộ phơi 3 ngày 3 đêm quả hồng, tràn đầy nhăm nheo, cả người tựa như trực tiếp già yếu 20 tuổi. Khí tức đồng dạng suy yếu đến một cái mức độ không còn gì hơn, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Biến cố này, có thể thực đem Ngục tốt giật nảy mình, sau đó bận bịu chạy đến phòng thẩm vấn, lấy một tấm chữa thương phủ trở về cái này vốn là vì phòng ngừa dùng hình quá độ mà chuẩn bị. Tại chữa thương phủ sinh cơ cung cấp bên dưới, Như Yên tình huống đã khá nhiều, đầu tiên là bị trọng thương đạt được chữa trị, thứ yếu, liền ngay cả nàng cái kia già yếu dung nhan, lại cũng giống như là cây khô gặp mùa xuân bình thường, có chuyển cơ. Mặc dù vẫn là không cách nào cùng ban sơ quyến rũ động lòng người so sánh, nhưng cũng coi là từ nương bán lão, có khác phong vận. Ngục tốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người rời đi nhà tù, tìm người đi thông tri Quách cự hiệp. Lục phiến môn, đại thính nghị sự. Một cái áo tím bộ đầu chạy vào, Quách cự hiệp ngẩng đầu nhìn lại, chuyện gì? Khởi bẩm Quách cự hiệp, trắng thần bộ, triển thần bắt ở ngoài cửa cầu kiến áo tím bộ đầu cung kính mở miệng. Quách cự hiệp nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên nhìn thấy hai bóng người, gật gật đầu, để bọn hắn vào đi. Là áo tím bộ đầu lui ra, không bao lâu, lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng đi đến, đầu tiên là hướng Quách cự hiệp thi lễ một cái, sau đó cho thấy ý đồ đến, Quách cự hiệp, thuộc hạ cảm thấy, bộ thần ngộ hại một án, khả năng có ẩn tình khác. Ngay sau đó, lão Bạch lại đem mình tại Bì Lâm phát hiện nói ra. Quách cự hiệp kiên nhẫn nghe xong, nhìn về phía lão Bạch trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Cỡ nào tốt một tên bộ khoái hạt giống, lúc trước làm sao lại làm thật đâu. Ngươi nói những này ta đều biết. Cái kia thần hầu phủ người còn không thể thả, chứ các chính ta cũng muốn tiếp tục bắt. Quách cự hiệp lắc đầu, không đợi lão Bạch mở miệng lần nữa, tiếp tục nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền không dối gạt các ngươi đi theo ta. Nói, Quách cự hiệp đứng dậy đi ra ngoài. Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng nhìn nhau, yên lặng đi theo. Ba người bước chân không chậm, rất nhanh liền đi tới âm lãnh phòng chứa thi thể bên ngoài. Gặp được cửa ra vào phòng thủ bộ khoái, Quách cự hiệp đem thủ lệnh của mình đem ra. Xác minh không sai sau, hai người lúc này mới cho đi. Đại môn bị đẩy ra, lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng đi theo đi vào, vừa mới đi vào nhà xác, chỉ thấy chính giữa phong tồn bộ thần thi thể băng quan đã vỡ vụn thành một chỗ khối băng. Bộ thần thi thể lộ ra ngoài tại không khí rét lạnh bên trong. Tại bên cạnh thi thể, còn ngồi xếp bằng một bóng người. Tô đại phu, ngươi làm sao ở chỗ này? Lão Bạch kinh ngạc mở miệng, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tô một quay đầu, lên tiếng nói, "Ta." Không riêng gì lão Bạch, Triển Hồng Lăng cũng ngây mẩn cả người. Đây là đang nói cái gì đó? Cũng may, Tô Mục rất nhanh liền ý thức được vấn đề, một tay tiếp tục làm việc lục, cái tay còn lại thì tại trong hư không chiếu một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy bộ thần cùng Tô Mục bên ngoài một vòng hư không đống nhiên giống như tấm gương vỡ vụn ra, chợt những này mảnh vụn hóa thành một cỗ xương trắng, chui được Tô Mục trong tay áo. Lần này liền bình thường Tô Mục há to miệng, một lần nữa nói một câu, lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Quách cự hiệp, "Quách cự hiệp, đến giám sát ta." "Nhanh, Ta vừa rồi đuổi đến đuổi tiến độ, đoán chừng lại có 2 phút đồng hồ liền xong sống.
2 phút đồng hồ? Không phải một ngày một đêm sao?
Quách Cự Hiệp sững sờ. Cho nên ta nói đuổi đến đuổi tiến độ dù sao bên ngoài hiện tại cũng loạn thành một bầy, hay là sớm một chút kết thúc tốt.
Tô Mộ cười cười, nhưng lời nói này đi ra, hắn thật là có điểm không có ý tứ.
Trên thực tế, chân chính khiến cho hắn đuổi tiến độ là Yến Nam Thiên cùng tốt như là bệnh tình. Hai người kia đều là danh xứng với thực nghi nan tạp chứng. Hắn tiếp thu khôi lỗi mang về ký ức, quả thực có chút ngứa nghề, không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu một chút.
Quách Cự Hiệp không biết trong đó điều bí ẩn, nghe được lại có 2 phút đồng hồ liền có thể song sống, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi.
Khi nhìn đến Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn cũng là kiên nhẫn giải thích một phen, đem phong thần chi tiết, còn có bộ thần ngộ hại chân tướng, cáo chi cho hai người.
Lời nói này chính là tiếp cận 2 phút đồng hồ thời gian.
Đợi đến Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng tiêu hóa những nội dung này, Tô Mộc bên này cũng tiến vào hồi cuối. Liền gặp Tô Mộc chỉ tiêm sáng lên một vòng ngân quang, chợt ở giữa không trung câu lặng. Đầu tiên là phù đầu, tiếp theo bút họa kéo dài, lại vượt qua khẩn yếu nhất phù đảm, trực tiếp vẽ lên phù chân. Đợi cho phù chân hoàn thành, đạo này không chọn vẹn phù lục rời khỏi tay, trôi lơ lửng ở bộ thần đỉnh đầu. Sau một khắc, chỉ thấy bộ thần trên thân sáng lên ánh sáng nhạt, chảy ra điểm sáng, tại phù lục hạ lạc đồng thời, những điểm sáng này hội tụ thành một cái bắt chữ, từ từ bay ra, công bằng, vừa vặn rơi vào phù đảm vị trí bên trên.
Phù lục có thể bù đắp, tốc độ rơi xuống càng tăng nhanh hơn. Đúng vào lúc này, một cú cực kỳ bé nhỏ gió quét mà qua, khiến cho phù lục trước sau lắc lư, tựa như trọng thu lá rụng.
Cuối cùng từ bộ thần đỉnh đầu huyệt bách hội, trượt đi vào.
Đại công cáo thành, Liễu đại nhân có thể đi ra.
Tô Mộc hướng phía trước mặt thi thể hô, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, một đoàn khói xanh từ bộ thần thân thể ở trong lan tràn ra, rất nhanh liền ở giữa không trung hội tụ thành một đạo vai hùng thân ảnh.
Bộ thần hoạt động một chút tay chân, phát giác thời khắc này trạng thái lại cùng nhục thân bình thường ngưng thực, trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là thoải mái không diễn tả được cảm giác.
Thoáng giơ bàn tay lên, không chờ vận công, thiên địa nguyên khí liền chủ động hội tụ tới, ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm.
Kiếm ý mặc dù không có tăng lên, có thể kiếm khí lại lăng lệ mấy lần không chỉ.
Cái này thậm chí để bộ thần sinh ra một loại vô địch cảm giác.
Cũng may, hắn khi còn sống đã đột phá đến tông sư hậu kỳ, định trụ tâm viên, buộc lại ý mã, bây giờ dù cho thu được thực lực mạnh hơn, cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính.
Chương 679, ngươi là người hay quỷ?
1. Chương 679, ngươi là người hay quỷ?
1. Bộ thần đại nhân, cảm giác như thế nào?
Tô Mộc nhìn xem trong hư không như thanh sơn đứng bước bộ thần, mở miệng cười hỏi.
Bộ thần nghe tiếng, thân thể từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, cuối cùng bình ổn đứng trên mặt đất, hai tay ôm quyền, hướng Tô Mộc thi lễ một cái, Tô Thiên hộ ân cùng tái tạo, Liễu Mộ ở đây cảm ơn.
Bộ thần đại nhân là triều đình trọng thần, Tô Mộc cũng chỉ là làm đủ khả năng một chút chuyện nhỏ thôi.
Tô Mộc khoát tay áo, sau đó đang muốn cáo biệt.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng thủ bộ khoái bỗng nhiên chạy vào.
Gặp qua Quách Cự Hiệp, gặp qua bộ thần đại nhân, bộ khoái đầu tiên là thi lễ một cái, có thể lại nói lối ra, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp.
Lần nữa ngẩng đầu tiên là nhìn Quách Cự Hiệp một chút ân, giống nhau thường ngày, không có vấn đề gì.
Lại nhìn mắt bộ thần cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, vấn đề này lớn được không?
Bắt, bộ thần đại nhân ngài lại còn sống, phòng thủ bộ khoái nhưng không biết phong thần nghi thức sự tình, nhìn thấy bộ thần vậy mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Bộ thần thấy thế, cũng có chút dở khóc dở cười, tình huống cụ thể tương đối phức tạp, chờ thêm chút thời gian, ta lại cho các ngươi một lời giải thích, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra.
Là, nhìn thấy bộ thần vậy mà khởi tử hoàn sinh, vị này phụ trách phòng thủ bộ khoái cũng kích động có chút không kềm chế được, gập lên, nói nhiều lần, mới đưa sự tình giảng minh bạch.
Mà bộ thần đang nghe thiết huyết đại lao ở trong, vậy mà xông vào một cái tinh thông thuật dịch dung cao thủ, đồng dạng có chút ngoài ý muốn.
Nhưng khi hắn nghe được người kia vậy mà tại bị thương nặng sau, thời gian một cái nháy mắt, liền biến trở về diện mạo như trước, chợt cảm thấy quen thuộc, bận bịu truy vấn, người này hiện tại nơi nào?
Bị thiết huyết đại lao cai tù cho đóng lại.
Bộ khoái thành thật trả lời.
Nghe được đáp án này, bộ thần càng là có chút không kịp chờ đợi.
Tô Mỗ cũng tinh thông một chút tra tấn bức cung thủ đoạn, không biết có thể cùng một chỗ.
Tô Mộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, Quách Cự Hiệp cùng bộ thần tất cả đều nhìn sang.
Người sau nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, Tô Thiên Hộ nguyện ý xuất thủ, Liễu Mộ vinh hạnh đã đến, lại há có không đáp ứng lý lẽ.
Quách Cự Hiệp cũng là gật đầu đồng ý, nhưng khi hắn nhìn về phía bộ thần thời điểm, nhưng lại nhíu mày mở miệng, "Liễu Minh, ngươi bây giờ khả năng thay đổi mặt nạ ra người."
"Mặt nạ ra người?"
Bộ thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra.
Hắn hiện tại là cái người chết, không chỉ là lục phiến môn người nghĩ như vậy, liền ngay cả hung thủ cũng nghĩ như vậy.
Mà mọi người đều biết, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện.
Đây cũng là vì cái gì hung thủ chẳng lẽ ngay cả cùng bộ thần thi thể cũng cùng một chỗ mang đi.
Có thể hiện nay, bộ thần vậy mà khởi tử hoàn sinh, cái này nếu để cho hung thủ phát hiện, khó tránh khỏi đánh cỏ động rắn.
Đối bọn hắn đến tiếp sau truy bắt hành động có chút bất lợi.
Cái này sợ là có chút khó khăn.
Bộ thần có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hắn hiện tại mặc dù nhìn xem giống như là một lần nữa thu được thân thể, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại liền cùng khi còn sống ngưng tụ vô hình kiếm một dạng.
Lấy kiếm ý là gân cốt, thiên địa nguyên khí bổ sung hết đủ.
Mặc dù có thể đụng vào thực thể, có thể khâm phục mang mặt nạ ra người loại này công việc tinh tế lại cực kỳ khó khăn.
Nếu chỉ là ẩn nấp thân hình, không gọi người phát hiện, cũng là đơn giản.
Chính lúc này, Tô Mộc mở miệng.
Nghe được hắn lời này, bộ thần cùng Quách Cự Hiệp tất cả đều nhìn sang.
Tô Mộc thì mở miệng cười giải thích nói, bộ thần hiện tại thân thể chính là lấy thiên địa nguyên khí bực này vô hình đồ vật bổ sung mà thành, cho nên chỉ cần bộ thần đem những này bổ sung vật bài xuất thể nội, liền có thể đạt tới một loại chân linh ký thác hư không trạng thái hư vô, đừng nói là ẩn nấp thân hình, cho dù là cùng cảnh giới võ giả muốn phát hiện, đều là khó càng thêm khó. Còn có thể dạng này, bộ thân hay là lần đầu sau khi chết phong thần, không có kinh nghiệm gì, nghe được Tô Mục lời nói sau, lập tức thử một cái. Theo thiên địa nguyên khí bài xuất, bộ thân thân thể cũng dần dần trở nên mờ đi, cuối cùng triệt để trừ khử ở vô hình. Liêu Minh, Quách Cự Hiệp thử nghiệm cảm giác một chút, cuối cùng không có chút nào phát hiện, đành phải mở miệng hỏi thăm một câu. Quách Minh, ta ở chỗ này. Trong hư không bộ thần thanh âm truyền tới, lại là dùng tới truyền âm nhập mật thủ đoạn. Đây cũng là chân linh ký thác hư không một loại thiếu hụt, thường quy thủ đoạn không cách nào ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, chỉ có thể câu thông thiên địa nguyên khí, tụ khí thành tuyến, dùng tới truyền âm nhập mật thủ đoạn mới có thể cùng người câu thông. Nghe được bộ thần thanh âm, Quách Cự Hiệp cũng yên tâm nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy chúng ta liền đi Thiết Huyết Đại Lao đi. Quách Cự Hiệp nói, vừa nhìn về phía một mặt khiếp sợ phòng thủ bộ khoái, nhắc nhở nói, bộ thần sự tình, tạm thời không nên cùng bất luận kẻ nào nói, nghe thấy được không đó? Biết. Phòng thủ bộ khoái vội vàng bảo đảm nói. Quách Cự Hiệp cũng gật gật đầu, lập tức mang theo Triển Bạch hai người đi tại phía trước. Tô Một cũng muốn đuổi theo, nhưng nhìn xem đang muốn trở lại cương vị bộ khoái, hắn vẫn đưa tay viết đạo lãng quên phủ, này lãng quên, cũng không phải là thật lãng quên, cũng không phải triệt để lãng quên, mà là một loại tiềm thức thôi miên. Càng suy nghĩ, càng nghĩ không nổi. Ngược lại là lúc nào không suy nghĩ thêm nữa, đột nhiên cũng liền nghĩ tới. Dùng cho thời gian ngắn bảo thủ bí mật, có thể nói là không thể thích hợp hơn. Thiết Huyết Đại Lao. Đại nhân, người kia ngay ở phía trước không xa phòng giam ở trong. Đại lang ngay tại trong nhà tù mà người, liền nghe ngoài cửa vang lên cai tù thanh âm, hắn đứng dậy thuận trên cánh cửa cửa sổ nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy Lục Phiến môn Quách Cự Hiệp, Triển Bạch hai vị thần bộ từ bên ngoài đi vào. Tại ba người sau lưng, còn đi theo một người quen. Nhìn thấy người này, Đại lang trong nháy mắt tinh thần, chào hỏi, "Tô đại ca, ngươi chừng nào thì trở về?" Đại lang. Tô Một cũng nhìn thấy Đại lang, đi tới, "Vừa trở về không lâu, thế nào, không bị cái gì khi dễ đi?" Triệu Liên nói với ta, "Tô đại ca giúp ngươi báo thủ. Có Tô đại ca phụ lục của ngươi tại, trong lao ngược lại là không bị cái gì khi dễ." Chính là Sầm Sung tên hôn đảng kia Đại lang sinh động như thật đem Sầm Sung phạm vào việc các bàn giao một lần. Tô Mộc sau khi nghe được, con người cũng lạnh lẽo đứng lên. Sầm Sung người này hắn cũng có chút ấn tượng, ban đầu ở Đồng Phúc khách sạn thời điểm, còn dạy tự mình làm sự tình tới. Bây giờ lại còn dám công báo tư thủ, tìm cơ hội làm hắn. Chính lúc này, vô tình cũng đi tới, Đại lang phi thường thức thời tránh ra vị trí. Nhà tù thức ăn xem xét liền không tốt, đều gầy. Tô Mộc đông nhiên mở miệng, để đang chuẩn bị nói cái gì vô tình cứ thế ngay tại chỗ, sau đó tức giận liếc mắt, không có chính hành. À, có thể là bị Gia Cát tiên sinh cho lây bệnh, không nói những này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Mục bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó cũng nghiêm chỉnh, đại lao là chính ngươi phải vào tới. Ân vô tình gật gật đầu, đem chính mình từ khát máu trong não đọc đến tin tức nói ra. Muốn nói Lục Phiến môn bên trong, tuyệt đại đa số người tại chân tướng cùng kỳ vọng ở giữa, đảo hướng kỳ vọng, cũng chính là bởi vì hận cũ, trực tiếp nhận định Trư Cát chính ta chính là hung thủ. Chương 679, ngươi là người hay quỷ? 2, chương 679, ngươi là người hay quỷ? 2, nhưng vẫn là có một phần nhỏ người là thật muốn xác minh trận tướng, để hung thủ giết người thì đền mạng. Khát máu hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Đây cũng là vì cái gì hắn thân là bộ thần tử nuôi kiêm đệ tử, tại nhìn thấy thần hồi phủ đám người lúc, ngay cả một câu ngoan thoại đều không có nói. Bởi vì hắn là thật muốn vì bộ thần báo thù. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại đối mặt vô tình đọc tâm thuật lúc, hắn mới lựa chọn mở rộng cửa lòng, đem Quách Cự Hiệp kế hoạch nói ra. Cùng nói là kế hoạch, không bằng nói là kế tạm thời. Bởi vì dưới mắt tất cả chứng cứ tất cả đều chỉ hướng Trư Cát chúng ta, bắt thần hồi phủ đám người, đã là chiều hướng phát triển. Đây là căn bản là không có cách tránh khỏi sự tình, mà lại bắt cũng không tất cả đều là xấu sự tình. Lục Phiến môn quần tình xúc động phẫn nộ, nhận định Trư Cát chính ta chính là hung thủ giết người, đương nhiên sẽ không lại đi tìm kiếm chứng cứ vì đó chứng minh trong sạch. Có thể thần hồi phủ liền không giống với lúc trước, thần hồi phủ là mấy đại bộ môn ở trong nhất có nhân tình vị bộ môn. Nếu là Trư Cát chính ta bị oan khuất, lại bỏ mặc vô tình bọn người ở tại bên ngoài, cái kia không cần nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi chứng minh ra các tiên sinh trong sạch. Đây là người giật dây không nguyện ý nhìn thấy. Đến lúc đó, người giật dây nói không chừng còn muốn ra tay với bọn họ. Bởi vậy, đem vô tình bọn người bắt, cũng coi là một loại bảo hộ. Vô tình chính là biết điểm này, lại thêm nàng minh bạch, nếu là mình cùng Lục Phiến môn người lên xung đột, để Tô Mục biết, đối phương nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Nếu là ngày trước thì cũng thôi đi, lần này Lục Phiến môn người thế nhưng là mang theo thánh chỉ đến đây. Cùng thánh chỉ đối nghịch, đó chính là cùng hoàng thượng đối nghịch. Cứ việc Tô Mục thâm thụ hoàng ân, nhưng nếu là công nhiên khiêu khích hoàng thượng, coi như hoàng thượng lại lễ ngộ thần tử, chỉ sợ giữa hai người cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Đây đối với Tô Mục tương lai nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Nay cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, mới cuối cùng thúc đẩy nàng từ bỏ chống lại. Dạng này á vậy liền tha hắn một lần đi. Tô Mộc gật gật đầu, bình tĩnh mà xem xét, khát máu đối với việc này, cũng không có bỏ đá xuống giếng, đối ra cũng là Sầm Sung tiểu nhân này đề nghị. Hắn không đáng đi tìm khát máu phiền phức. Vậy được, Quách Cự Hiệp bọn hắn còn tại phía trước chờ lấy đâu, ta đi trước, các loại chậm chút thời điểm liền đem các ngươi tiếp đi ra. Lại nói mấy câu, Tô Mộc liền cáo biệt vô tình, đi theo trước mặt đại bộ đội. Đi tới giam giữ Như Yên phòng giam trước. Hai tù mở ra cửa nhà lao. Cùng vô tình đám người đãi ngộ so sánh, không diễm sẽ phải thê thảm nhiều, chỉ là kiện kia thiết y phía trên, liền chọn bẹn đâm vào 36 cây cương châm, thoáng động đậy một chút liền muốn tiếp nhận thống khổ cực lớn. Mà tại chữa thương phủ tác dụng dưới, Như Yên cũng đã sớm vừa tỉnh lại. Nhìn thấy người tới, trên mặt không khỏi gạt ra một tia nụ cười trào phúng. Ú, mặt mũi của ta thật là lớn, thậm chí ngay cả Quách Cự Hiệp đều kinh động, còn có hai vị thần bộ vị này tiểu soái ca là. Như Yên ánh mắt rơi vào Tô Mộc trên thân, cảm thấy có chút lạ lẫm. Tô Mộc cười cười, ta là ai không trọng yếu, bất quá ta hôm nay mang đến một vị người quen, chắc hẳn cô nương nhất định nhận biết. Người quen? Ta đúng vậy, nhớ kỹ chính mình có cái gì người quen. Như Yên cười khẽ, có thể lời mới vừa còn chưa nói xong, con mắt của nàng đỗng nhiên trừng lớn. Chỉ gặp mặt trước trong hư không, bộ thần từ hư ảo biến thành ngưng thực, đứng ở trước mặt của nàng. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Bộ thần, ngươi là người hay quỷ? Như Yên nhìn thấy bộ thần, trong nháy mắt hoảng hồn, theo bản năng liền muốn đứng dậy, có thể lên thân chuyển đến đau nhức kịch liệt, lại làm cho nàng bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Ta là người hay quỷ, cô nương nên là rõ ràng nhất bất quá, không phải sao? Nói, bộ thần cả người hướng về phía trước tung bay một khoảng cách. Như Yên giờ phút này lại không còn lúc trước phần kia lạnh nhạt. Vô luận bộ thần là người hay quỷ, thiếu chủ Vu Hoan giá họa trừ cắt chính kế hoạch của ta đều thất bại. Hết lần này tới lần khác nàng lại vừa lúc tại trong lúc mấu chốt này bị Lục Phiến môn người bắt lại. Suy bụng ta ra bụng người, thiếu chủ nếu là biết tin tức này sẽ có dự định gì? Là lựa chọn phái người đến sông Thiết Huyết Đại Lao đưa nàng nghĩ cách cứu viện ra ngoài, hay là trực tiếp phái người tới giết khẩu, ngụy trang thành sợ tội tự vẫn? Nếu như là Cơ Giao Hoa bị bắt, An Thế Cảnh có lẽ sẽ còn trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, tìm người đến cướp ngục, có thể đổi lại là nàng ha ha liền. Nói một chút đi, đến tột cùng là ai ở sau lưng sai sử ngươi ra tay với ta, lại vì sao muốn Vu Hoan thần hồi phủ, đây hết thảy phía sau đến tột cùng có gì âm mưu? Bộ thần quát hỏi. Khả Như Yên nhưng lại trầm mặt lại, nàng không thể nói, nếu là không nói, nàng có lẽ còn có thể chờ mong một chút Cơ Giao Hoa đem chính mình cứu ra ngoài, dù sao đối phương đồng dạng là An Thế Cảnh người, mà nàng biết đối phương tầng này thân phận, nếu là nói, cố nhiên có thể đổi được nhất thời sinh cơ. Có thể An Thế Cảnh phía sau còn có An Vân Sơn Tôn Đại Phật này đâu, lão quái vật này ngày bình thường khắp nơi Tây Vực hoạt động, không trở về Trung Nguyên, nhưng đối phương liền An Thế Cảnh như thế một đứa con trai, nếu là An Thế Cảnh xảy ra chuyện, không phải phát cuồng không thể. Đến lúc đó, tất cả cùng chuyện này có liên lụy người, cũng khó khăn trốn đối phương trả thù. Như Yên có thể không cảm thấy đối phương sẽ đối với mình chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng không thấy đến triều đình lại phái một vị tông sư hậu kỳ cao thủ thiếp thân bảo hộ nàng vị này phạm nhân. Cả hai khách quan, cuối cùng vẫn là không nói còn sống hy vọng lớn. Bộ thần gặp nàng không có mở miệng, cũng không ngoài ý muốn, đang chuẩn bị gọi người phía dưới dùng hình. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc đông nhiên đứng ra, Liêu đại nhân, để cho ta thử một lần, như thế nào? Tô Thiên Hộ muốn đích thân độc thủ. Bộ thần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương nói muốn đi theo, chỉ là muốn đến Thiết Huyết trong đại lao nhìn một chút vô tình. Thực không dám dâu dếm, ta tại tra tấn phạm nhân phương diện này, còn rất có tâm đắc bất quá dưới mắt loại tình huống này, ta muốn trước cùng vị cô nương này nói chuyện. Tô Mộc thật đúng là không phải quyết đại. Hắn mặc dù không có chuyên nghiệp học qua tra tấn phạm nhân, nhưng hắn học qua hình độ thuật. Hình độ thuật, từ trước chính là ma môn chấp pháp giả tu tập võ công, tên như ý nghĩa, chia làm hai cái bộ phận, nửa phần trên dùng hình, nửa bộ sau mới là độ thuật. Ngoài ra, cho dù không dựa vào hình độ thuật, trong phù lục chân ngôn phù song toàn tay làm tay sư hồn, vô luận loại nào, đều có thể từ Như Yên trong miệng moi ra nói thật đến. Bộ thần nghe nói như thế, nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng xuống. Sau đó mang theo Quách Cự Hiệp lão bạch ra phòng giam. Đợi đến đám người rời đi, Tô Mộc mới nhìn hướng Như Yên, theo ta được biết, Đông Doanh có một loại thuật dịch dùng, có thể trong nháy mắt liền biến hóa thành một người khác tướng mạo, nhưng lại không nhỏ đại giới, trừ sẽ giảm thọ, sẽ còn tăng tốc già yếu. Cô nương tập luyện, chắc hẳn chính là loại này thuật dịch dung đi. Chương 680, vì cái gì đây? Ta hiện tại cũng đang tìm nguyên nhân đâu. Một, chương 680, vì cái gì đây? Ta hiện tại cũng đang tìm nguyên nhân đâu. Một, Như Yên không có thừa nhận, thậm chí đều không có phản ứng Tô Mộc ý tứ. Nàng biết, chính mình hiện nay chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng An Thế Cảnh, nếu không cho dù là có thể chịu qua Lục Phiến môn cửa này, cũng tuyệt đối chịu bất quá An lão gia một cửa ải kia. Tô Mộc nhìn thấy một màn này, cũng không giận, chỉ là tiện tay từ phệ túi tay lấy ra ghế dựa, ngay tại chỗ ngồi xuống. Không nói cũng không quan hệ, con người của ta rất có kiên nhẫn, cũng rất có thời gian tiếng nói của hắn vừa dứt, thời không trong lúc đó cắt đứt ra. Chính là kỳ môn thuật pháp ở trong loạn song, bất quá Tô Mộc lần này thi triển loạn song, lại là có chút không theo sáo lộ ra bài. Hắn cũng không có lựa chọn trấn ở đặc biệt người, mà là đem trọn phiến không gian đều bao dung ở bên trong. Lấy đỉnh đầu của hắn độ cao là đường phân cách, phía trên không gian bị trì hoãn gấp 50 lần nhanh, mà Tô Mộc cũng như Yên dưới ngực bộ vị thì bị trì hoãn gấp 15 lần nhanh. Cái này biết một loại rất kỳ diệu trạng thái. Như Yên rõ ràng không có bị bóc cổ, cũng vẫn như cũ có thể bình thường hấp khí, nhưng khẩu khí này dừng lại tại yết hầu chỗ liền im bặt mà dừng, từ đầu đến cuối mới không trôi. Cái này khiến nàng tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong, liền đem đầu của mình đỏ bừng lên. Có thể hết lần này tới lần khác, nhân thể là nhất không thể rời bỏ dưỡng khí, cứ việc đầu đã có chút mê muội, nhưng vì sống sót, nàng như cũ từng ngụm nuốt không khí, nhưng lại vẫn như cũ là tốn công vô ích. Ngược lại là để nàng cái kia trắng bệnh khô nước mặt, càng thêm khó xử, nhan sắc tựa như là giống như quen chưa chín quả dâu, vinh quang tột đỉnh. Tô Mộc thì vẫn lạnh nhạt như cũ mà ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, phảng phất một màn trước mắt, cùng mình không có chút nào liên quan mở dạng. Không biết qua bao lâu, Như Yên rốt cục chống đỡ không nổi, hai mắt đã trải rộng máu đỏ kia, lại hướng lên trắng dã. Tô Mộc lúc này mới búng tay một cái, tu thất nội thời không được điều chỉnh đến cùng một tốc độ chạy. Như Yên giống như là tại sa mạc đói khát 3 ngày lữ nhân, đột nhiên nhìn thấy một vũng thanh tuyển, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhào vào, từng ngụm nâng ly lấy. Nhưng mà mọi người đều biết, người đang hô hấp thời điểm không thể tránh né sẽ nâng lên ngực bụng, đây là bởi vì nhân thể hô hấp chính là vận dụng khí áp cải biến nguyên lý, mà hô hấp đến càng mạnh mẽ, ngực bụng nâng lên biên độ liền sẽ càng lớn. Nếu là lúc bình thường còn tốt, người hô hấp lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng sẽ cảm giác được yết hầu siết chặt, đem khẩu khí này phun ra ngoài liền tốt. Nhưng đừng quên, Như Yên nhưng vẫn là bị lục phiến môn thiết y trói buộc. Lúc trước ra sức hô hấp, bởi vì có thời không đứt gãy, khiến cho dưỡng khí từ đầu đến cuối không có bình thường chạy tới phía dưới, cũng sẽ không để ngực bụng nâng lên. Nhưng bây giờ không có thời không đứt gãy, tự nhiên cũng liền không có hạn chế như thế. Bởi vậy, Như Yên vừa mới cảm nhận được thân thể giành lấy cuộc sống mới, đột nhiên trên thân liền có hơn 30 chỗ huyệt vị bị bỗng nhiên xuyên qua. Loại này từ trên trời đường ngã xuống địa ngục cảm giác, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Thế nào, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói một chút ta? Tô một cười hỏi, gặp Như Yên vẫn như cũ thống khổ đến diện mục dữ tợn, không có trả lời dự định, ngón tay đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng gõ hai lần. Tu thất nội thời không lần nữa cắt đứt ra, đau đớn còn chưa đi qua, Như Yên lại một lần nữa gặp bị không khí nghẹn lại ngạt thở cảm giác. Vì sống sót, nàng đành phải lại một lần nữa dốc hết toàn lực hấp khí. Đương nhiên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo suy nghĩ, cũng vì trò chơi có thể thuận lợi tiến hành tiếp, cho nên Tô một hay là cho Như Yên một tia hy vọng, cũng không có đem tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch điều quá mức khoa trương. Chỉ ít Như Yên đem hết toàn lực nói, có thể thỏa mãn một bên khác nhân thể thấp nhất dưỡng khí nhu cầu. Cái này rất giống là treo ở con lửa trước mặt cà rốt, chỉ có để nàng nhìn thấy hy vọng, nàng mới có động lực. Người mãi mãi cũng sẽ không vì chính mình mãi mãi cũng không có được đồ vật mà liều mạng mệnh cố gắng. Đây là thiên tính cho phép. Rốt cục, Như Yên lại một lần nữa gần như cực hạn, Tô Mộc thì phi thường thân mật điều chỉnh tụ thất nội dòng thời không nhanh, làm cho lại một lần nữa về tới đồng dạng tần suất ở trong. Không có chút nào ngoài ý muốn, Như Yên tại miệng lớn hấp khí là thân thể thu hoạch dưỡng khí đồng thời, huyệt đạo lại một lần bị vô tình đâm xuyên. Bất quá lần này, tiếng kêu thảm thiết của nàng rõ ràng nhỏ rất nhiều. Điều này không khỏi làm Tô Mộc nhíu mày một cái, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, một mặt hiền lành mỉm cười đi tới. Trên bàn tay, hồng khí bốc lên, trong nháy mắt tại Như Yên thể nội đi lại một vòng. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng thư sướng cảm giác. Tựa như là vào đông rét đậm, đông nhiên nhảy vào suối nước nóng, lại hình như tam phục nóng bức, nâng ly một ly đá nước. Hắn đây là đang giúp mình trị thương. Như Yên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu Tô Mộc dụng tâm hiểm ác. Vừa mới Tô Mộc tới thời điểm, nàng vừa vận tại thổ khí, đâm vào thể nội cương châm, cũng trình độ nhất định lui đi ra ngoài, mà Tô Mộc động tác cũng làm cho nàng tạm thời đã ngừng lại hô hấp. Có thể hiện nay, nàng một lần nữa hô hấp thời điểm, một cô đau thấu tim gan cảm giác trong nháy mắt tràn ngập cả nửa người. Lan lộn, hỗn đản Như Yên thống khổ kêu rên bên trong, xen lẫn hữu khí vô lực tiếng mắng chửi. Nàng cuối cùng là minh bạch hỗn đản này tại sao phải cho chính mình trị thương. Lục phiến môn cương châm đâm vào huyết đục, nếu là hơi chút động đậy, cương châm liền sẽ xâm nhập, từ đó để cho người ta đau đến không muốn sống. Nhưng vừa vặn nàng đang cật lực thở dốc thời điểm, lập tức liền để cương châm đâm tới chỗ sâu nhất. Cầm đường hành lang bí bon, chính là đã tại dày đặc trên thân núi, đào đới ra một đầu đường hầm, đến tiếp sau cho dù mũi khoan xe lần nữa tiến vào, tại không có đến cuối thời điểm, cũng sẽ không đối với ngọn núi tạo thành phá hư. Nhiều nhất chính là mang đến kín kẽ xương cảm giác. Nhưng vừa vặn Tô một cách làm, giống như là đem ngọn núi một lần nữa lấp đầy. Lập tức để thân thể của nàng khôi phục xuất xưởng thiết trí. Cái này cũng liền đưa đến theo hô hấp của nàng, cương châm lại một lần nữa xâm nhập, chẳng khác nào một lần nữa lại trên thân núi đục một cái lỗ thủng đi ra. Cái này mang tới đau đớn có thể nghĩ. Đối với Như Yên giận mắng, Tô Mộc hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là về tới trên ghế ngồi xuống, ngón tay lại một lần nữa gõ gõ lan can, khiến cho tủ thất nội thời không sai chỗ. Đợi đến Như Yên kiên trì tới cực hạn, hắn lại sẽ để cho đối phương bình thường hô hấp, sau đó vì đó trị thương, mở ra một vòng mới trò chơi. Cứ như vậy, hắn lặp lại 7-8 vòng. Đợi đến Tô Mộc một lần cuối cùng dừng lại động tác thời điểm, Như Yên đã đổ mồ hôi lâm ly, vốn là sắc mặt trắng bệnh, lại bằng thêm mấy phần tái nhợt, bất quá có lẽ là trị thương quá mức tâm lập, khiến cho tuổi thanh xuân của nàng dung mạo lại trở về một chút. Hiện nay, chỉ là 28-29 tuổi dáng vẻ. Thế nào, hiện tại có thể cùng ta nói chuyện rồi a? Lúc nói lời này, Tô Mộc lại biểu lộ ra hứng thú thật lớn, nói bổ sung, không nguyện ý cũng không có quan hệ, ta còn có thể chơi cả ngày đương nhiên, phía ngoài nói, đoán chừng mới đi qua nửa canh giờ. Chương 680, vì cái gì đây? Ta hiện tại cũng đang tìm nguyên nhân đâu. 2, chương 680, vì cái gì đây? Ta hiện tại cũng đang tìm nguyên nhân đâu. 2, ma quỷ cái gì? Tô Mộc đưa tay đặt ở bên thai bên trên, giống như xác nhận nói, tiếp tục. Vậy liền tiếp tục đi hỗn đản, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Như Yên giống như là cảm xúc tích xúc đã lâu, rốt cục tại lúc này bạo phát ra, cũng mặc kệ thân thể gặp thương tích, dốc hết toàn lực giống lên. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Tô Mộc nhíu mày. Như Yên thì giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, giết ta, manh mối liền gây mất, thần hầu phủ đoàn khuất liền lại khó tẩy thoát. Ngươi không dám giết nàng còn chưa nói xong, Tô Mộc trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, cùng lúc đó, Như Yên trước mặt cũng xuất hiện một cái lỗ thủng đen. Sau đó chỉ thấy Tô Mộc đưa tay từ bên này lỗ thủng rối đi vào, lại từ một bên khác đưa ra ngoài, trực tiếp bóp ở Như Yên trên cổ. Cảm giác hít thở không thông lại một lần nữa truyền đến. Như Yên lại phản phất quen thuộc, máu đỏ tia càng rõ ràng nháy mắt một cái không nháy mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tô Mộc. Dường như đang lặp lại lấy một câu, ngươi không dám giết ta. Tô Mộc không có để ý, trên bàn tay khí lực từng chút tăng lớn, đồng thời dường như hỏi thăm, dường như tự nhủ, ngươi mới vừa rồi là không phải đang nghi ngờ, nghi hoặc bắt thần vì cái gì còn sống. Chẳng lẽ lại là chính mình thất thủ, hay là bắt thần trên người có thủ đoạn gì dịch dung thuật không có khả năng, bởi vì chính mình bản thân liền là dịch dung thuật cao thủ, biết vẽ hổ khó vẽ xương, từ trên người đối phương khí thế đến xem, tuyệt đối chính là bắt thần bản nhân. Có thể cái kia lại là vì cái gì đây? Tô Mộc lời nói, đơn giản chính là nói ra tiếng lòng của nàng, như yên thống khổ con ngươi ở trong, cũng mang tới mấy phần nghi hoặc. Kỳ thật à, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc, bắt thần đích thật là chết rồi, về phần tại sao còn có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi? Tô Mộc nói đến đây, thanh âm đột nhiên đình trệ, sau đó Như Yên cũng cảm giác một loại quỷ dị lôi kéo cảm giác từ cổ họng của mình chỗ hiện ra đến. Đó là một loại linh hồn đều muốn thăng thiên cảm giác, rất như là sau khi say rượu mê muội, nhưng lại so sao còn muốn nghiêm trọng, giống như là thân thể cùng ý thức hoàn toàn tách rời. Phúc, đột nhiên, Như Yên cảm giác toàn bộ thân thể đều dễ dàng hơn, thật giống như một lần nữa đã trải qua một lần xuất sinh, từ thông đạo chật hẹp ở trong tránh thoát đi ra. Nàng nâng lên bàn tay của mình, phát hiện còn ở trên tay xiềng xích không biết lúc nào biến mất không còn tăm tích. Tô Mộc bàn tay mặc dù vẫn như cũ giam ở trên cổ họng của mình, nhưng lại một chút trói buộc đều cảm giác không thấy. Nhìn xem trước người mỉm cười thanh niên, phẫn nộ tràn ngập Như Yên thể xác tinh thần, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn đem cái này vừa rồi tra tấn chính mình hỗn đản nghiền xương thành tro. Lúc này, năm ngón tay đứng vững, móng tay hướng phía Tô Mộc hốc mắt đâm tới. Nhưng mà một giây sau, nàng lại là vừa hụt, bàn tay của nàng giống như là hư ảo bình thường, từ Tô Mộc trong thân thể xuyên qua, lại từ cái hốc xông ra. Chuyện gì xảy ra? Như Yên nghi ngờ, đưa bàn tay rút trở về, lại cúi đầu nhìn lại, có thể vừa xem xét này, nàng bị khiếp sợ, chỉ thấy nửa người dưới của nàng cũng không phải là trắng nõn hai chân, cũng không thấy hoàn mỹ không một tì vết ngọc túc, có chỉ là một sợi khói xanh hướng phía sau lưng lan tràn. Thuận khói xanh, nàng nhìn thấy để nàng không thể nào tiếp thu được một màn, thân thể của nàng vẫn như cũng bị còn tại thiết ý bên trong, hai mắt vô thần. Nếu như nhất định phải hình dung, nàng hiện tại giống như là vừa ra đời hài nhi, cái này một sợi khói xanh giống như là cùng rốn, kết nối với vẫn giữ trong thân thể cùng rốn. Từ một góc độ khác nhìn chính mình là một loại như thế nào thể nghiệm. Đúng lúc này, Tô Mộc thanh âm truyền đến bên tai, Như Yên trong nháy mắt nhìn sang, một mặt hoảng sợ, là ngươi đối với ta động tay chân. Động tay chân? Không không không, đừng bảo là đến như vậy mập mờ. Tô Mộc khoát tay áo, hiền lành nói ta chỉ là tại thân thể ngươi sắp chết thời điểm, đưa ngươi linh hồn lôi kéo đi ra. Linh hồn? Như Yên sững sờ, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, bát thần cũng là linh hồn. Cũng có thể hiểu như vậy. Tô Mộc cười cười, cho nên à, hiện tại đã biết rõ đi, sống chết của ngươi đối với ta mà nói, căn bản cũng không trọng yếu, nhục thân chết thì chết, linh hồn làm theo có thể mở miệng nói chuyện, mà lại càng thêm nhẹ nhõm. Đang khi nói chuyện, Tô Mộc làm cái con rối giật dây thủ thế, Như Yên linh hồn trong nháy mắt liền không bị khống chế đứng lên. Cái này khiến nàng càng thêm khủng hoảng. Thường ngày, Như Yên cảm thấy mình giúp An Vân Sơn làm việc đã coi như là thân bất do kỷ. Có thể cùng tình huống hiện tại so sánh, dị vang chỉ là bị độc dược tính uy hiếp mệnh lại coi là cái gì. Đang nghĩ ngợi, Như Yên đột nhiên cảm giác có một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng đem chính mình đẩy về phía trước đi, sau đó tinh thần trở nên hoảng hốt, đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm, đã trở về đến trong cơ thể của mình. Nàng theo bản năng muốn đi kiểm tra cổ của mình, có thể trên tay xiềng xích lại làm cho nàng không thể động đậy. Cũng may, Tô Mộc phi thường thân mật tại không khí bên trên nắm một cái, hơi nước hội tụ thành một chiếc gương, chiếu sáng nàng cái kia trắng non cái cổ, cùng phía trên một cái màu xanh tím thủ ấn. Đây càng để Như Yên xác định, vừa mới những cái kia cũng không phải là ảo giác. Khởi tử hoàn sinh, vui vẻ a? Tô Mộc hiếu kỳ hỏi. Như Yên nghe được thanh âm này, con người đều run rẩy lên, nhưng nàng chưa kịp trả lời, liền nghe Tô Mộc tiếp tục nói, kỳ thật ta còn có đơn giản hơn thủ đoạn từ ngươi nơi này thu hoạch được tình báo tỉ như dạng này. Đang khi nói chuyện, Tô Mộc bàn tay lần nữa vô tới, Như Yên vô ý thức coi là đối phương lại phải đem linh hồn của mình lôi kéo ra ngoài. Đã thấy trên tay đối phương làm quang lóe lên, sau đó một cỗ không hiểu trần trụi cảm giác liền tràn ngập toàn thân của nàng. Phản phất không mặc quần áo ở kinh thành trên đường cái hành tẩu một dạng. Vừa xảy ra chuyện gì? Như Yên còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Tô Mộc trên tay nhiều hơn một đoàn màu lam sương mù không giờ khắc nào không tại biến đổi, nhưng đều là chính mình hết sức quen thuộc hình ảnh. Có mình tại Đông Doanh tu tập dịch dung thuật, nhận hết tra tấn kinh lịch. Cũng có mình bị An Vân Sơn bắt lấy, uy hiếp lấy ăn vào thuốc độc kinh lịch. Còn có mình tại được An Bình Vân Sơn mệnh lệnh, đến đây kinh thành phụ tá An Thế Cảnh, lại tại trên đường gặp Nam Cung, cùng đặt thành giao dịch kinh lịch. Thậm chí còn có nàng trước đó không lâu, tại Nam Cung trợ giúp bên dưới thoát khốn kinh lịch. Những thứ này đều là trí nhớ của ta. Như Yên đột nhiên hiểu rõ ra, hoảng sợ hay là thứ yếu, càng nhiều hay là nghi hoặc, vậy ngươi vừa mới còn như thế tra tấn ta. Nàng không rõ, rõ ràng có đơn giản như vậy phương thức, từ nàng nơi này thu hoạch tin tức. Vậy tại sao còn muốn lãng phí thời gian, một lần lại một lần tra tấn chính mình? Vì cái gì đây? Tô Mộc nghĩ nghĩ, thoải mái cười một tiếng, ta hiện tại cũng đang tìm nguyên nhân đầu chương 681, đều để ngươi cho hiểu xong, một, chương 681, đều để ngươi cho hiểu xong, một, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, rõ ràng ta có thể càng thêm tùy tiện nhanh gọn từ trong đầu góc ngươi rút ra ký ức, vẫn còn muốn bao nhiêu nhất cử này hỏi ngươi, chẳng qua là vì cho ngươi một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, hy vọng ngươi không cần không biết điều. Tô Mộc nhìn xem trước mặt trên mặt viết đầy mờ mịt nữ tử, nhẹ giọng mở miệng. Nếu là đã từng, Như Yên nghe nói như thế, tuyệt đối phải xì người nói chuyện một miếng nước bọn, nhưng bây giờ nàng minh bạch, tên trước mắt này chính là một cái yêu thích tra tấn người biến thái, cho nàng một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, còn dạy nàng không cần không biết tốt xấu. Lời này rõ ràng nói đúng là đi ra khiêu khích, mục đích đúng là để nàng cắn răng gượng chống xuống dưới. Sau đó tốt bắt đầu một vòng mới tra tấn. Đợi đến giày vò đến không sai biệt lắm, lại đem trong óc nàng ký ức lấy ra, giao cho Bắt Thần cùng Quách Tự Hiệp, nói là chính mình thẩm vấn đi ra. Dạng này, tại hai vị lục phiến môn cao tầng trong lòng tạo tín nhiệm. Về sau loại tra tấn này, người công việc liền nhiều vô số kể. Như Yên tự nhận là hiểu thấu đáo Tô Mộc tính toán, nhưng trong lòng không khỏi sợ hai thán phục kẻ này tâm cơ chi sâu. Cho dù nàng minh bạch ý nghĩ của đối phương, có thể nghĩ muốn phá hư cũng là không có chỗ xuống tay. Nếu là nàng chủ động nhận tội, đối phương đồng dạng có thể tại Quách Cự Hiệp trước mặt tranh công, từ đó thành lập tín nhiệm. Nếu là nàng từ chết đến liệt, đối phương thì có thể hưởng thụ tra tấn người quá trình, sau đó lại rút ra trí nhớ của nàng, đi Quách Cự Hiệp trước mặt tranh công, từ đó thành lập tín nhiệm. Đây là hai đầu chắn vô giải dương mưu. Bất quá Như Yên mục đích rất đơn giản, chỉ là thoải mái mà sống sót mà thôi, cũng không phải vì Bạch Trần Tô một hiểm ác âm mưu. Lúc này, nàng cũng không còn con bị chết mạnh miệng, trực tiếp làm liền muốn mở miệng. Có thể nàng còn không có lối ra, chỉ thấy Tô Mộc đống nhiên nói, còn không nói. Không nghĩ tới cô nương miệng càng như thế chi cứng rắn, xem ra ta vẫn là ngừng. Ta nói, ta tất cả đều nói. Như Yên vội vàng mở miệng ngắt lời hắn, đồng thời, trong mắt cũng mang tới mấy phần vẻ đắc ý, dường như xác nhận chính mình khám phá Tô Mộc âm mưu. Tô Mộc nghe vậy, trong mắt vừa lúc mà gặp toát ra một tia tiếc hận. Đây càng để Như Yên kiên định chính mình suy đoán. Gia hỏa này chính là cái thi ngược cuồng. Lúc này, nàng cũng không dám do dự, sợ Tô Mộc lại tìm cái gì cớ tra tấn nàng một trận, đem An Thế Cảnh cùng tiểu lão đầu thân phận bối cảnh, tất cả đều nói ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng vẫn không quên bổ sung một câu, đừng trách là không nói trước cũng, An Thế Cảnh phía sau nhưng còn có An Vân Sơn lão quái vật kia, người này thực lực sâu không lường được, tục truyền đã đạt đến nửa bước đại tông sư chi cảnh. An Vân Sơn già mới có con, lại chỉ có An Thế Cảnh cái này một cái hậu tự, các ngươi như động hắn, An Vân Sơn lão quái vật này hơn phân nửa muốn phát điên. Cái này không cần cô nương quan tâm. Tô Mộc cười cười, đạt được muốn biết tin tức sau, nhưng không có vội vã rời đi, mà là an tĩnh ngồi trên đế, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Như Yên. Cái này có thể để Như Yên cảm giác rất không được tự nhiên. Ngươi nếu là biến thành người khác, đỉnh lấy Tô Mộc tấm này tuấn tú tuyệt thế mặt, nàng thật đúng là không quan tâm cùng đối phương một buổi hoàn hảo, sau đó nâng lên quần rời đi. Nhưng Như Yên biết, tên biến thái này đối với mình tuyệt đối không có phương diện kia ý tứ. Nếu nàng thật tràn đầy tự tin đi lên câu dẫn một phen, không chừng gia hỏa này còn muốn cho nàng ăn một cái câu dẫn nhân viên chấp pháp tên tuổi, tiếp tục cho nàng dùng hình. Bất quá lần này nàng thế nhưng là nghĩ sai. Tô Mộc hoàn toàn chính xác không có phương diện kia ý nghĩ, nhưng lại cũng không phải thật thi ngược cuồng. Vừa mới hành động, cũng bèn bèn chỉ là một lần nữa thu hoạch được tình cảm gì chúng thôi. Muốn vừa ra là vừa ra, tâm huyết dâng trào liền hành động. Về phần hiện tại, hắn là cảm thấy Như Yên là một nhân tài, nếu là có thể biến thành của mình, tương lai trở mình thật thăng nhiệm trấn phụ sứ, cũng có thể để Như Yên dịch dung thành hình dạng của mình, đi cầm ý địa vệ xử lý chồng chất như núi công vụ. Về phần có thể hay không giấu giếm được Thanh Long chỉ huy sứ, cái này hắn cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua, cũng không cần cân nhắc. Người bề trên nhìn chính là ngươi cái gì? Nhìn chính là ngươi có thể hay không làm việc. Chỉ cần sự tình làm xong, cụ thể ngươi dùng thủ đoạn là gì, có phải hay không là ngươi tự thân đi làm, cái kia đều không trọng yếu. Đương nhiên, muốn tính như vậy, Tô Mộc kỳ thật tùy tiện tìm một người, đem công việc tất cả đều đưa cho hắn cũng có thể. Nhưng trong này lại dính đến một vấn đề khác. Lãnh đạo đem làm việc giao cho ngươi, ngươi nhìn cũng không nhìn một chút, quay đầu liền đem làm việc giao cho người khác. Cái này khiến lãnh đạo nhìn ngươi thế nào? Cho nên một số thời khắc, công trình mặt mũi phải làm cho tốt. Như Yên thuật dịch dung, chính là tốt nhất công trình mặt mũi. Đến lúc đó, Thanh Long chỉ huy sứ thấy được Tô Mộc tại Cẩm Y Liễu vệ cần cù làm việc, cho dù phát hiện dị thường, nhưng chỉ cần nhiệm vụ chưa từng xuất hiện lỗ hổng, cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con. Nghĩ tới đây, Tô Mộc nhìn về phía Như Yên ánh mắt càng thêm lửa nóng. Như Yên không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ta nói Như Yên cô đường, có nghĩ tới hay không đổi một người bán mạng? Như Yên, có ý tứ gì? Lôi kéo không, không đối, không thể nào là lôi kéo. Nghĩ đến vừa mới Tô Mộc hành động, Như Yên trong lòng cũng kéo một đầu tên là cảnh giới thơ hồng. Nếu như nói đối phương lời này ý tứ không phải lôi kéo, cái kia tại lôi kéo phía sau lại ẩn giấu đi cái gì hàng nghĩa? Như Yên không có trả lời, nhíu mày suy tư đứng lên. Đổi một người bán mạng, ý là để cho mình đầu nhập hắn. Nhưng đây là lôi kéo giải thích. Như đổi một loại lý giải, để cho mình đầu nhập đi theo đối phương bên người hắn cũng không phải là muốn đem chính mình mang về tra tấn đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Như Yên đột nhiên trừng to mắt, nhìn về phía Tô Mộc kinh ngạc nói, ngươi không khỏi cũng quá ngoan độc đi. Tô Mộc, hắn làm sao lại ngoan độc? Không phải liền là muốn tìm cá nhân giúp mình làm việc công sao? Ngôi phòng làm việc, ngày bình thường tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đều tất cung tất kính, mỗi tháng còn có bạc cầm dạng này thể diện làm việc thật không tốt tìm tốt phạt. Mà lại, hắn rõ ràng chỉ là phát ra mời, còn chưa nói cụ thể làm cái gì đây, làm sao lại ác độc? Nhưng không đợi hắn nghi hoặc mở miệng, chỉ thấy Như Yên một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cắn răng nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta tùy ngươi xử trí. Tô Mộc nghe nói như thế, không khỏi có chút im lặng. Đây là đáp ứng đi. Khả năng không thể không cần nói đến như thế mập mờ. Rất để cho người ta hiểu lầm đấy tốt ta. Hắn nhưng là người có gia thất, làm sao nghe được đối thoại, giống như là ở bên ngoài bao nuôi tiểu thiết đâu. Bất quá cũng đừng gấp, Tô Mộc thân thể không sợ bóng nghiêng. Công đạo tự tại lòng người. Lúc này, Tô Mộc đem một đạo chân khí đánh vào Như Yên thể nội. Người sau đầu tiên là cảm giác được một cô mãnh liệt dị vật cảm giác, toàn thân trên dưới chân khí đều tại bài xích đạo này từ bên ngoài đến chân khí, nhưng rất nhanh, nàng nguyên bản chân khí liền bị hàng phục đến ngoan ngoãn, đứng xếp hàng, bị cái kia một cô từ bên ngoài đến chân khí nuốt vào. Điều này không khỏi làm Như Yên cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu. cũng may mắn nàng tại vừa rồi nhận hết tra tấn trong quá trình, cũng đã nhận được không ít sinh cơ chữa trị, khiến cho nàng thuật dịch dung tác dụng phụ đã bị gần như triệt tiêu.
Chương 681, đều để ngươi cho hiểu xong, 2, chương 681, đều để ngươi cho hiểu xong, 2, nếu không, nàng hiện tại hơn phân nửa muốn suy yếu đến tựa như nữ quỷ.
Nhưng rất nhanh, cỗ này cảm giác suy yếu, theo đoàn kia chân khí ra bên ngoài phun ra tinh thuần nội lực cùng sinh cơ sau, lại biến thành khó nói nên lời thư sướng cảm giác. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Như Yên liền một lần nữa bị chân khí, bảo chất bảo lượng lấp đầy. Lại Như Yên phát hiện, An Vân Sơn dùng để khống chế chính mình bị độc, vậy mà cũng biến mất không còn. Về phần nàng là thế nào phát hiện, cái này kỳ thật rất dễ giải thích. Dùng cho khống chế người khác kịch độc, vì cho người chúng độc một cái tỉnh táo, cho nên đều sẽ có riêng phần mình biểu hiện bên ngoài. Như Yên bị chúng chi độc, biểu hiện bên ngoài chính là nơi trái tim trung tâm, bao giờ cũng không có khả năng cảm nhận được một loại câu thúc cảm giác, tựa như là một cái đại thủ cách dày đặc mơ chộp vào phía trên, để nàng có một loại thở dốc hơi khó khăn cảm giác. Hiện tại loại cảm giác này biến mất, một cỗ nhẹ nhõm cảm giác tràn ngập toàn thân, nàng nhưng không có độc phát thân vong, cũng chỉ có thể chứng minh độc đã bị hóa giải mất. Nhìn như vậy đến, theo chủ nhân mới này, có vẻ như cũng không phải quá xấu. Như Yên ý niệm mới vừa nuốt, liền nghe Tô Mộc Thâm trầm nói ra, đừng cao hứng quá sớm, đạo này chân khí, tức là ban ân, cũng là đao kiếm, nếu ngươi có thể cam đoan trung tâm, nó có thể giúp ngươi tinh thuần chân khí, thậm chí thông qua uống thuốc độc đến để thăng tu vi chân khí, nhưng nếu là ngươi phản bội ta à, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện ta vừa rồi đến cỡ nào ôn nhu. Tô Mộc lời nói, giống như vào đồng trời đồng giá rét thời điểm, một thùng nước lạnh quay đầu dội xuống, trong nháy mắt để Như Yên giật cả mình. Nhìn về phía Tô Mộc trong ánh mắt, lần nữa ngưng tụ ra e ngại. Tô Mộc thì mang theo Như Yên lời khai, rời đi phòng giam. Ngoài cửa, Bát Thần đang cùng Quách Cự Hiệp chuyện tiếng, Lão Bạch thì cùng Dương Hồng Lăng dính nhau, nhìn thấy Tô Mộc từ phòng giam ở trong đi tới, tất cả đều nhìn sang. Nhanh như vậy, Lão Bạch có chút ngoài ý muốn. Cứ việc từ Tô Mộc thị giác nhìn lại, hắn đã chơi một đoạn thời gian rất dài, nhưng chính như hắn nói tới, cho dù hắn ở bên trong đợi cả ngày, bên ngoài cũng bất quá mới đi qua nửa canh giờ. Mà trên thực tế, Tô Mộc chỉ ở bên trong chờ đợi không đến 2 canh giờ. Phía ngoài dòng thời gian động không thể nghi ngờ thì càng ít. Có thể nói, từ Lão Bạch bọn hắn thị giác đến xem, phía bên mình vừa lên câu chuyện, Tô Mộc liền đã đi ra. Dùng nhanh như điện chớp sợ đều khó mà hình dung loại tốc độ này. Cơ thao chờ 6. Tô Mộc đè ép bàn tay, ra hiệu hắn không cần ngạc nhiên, phạm nhân đã nhận người, hung thủ là An gia An Thế Cảnh, cùng hải ngoại vô danh đạo chủ, Ngô Minh. An Thế Cảnh. Quách Cự Hiệp nghe nói, khẽ nhíu mày. Muốn nói đương kim thái hậu Thọ Yến, xuất tiền cũng không chỉ có Vạn Tam Thiên. Chỉ có thể nói, Vạn Tam Thiên gia chính là nhiều nhất một cái, chiếm cứ Thọ Yến tổng tiêu xài 7 thành. Còn lại 3 thành thì là do mặt khác phú thương cự của bọn họ cấp phân. Cũng đừng cảm thấy kỳ quái, đây chính là một năm mới có một lần định đoạt hoàng thất cơ hội, bọn hắn cướp đưa tiền thế nào, còn không biết có bao nhiêu muốn đưa tiễn không đi ra đâu. Mà Vạn Tam Thiên bên ngoài, liền số Hoa Lục Hoàng An Thế gia đưa đến tiền nhiều nhất. Tại trong lúc mấu chốt này, bọn hắn tra ra An gia vấn đề, xử lý như thế nào, nhưng chính là cái vấn đề lớn. Một cái xử lý không tốt, sợ để mặt khác thương hộ cũng đi theo kinh hoàng, nếu là lại quấy thái hậu Thọ Yến, vậy coi như nguy rồi. Mấu chốt nhất một chút, bọn hắn bây giờ còn không có xác thực, có thể công bố ra ngoài chứng minh thực tế. Có thể nói, dù là liền xem như An Thế Cảnh tự mình thừa nhận, nếu không phải ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận tội của mình, sợ là sau đó đều muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Ở các loại ước thúc phía dưới, chân tướng đến cùng như thế nào đều đã không trọng yếu, mấu chốt là bách tính cho là như vậy. Nếu là tùy tiện xử lý, đến cuối cùng nói không chừng dân gian liền sẽ như thế chuyện. Nghe nói a, An gia giết Bát Thần, bây giờ bị xét nhà. Chỉ là văn bạc, liền đạt tới hơn 1.200, thương nhân tơ lụa trải, tiền trang hiệu đổi tiền đó càng là nhiều vô số kể, tất cả đều xung công. An gia giết, không phải nói thần hồi phủ sao? Còn nhìn không rõ sao? Đây là chúng ta hoàng thượng thiếu tiền tiêu. Ta nghe trong cung làm việc thân thích nói phương nam náo loạn lũ lụt, thành đàn đại thần hướng lên phản ứng, hy vọng hoàng thượng có thể đem thái hậu Thọ Yến hết thể giản lượng, đem tiết kiệm tới tiền cầm lấy đi cứu trợ thiên hai, người hoàng thượng kia tài giỏi, cho nên liền động An gia. Sai rồi, người đây là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, chứ các thần hầu là ai? Đây chính là 3 triệu lão thần, là tiên hoàng lo lắng đương kim thánh thượng kế vị tuổi nhỏ, bị quần thần khi dễ lưu lại, vì chính là phụ tá ta thánh thượng. Nên nói không nói, chứ các thần hầu cũng hoàn toàn chính xác giúp chúng ta thánh thượng không ít, ta vị thánh thượng này đều nhớ kỹ tình đâu. Đừng nói là giết một cái bắt thần, liền xem như giết cái vương gia, thánh thượng đều được giúp đỡ tìm dê thế tội. Thì ra là như vậy, cái kia An gia thật oan oan cái gì oan, không có nghe nói sao? Cái kia An Thế Cảnh chính mình cũng nhận. Vu oan giá hòa thôi, triều đình nói lời có thể tin. Ngươi cũng không chính mình động não ngẫm lại, triều đình thiếu tiền, chứ các thần hầu lại kéo tiến vào một cọc đại án, loại thời điểm này, xét một cái An gia, có thể đem 2 chuyện đồng thời bãi bình, đây không phải nhất tiễn xong điều là cái gì nha? Ngược lại là An Thế Cảnh, hắn giết Bát Thần vì cái gì nha? Có chỗ tốt gì a? Không hiểu cũng đừng tại cái này nói mỏ. Được chứ, đều để ngươi cho hiểu xong ngươi câu nói này có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta cho hiểu xong? Đây là có để ý có theo phỏng đoán. Không đúng, ngươi vì cái gì tổng cùng ta làm trái lại đâu? Hẳn là thu tiền giúp triều đình nói chuyện đâu đi. Hắc, muốn ta nói triều đình này thật sự là càng ngày càng dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả tìm kẻ lừa gạt loại chuyện này đều làm được. Không phải, ta tại sao lại thành kẻ lừa gạt? Ngươi không phải kẻ lừa gạt là cái gì a? Ngươi không phải kẻ lừa gạt khả năng giúp đỡ triều đình nói chuyện. Giúp triều đình nói chuyện chính là kẻ lừa gạt. Cái này cái gì ngụy biện? Hắc. ngươi còn cùng ta đặt cái này hung hăng càn quấy đúng không? Ta tại sao lại hung hăng càn quấy? Rõ ràng là ngươi trả đũa. Ngươi nói có lý có cứ, ngươi ngược lại là lấy ra a. Ngươi một cái kẻ lừa gạt dựa vào cái gì tìm ta muốn chứng cứ a? Ta nếu nói, vậy khẳng định chính là có. Đi, cũng không cùng ngươi nhiều lời, giống như ngươi đó à, liền xem như bị người bán, còn đổ giúp người ta kiếm tiền đâu. Đại khái chính là như vậy. Tự cho là thông minh mà bị làm vũ khí sử dụng người, cho tới bây giờ đều không ít. Đây cũng là Quách Cự Hiệp lo lắng sự tình. Ngược lại là tiểu lão đầu Ngô Minh, không ở ngoài chính là một cái tông sư hậu kỳ sát thủ, tùy tiện đem đối phương làm sự tình bạch trần ra một hai kia đến, liền có thể tạo thành khủng hoảng. Đến lúc đó bọn hắn lục phiến môn muốn đối với nó độc thủ, tuyệt đối không có nửa cái dân chúng nói cái gì không nên à, không đúng cái gì. Vì cái gì? Bởi vì cùng kéo trợ bữa chuyện tào lao khác biệt, sát thủ xuất hiện ở kinh thành, đích đích sát sát nguy hiểm cho an toàn của bọn hắn. Chương 682, thất tình pha thuốc, 1, chương 682, thất tình pha thuốc, 1, an thế cảnh không cần lo lắng, ta lát nữa lại đi vào cùng nàng nói một chút, bảo bất tề nguyện ý cho chúng ta làm nội ứng, sưu tập một chút chứng minh thực tế, việc cấp bách, hay là đem tiểu lao đầu kia xử lý tốt. Quách Cự Hiệp cùng Bắt Thần Tại vì an thế cảnh thân phận mà lo lắng, ngược lại là Tô Mộc không có cố kỵ nhiều như vậy. Muốn nói kinh thành có danh tiếng phú thương cự cổ, cái nào đều cùng hắn có chút quan hệ. Do hắn ra mặt làm yên lòng dẫn đầu mấy vị, lại từ mấy vị này hướng phía dưới bức xạ giải thích, bảo đảm có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cuối cùng, an thế cảnh sự tình sở dĩ khó mà giải quyết, là Quách Cự Hiệp lo lắng cho dù là bắt an thế cảnh, đem chứng cứ tất cả đều đập vào trên mặt của đối phương, khiến cho vị này thần tài nhận tội, cũng sẽ có rất nhiều vô tri nhưng lại ưa thích lanh chanh mách tính, cảm thấy hắn là bị vu oan giá họa. Dạng này cho dù là cuối cùng giải quyết vấn đề, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bất quá, dân chúng vô tri, hắn an thế cảnh lợi dụng được, Tô Mộc chẳng lẽ liền không thể lợi dụng sao? Gặp Quách Cự Hiệp cùng Bắt Thần nghi ngờ nhìn lại, Tô Mộc thì một mặt nụ cười cổ quái, từ phệ trong túi lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ, xuyên thấu qua mặt ngoài một tầng lụa mỏng, có thể trông thấy bên trong đứng đấy hai cái rất sống động tiểu nhân, dường như kịch đèn chiếu, lại như là đem chân nhân thu nhỏ nhốt ở bên trong. Như vậy như vậy, như vậy như vậy. Nghe Tô Mộc phụ nhĩ thấp nói một phen, Quách Cự Hiệp cùng Bắt Thần trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi, nhìn về phía trong tay hắn hộp gỗ nhỏ, có chút không dám tin. Nhưng có lúc trước đủ loại, bọn hắn đối với Tô Mộc tín nhiệm vẫn phải có. Lúc này lại thương lượng lên một chuyện khác, cũng chính là tiểu lão đầu Ngô Minh sự tình. An thế cảnh là khó chơi, thế nhưng chỉ là dựa vào bách tính vô tri, không có những này, hắn chính là một cái bình thường tông sư sơ kỳ võ giả, ngay trong bọn họ tùy tiện một người, đều có thể đem hắn chóc nã quy án. Tiểu lão đầu Ngô Minh lại khác biệt, vị này thế nhưng là thực sự cao thủ. Phải biết, Bắt Thần Tại bị giết trước đó, thế nhưng là đã đột phá đến tông sư hậu kỳ, cùng đối phương thời điểm chiến đấu, lại không có mảy may chủ quan. Có thể tiểu lão đầu vẫn như cũ chỉ dùng 3 chiêu 2 thức, liền đem Bắt Thần đánh chết. Cái này khiến Tô Mộc hoài nghi đối phương có phải hay không đã đột phá đến tông sư biên mãn. Nếu không cùng cảnh giới trên lệch lại lớn, cũng không trở thành trình độ này đi. Quách Cự Hiệp nghe được hắn phỏng đoán, lại là cười, cái này Tô Thiên Hộ coi như đoán sai, muốn nói tông sư hậu kỳ cùng tông sư viên mãn thực lực sai biệt, Tô Thiên Hộ không ngại đoán xem ta là tông sư hậu kỳ võ giả hay là tông sư viên mãn võ giả. Nghe nói như thế, Tô Mộc không khỏi sửng sở. Hắn vẫn cho là Quách Cự Hiệp là tông sư hậu kỳ cao thủ, dù sao đối phương đã từng cùng vừa mới đột phá đến tông sư hậu kỳ ông trực giao thủ qua, mặc dù chỉ là luật bản, nhưng cũng là bất phân thắng bại. Có thể nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ Quách Cự Hiệp đã đột phá đến tông sư viên mãn? Gặp Tô Mộc cẩn ẩn có suy đoán, Quách Cự Hiệp cười lắc đầu, muốn nói viên mãn, kỳ thật cũng không phải vậy, nhưng muốn nói không có đột phá, lại không thỏa đáng truy cứu căn bản, tông sư hậu kỳ cùng tông sư viên mãn, chỉ là một cái thuyết pháp, đường khác biệt mà thôi. Nếu là tập luyện thuần dương hoặc thuần âm võ học, cảnh giới đạt đến tông sư trung kỳ, lại hướng phía trước một bước, chính là tông sư hậu kỳ. Nếu là tập luyện hôn nguyên võ học, cảnh giới đạt đến tông sư trung kỳ, lại hướng phía trước một bước, chính là tông sư viên mãn. Bởi vì tông sư cảnh, chính là vì đột phá đại tông sư cảnh mà tồn tại. Đại tông sư người, cùng đạo tương hợp. Nhưng thiên hành chi đạo, âm dương chi biến, là cho nên cô âm không sinh, độc dương không giải. Như muốn đột phá tới đại tông sư, đầu tiên chính là muốn cân bằng thể nội âm dương. Điểm này, hôn nguyên công pháp ưu thế được trời ưu ái. Bất quá cái này cũng không đại biểu chỉ có hôn nguyên công pháp có thể leo lên đỉnh phòng. Hoàng đế nội kinh có giảng, trọng dương tất âm, trọng âm tất dương. Bởi vậy, nếu là tu tập thuần dương hoặc thuần âm công pháp võ giả, đem này nhất mạch quán thông, đến dương cực sinh âm, âm cực sinh dương cảnh giới, đồng dạng thỏa mãn đột phá đại tông sư điều kiện. Đi đạo này người, sơ hiện mánh khỏe, liền có thể xưng là tông sư viên mãn. Như tiến thêm một bước, thì có thể gọi là nửa bước đại tông sư. Nói đến đây, Quách Cự Hiệp dừng một chút, cười nói, những chuyện này một người một cái thuyết pháp, còn có chút người cho là tập luyện thuần dương nhất mạch võ giả, cho dù luyện tới dương cực sinh âm cảnh giới, nếu không có làm thể nội âm dương đạt tới hoàn mỹ cân bằng, cũng không có thể xem như tông sư viên mãn. Dựa theo những người này tiêu chuẩn, tông sư viên mãn cũng đã thành nửa bước đại tông sư. Về phần thực lực sai biệt, bởi vì công pháp thiên về khác biệt, võ kỹ tạo nghệ khác biệt, kinh nghiệm thực chiến khác biệt, nói tóm lại, vẫn là phải đánh mới biết được. Bất quá theo Liễu Minh miêu tả, tiểu lão đầu kia Ngô Minh, luận đến thực lực, hoặc tại trên ta, như muốn đem nó đánh bại, hai vị cùng cảnh giới võ giả, có thể tin tay nhận ra, nếu muốn cầm mà không giết, còn không thể tạo thành quá lớn phá hư, cần 3-4 vị mới đủ bảo hiểm. Ba vị cũng không khó, hai người chúng ta, lại thêm ra các tiên sinh, đầy đủ. Bắt Thần nhẹ nhàng thở ra. Ba vị tông sư hậu kỳ, bọn hắn vẫn có thể kiếm ra tới. Tô Mộc không có mở miệng, lại là nghĩ đến Yến Nam Thiên. Vị này thế nhưng là sớm 20 năm trước đã đột phá đến tông sư hậu kỳ, mặc dù dậm chân tại chỗ 20 năm, nhưng nếu là phế bỏ một thân tu vi võ công, một lần nữa tập luyện áo cưới thần công, không hề nghi ngờ có thể đem áo cưới thần công đạt đến viên mãn. Đến lúc đó, đây cũng là một vị không lời nói đỉnh tiêm chiến lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nghĩ biện pháp bảo trụ đối phương cái kia một thân chân khí lại nói, nếu để cho Yến Nam Thiên chính mình lại tu luyện từ đầu, sợ rằng muốn luyện thành áo cưới thần công, ít nhất cũng phải nửa năm lâu. Nếu thật là đi qua nửa năm, tiểu lão đầu đã sớm chạy. Bởi vậy, hắn hay là lựa chọn trầm mặc xuống. Dù sao bắt tiểu lão đầu trước đó, còn cần xử lý an thế cảnh sự tình, hắn còn có một ngày tả hữu thời gian, đến nghĩ biện pháp giải quyết Yến Nam Thiên trên người tình huống. Nếu như không giải quyết được, vậy liền chiếu nguyên kế hoạch hành động. Nếu như có thể giải quyết, vậy bọn hắn bên này cũng liền nhiều một vị tông sư hậu kỳ là tẩy, thuộc về là dệt hoa trên ấm. Vậy được, ta cái này đi thuyết phục Như Yên. Tô một thoại âm rơi xuống, liền lần nữa tiến vào đến phòng giam ở trong, đem kế hoạch cùng đối phương nói. Như Yên nghe xong sau, cơ hồ là không chút suy nghĩ, đầu lắc thành trống lúc lắc, không được, nếu để cho An Vân Sơn lão quái vật kia biết là ta hại con của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu như chỉ là đem An Thế Cảnh khai ra, nàng nhiều nhất chỉ là cái tòng phạm. Nhưng bây giờ Tô Mục để nàng làm sự tình, lại là đi sưu tập An Thế Cảnh chứng cứ phạm tội, mà đợi phía sau công bố ra, triệt để tuyệt An Thế Cảnh sinh lộ. Cái này nếu để cho An Vân Sơn biết được, sợ là người khác cũng sẽ không đi để ý tới, đầu tiên muốn tới xử lý nàng tên phản đồ này. Ta nói, An Vân Sơn không cần ngươi đến quan tâm. Có thể ngươi cũng nên cho ta chút lòng tin đi. Như Yên quật cường đứng lên, dù sao chuyện này thế nhưng là dính đến sinh tử của nàng. Nếu là Tô Mục không cách nào cam đoan an toàn của nàng, cái kia cùng đi ra bị An Vân Sơn tra tấn đến giờ sống giờ chết trình độ, còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này. Chương 682, thất tình pha thuốc, 2, chương 682, thất tình pha thuốc, 2, Tô Mục nghe nói như thế, cũng cảm thấy Như Yên lo lắng không phải không có lý, lúc này túi người xuống, tại nàng bên thai nói một cái tên. Như Yên trong nháy mắt trừng lớn mắt, nhìn về phía Tô Mục, hình như có chút kinh nghi bất định. Làm sao, không tin? Tô Mục cười cười, cũng không thèm để ý, ngồi trở lại đến trên ghế, ngón tay tại trên lan can có tiết tấu địa điểm lấy. Như Yên gặp hắn động tác, vô ý thức sợ run cả người, ngựa khi yếu đi mấy phần, không phải không tin, mà là không thể tin được đây chính là đại tông sư. A đại tông sư thế nào, đại tông sư cũng có người quan tâm. Tô Mộc cười cười, hắn giờ phút này nhìn không hiểu có điểm giống là nhân vật phản diện, bất quá hắn lúc nói lời này nhưng không có nửa điểm ác ý tồn tại, cái gọi là người quan tâm cũng không phải muốn dùng cái gì người đến uy hiếp đại tông sư. Giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế, có việc muốn tìm người hỗ trợ, đối phương không đáp ứng liền dùng giết cả nhà đến uy hiếp đối phương đáp ứng, đây là hạ đẳng nhất biện pháp. Tô Mộc xưa nay không mảnh đi dùng, cũng không có đạo lý đi dùng. Hắn là đại phu, mà lại là đệ nhất thiên hạ đại phu. Có là người thiếu nhân tình của hắn, có thể là muốn thiếu nhân tình của hắn. Mà những ân tình này muốn tới làm gì? Cũng không thể là siêu tập kem tẩy thành liền đi. Người khác thiếu ngươi nhân tình, ngươi liền muốn dùng nhân tình này tìm người giúp ngươi làm việc, nếu không nợ nhân tình còn có ý nghĩa gì? Nhất là không có người ưa thích thiếu người tình, cho nên nợ nhân tình càng kéo dài, kỳ thật cũng không tốt. Tốt nhất phương thức xử lý là cái gì? Hôm nay ngươi trả ân tình của ta, ta ngày mai nếu là lại có sự tình tìm ngươi, ngươi giúp ta làm, vậy liền coi là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đợi đến sẽ có một ngày, ta trả lại nhân tình của ngươi, vòng đi vòng lại, giao tình mới có thể bồi dưỡng được đến. Bởi vậy, Tô Mục cũng không cần chân quý đại tông sư nợ nhân tình. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Nếu thật đợi đến ngay cả đại tông sư đều sẽ cảm giác đến chuyện phiền phức, lại đi vận dụng lần này nhân tình, mặc dù trên mặt nổi người ta sẽ không nói thứ gì, nhưng trong lòng lại chắc chắn sẽ có chút mâu thuẫn. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi ở giữa chỉ là một lần nợ nhân tình giao dịch, mà không phải chân chính giao tình. Nếu nhân tình này giá trị 5 triệu, ngươi lần này liền dùng 5,5 triệu, cứ việc người ta không nói cái gì, có thể hai người các ngươi quan hệ cũng liền dạng này. Sau đó còn muốn liên hệ cũng khó. Ngược lại là Tô Mộc loại này, 5 triệu nợ nhân tình, ta lần này liền dùng 2 triệu, ta coi như ngươi trả ân tình của ta. Chợt nhìn, Tô Mộc là thua lỗ, bởi vì không có lợi ích tối đại hóa. Nhưng trên thực tế, Tô Mộc rộng lượng, ngược lại sẽ để đại tông sư cảm thấy băn khoăn. Đợi đến lần tiếp theo, Tô Mộc chủ động muốn cầu cạnh đại tông sư thời điểm, đối phương sẽ nhớ tới lần trước nhân tình, đáp ứng, mà lúc này Tô Mục lại nhận lấy thiếu đối phương một cái nhân tình. Cứ thế mãi, giữa các ngươi sẽ lưu lại một đầu không cần lo lắng nợ nhân tình dùng hết mà đoạn tuyệt mối quan hệ. Mà theo lấy lần lượt tiếp xúc, lần lượt rộng lượng, lần lượt băn khoăn, hai người các ngươi giao tình cũng sẽ càng ngày càng thâm hậu. Đến lúc đó ngươi lại cầu đối phương giúp đỡ cái gì bận điệu, đừng nói là đại tông sư cảm thấy phiền phức, chính là đại tông sư cũng dễ dàng rơi vào đi sự tình, chỉ cần ngươi mở miệng, đại tông sư cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như Yên nguyên bản còn có chút không tin, không tin Tô Mục sẽ vì một nhân vật nhỏ lãng phí đại tông sư nhân tình, có thể nghe được hắn như thế một giải thích, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Nợ nhân tình khó còn cũng khó thiếu, nếu như không phải thực sự thúc thủ vô sách, ai cũng không muốn đi ghi nợ ân tình nợ. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người muốn lấy tới đại tông sư nhân tình là cực kỳ không dễ dàng, dù tự nhiên cũng muốn cực kỳ thận trọng. Nhưng khi nàng biết được Tô Mục thiên hạ đệ nhất thần y thân phận sau, trong nháy mắt lại không có sự lo lắng này. Võ đang thất hiệp, có thể nói trừ Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Cốc do sư minh thụ dạy, còn lại 5 vị đều là trường chân nhân một tay mang ra. Nói là đồ tử sư phụ quan hệ không có chút nào quá phận, mà Tô Mục thì trợ giúp Du Đại Nham tái tạo gân cốt, lại bảo vệ một thân võ công. Ân tình này cũng không phải tốt như vậy trả lại. Lại thêm Tô Mục vừa rồi nói nhân tình kết giao tình lý luận, Như Yên lúc này mới triệt để yên lòng, đáp ứng trở về án phủ, sưu tập chứng cứ phạm tội. Ngoài thành, Thịnh gia cựu trạch, Như Yên cùng bọn hắn xuyên xong khẩu cung, liền trở về An gia. Bất quá trước khi rời đi, lại là đem truy mệnh bị bắt tin tức tiết lộ cho Tô Mục, cùng đem giam giữ truy mệnh địa điểm, cơ quan cáo chi cho hắn. Tô Mục cũng ngoài ý muốn truy mệnh lại bị một cái chỉ là tiên tiên võ giả phản sát, nhưng vẫn là tìm được nơi này. Dựa theo Như Yên nói tới, hắn đi tới phòng tối cơ quan chỗ gian phòng, đầu tiên là đánh giá một vòng, thấy trên mặt đất có chút bột màu trắng. Hiếu Kỳ ngồi xuống, vê thành một chút đặt ở trước mũi mặt hít hà, cảm thấy được là một loại thuốc bột, hắn cũng không chê bẩn, trực tiếp điểm tại trên đầu lưỡi, tinh tế phẩm bị. Thú vị lại cùng thủy tiên chi độc tính hoàn toàn tương phản. Tô Mục đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại y thuật trong lĩnh vực có một cái danh từ riêng, gọi là thất tình pha thuốc. Phải chúng thuốc lâm sàng ứng dụng 7 loại quy luật cơ bản. Theo thứ tự là: đơn hành, cùng nhau cần, tương xứ, cùng nhau sợ, tương sát, cùng nhau ác, tương phản. Đơn hành chính là đơn dùng một vị thuốc đến trị liệu một loại nào đó bệnh tình đơn nhất tật bệnh. Như cổ phương độc canh sâm, tức đơn dùng một vị nhân sâm, trị liệu mất lớn máu dẫn dắt lên nguyên khí mệnh là trầm trọng nguy hiểm chứng bệnh. Cùng nhau cần chính là hai loại công hiệu tương tự dược vật phối hợp ứng dụng, có thể tăng cường vốn có dược vật công hiệu. Như cỏ vàng phối canh quế, có thể tăng cường đổ mồ hôi giải biểu, khử gió tán lạnh tác dụng. Tương xứ chính là lấy một loại dược vật làm chủ, một loại khác dược vật làm phụ, hai thuốc dùng được, phụ dược có thể để cao chủ dược công hiệu. Như hoàng kỳ phối phục linh trị tỳ hư bệnh phụ, hoàng kỳ là kiện tỳ ích khí, lợi liệu tiêu xương chủ dược, phục linh nhạt thấm lợi ở bước, có thể tăng mạnh hoàng kỳ ích khí lợi liệu tác dụng. Cùng nhau sợ chính là một loại dược vật độc tác dụng phụ có thể bị một loại khác dược vật chỗ ức chế. Như bán hạ sợ gừng, tức gừng có thể ức chế bán hạ độc tác dụng phụ, sinh bán hạ có thể kích người cổ họng làm cho người nuốt đau nhức mất tiếng, dùng gừng bào chế sau thành khương bán hạ, kỳ độc tác dụng phụ rất là hòa hoãn. Đây là cùng nhau sợ pha thuốc kiểu mẫu. Tương sát chính là một loại dược vật có thể tiêu trừ một loại khác dược vật độc tác dụng phụ. Như máu dê giết câu hung độc, tiền tài có giết lôi công dây leo độc các loại. Đáng nhắc tới chính là cùng nhau sợ cùng tương sát không có chất khác nhau, là từ tự thân độc tác dụng phụ nhận đối phương ức chế cùng tự thân có thể tiêu trừ đối phương độc tác dụng phụ khác biệt góc độ nói ra pha thuốc phương pháp, cũng chính là cùng một pha thuốc quan hệ hai loại khác biệt sách pháp. Cùng nhau ác chính là một loại dược vật có thể phá hư một loại khác dược vật công hiệu. Như nhân sâm ác cây củ cải con có thể suy yếu nhân sâm bổ khí tác dụng. Tương phản chính là hai loại dược vật cùng dùng có thể sinh ra kịch liệt độc tác dụng phụ. Như cam thảo phản cam liền, cây bối mâu phản ô đầu các loại lấy độc trị độc, chính là thiên về tại lợi dụng dược tính cùng nhau sợ, tương sát, cùng nhau ác cái này ba loại pha thuốc quan hệ. Chương 683, biên bất phụ xuất hiện, 1, chương 683, biên bất phụ xuất hiện, 1, cảm thấy được trên mặt đất tản mát thuốc bột là đồ tốt, Tô Mục trong nháy mắt triển khai kỳ môn cách cục. Muốn nói phong hậu kỳ môn mở cục chính là thuận tiện. Dễ như trở bàn tay liền đem thuốc bột cùng bụi tách rời, thậm chí, liền ngay cả bị gió thổi đến gian phòng nơi khác thuốc bột, cũng tất cả đều bị thu thập lại. Bất quá thuốc bột này đoán chừng là người khác ăn để thừa, cho dù Tô Mục kỳ môn cách cục đem chọn gian phòng ốc đều bao dung ở bên trong, cuối cùng cũng đành phải đến một nắm, nhưng cũng đủ rồi. Bản thân hắn chính là một vị dược lý dược tính người trong nghề, lại thêm ý quán từ Mộ Mộ, Thẩm Mỹ Quân cùng mới tới Thường Bách Thảo đến đây chạy chữa Tô Anh cùng Tô Như Thị, nhiều như vậy vị y thuật người trong nghề, lại sư tại có hàng mẫu trên cơ sở, muốn đem độc dược phục khắc đi ra cũng không khó khăn. Hảo hảo thu về những thuốc bột này, Tô Mục cũng nhớ tới chính mình tới chỗ này lúc đầu mục đích, truy mệnh còn giam giữ đâu. Ngay sau đó, hắn lại đem kỳ môn cách cục triển khai một chút, mở rộng đến phương viên 10 trượng, quả nhiên liền gặp đến phía trước ước chừng 3 trượng vị trí, nằm một người. Bất quá mắt thường nhìn lại, ở giữa lại bị một vách tường cách trở. Dựa vào vách tường, có một cái tủ gỗ con, dựa theo như khói bằng dao, mở ra ngăn tủ, có thể trông thấy bên trong có hai cái bình sứ, trong đó mặt phải màu đỏ chót bình sứ là để lên không nổi. Chỉ cần bên trái quay thượng tam vòng, liền có thể mở ra cửa ngầm. Nhưng Tô Mục có dễ dàng hơn thủ đoạn cung rời vận chuyển. Tâm niệm vừa động, Tô Mục dưới chân kỳ môn cách cục sáng lên, nhanh chóng xoay tròn, đem sinh môn cùng tử môn phương vị thay đổi. Sau một khắc, mới vừa rồi còn không có vật gì mặt đất, bỗng nhiên liền thêm ra một bóng người đến. Một thân có chút ô uế cái cẩm y liễu, bị trói lại tay chân, ngay cả miệng cũng dùng một đầu vải rách cho trói lại. Chính là thần hầu phụ Truy Mệnh. Truy Mệnh nguyên bản còn tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được trên mí mắt ánh sáng, trong nháy mắt mở to mắt, chỉ thấy Tô Mục đứng trước mặt mình. Ô ô ô, Truy Mệnh vùng vây hai lần, Tô Mục thì tiến lên giúp hắn đi ngoài miệng miếng vải, lại bắt đầu giải sợi dây trên người. Không có miếng vải trở ngại, Truy Mệnh cũng phải lấy một lần nữa mở miệng nói chuyện. Tô huynh đệ, ngươi tại sao trở lại? Đây không phải nghe nói các ngươi bên này xảy ra vấn đề, ta cũng chỉ phải bay trở về lạc. Tô Mục đang khi nói chuyện, đã đem Truy Mệnh sợi dây trên người cởi ra, lại dựng thẳng chỉ điểm tại sau lưng của hắn phong môn, phổi thú hai nơi người đạo, độ chân khí đi qua. Truy Mệnh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại trong cơ thể của mình du tẩu một vòng, đem bản thân kinh mạch đều đả thông, tê liệt kinh mạch độc dược cũng đều bị hóa giải, cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Cùng thời khắc đó, An phủ, An Thế Cảnh ngay tại chính đường bên trong tiếp kiến một vị quý khách. Người tới ước chừng 3-40 tuổi, một thân nho sinh cách ăn mặc, cầm trong tay quạt giấy trắng, khóe miệng thường mang theo một vòng cười, hiển thị rõ nho nhã phong lưu. Tại phía sau nam tử, còn đứng lấy hai vị mỗi người mỗi vẻ tuyệt đại gia nhân. Một người trong đó dáng người tinh tế, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra sở sở động lòng người, ẩn ý đưa tình. Một người khác thì hoàn toàn tương phản, dáng người nở nang, có lồi có lõm, khóe môi thì mang theo vũ mị phong tình. Nếu như nói người trước là làm cho người thương tiếc, người sau chính là để cho người ta không nhịn được muốn trả đạm một phen. nam tử chính là ma môn biên bất phụ. Nguyệt Dư Tiền từ trưởng môn sư tỷ chỗ nhận nhiệm vụ, đến đây trung nguyên ám sát một vị họ Tô Thiên Hộ, bất quá biên bất phụ tham hoa háo sắc đó là nổi danh, bản nhân lại là Âm Quý phái ba đại cao thủ một trong. Ỷ vào trưởng lão địa vị, đối với Trúc Ngọc Nghiên mệnh lệnh đều luôn luôn lá mặt lá trái. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Muốn nói trung nguyên, có một chút chính là được nguyên so sánh không bằng. Đó chính là nữ tử tư sắc. Được nguyên nữ tử, bởi vì từ nhỏ ở trên thảo nguyên, phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết là thật, nhưng phơi gió phơi nắng làn da khó tránh khỏi thô ráp cũng là thật, so sánh dưới, trung nguyên, nhất là giang nam vùng sông nước nữ tử, không thể nghi ngờ liền thoải mái rất nhiều. Biên bất phụ thật vất vả xuôi nam một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên liền lượn quanh cái đường xa, đi đầu xuôi nam, đi một chuyến Dương Châu. Tận tình thanh sắc hồi lâu, vẫn có chút lưu luyến quên bể, cuối cùng vẫn Âm Quý phái tại Dương Châu cứ điểm người tới, thúc giục biên bất phụ một tiếng. Người sau lúc này mới bất đắc dĩ lần nữa lên phía bắc. Liền cái này, hắn tại trước khi đi, còn chọn lựa một vị tuổi trẻ tịnh lệ tiểu tiên sinh mang theo cùng lên đường. Nửa đường nhận được tin tức, nói Tô Mục đã đến Tây vực, ít ngày nữa đem trở lại. Biên bất phụ liền lại đồng ý đồ xấu, lấy tên đẹp lo lắng bỏ lỡ, muốn tới một cái ôm cây lợi thỏ, liền thay đổi tuyến đường đi Đại Đồng. Muốn nói trung nguyên ôn nhu hương, có lẽ tuyệt đại đa số người, nghĩ cũng không cần nghĩ, thủ đẩy liền hai cái địa phương. Dương Châu, Hàng Châu. Quả thật, vô luận là Dương Châu ngựa gầy, hay là Tây Hồ thuyền đường, đều là thiên tư quốc sắc, để cho người ta khó mà quên. Nhưng Đại Đồng nhưng cũng không thua bao nhiêu, Vũ Tạp trở một sách bên trong đề cập, chín biên như Đại Đồng, nó phồn hoa giàu có không xuống giang nam, mà phụ nữ mỹ lệ, các đồ lặt vật chi tinh tốt, đều là trại vùng biên chỗ không người. Nói đến chính là Đại Đồng phủ. Đại Đồng phủ có tam tuyệt, theo thứ tự là Kế Trấn Tường Thành, Tuyên phủ giáo tràng, cùng Đại Đồng Bà Di. Đại Đồng phủ lại có tam bảo, theo thứ tự là Nồi Lẩu, Gia Lông, Bà Di. Cái khác đang thay đổi, nhưng Bà Di địa vị từ đầu đến cuối không thể dao động, nó nổi tiếng trình độ, có thể thấy được luồng đốn. Cùng Dương Châu ngựa gầy, Tây Hồ thuyền nương khác biệt, Đại Đồng Bà Di phong cách khác lạ, chuyên lấy nở nàng tròn trịa, chặt chẽ nhắm mịn, dường thứ mị công tài trí hơn người mà thanh danh lan xa, chính là kỹ nữ cửa tứ đại lưu phái đứng đầu. Trên phố đều lưu truyền một câu chuyện xưa. Đại Đồng phủ đi một lần, về nhà đem vợ đừng. Thường thấy Dương Châu mỹ nhân, biên bất phụ kỳ thật cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Bây giờ đi tới Đại Đồng phủ, đổi một loại phong cách, lại là một loại tuyệt hảo thể nghiệm, trọng môn chồng hộ quả thực để hắn đắm chìm trong đó. Cứ như vậy, hắn tại Đại Đồng phủ lại bị mạnh khống một đoạn thời gian, thẳng đến có tin tức truyền đến, nói Tô Mục đã trở về kinh thành, biên bất phụ mới nói thầm một tiếng nguy rồi. Bận điệu mang lên chính mình từ Dương Châu mang tới nữ tiên sinh, lại từ Đại Đồng phủ chọn lấy một vị nhất là am hiểu ngồi vò Bà Di, một đường lảo đảo, run run rẩy rẩy, lúc này mới tới kinh thành. Đến kinh thành, dù sao cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi nếu để cho hắn tìm vui mừng làm vui địa phương, vậy hắn nghe vị liền đi, nhưng nếu là tìm người, lại còn không thể kinh động người khác, vậy liền khó khăn. Hết lần này tới lần khác hắn làm trễ nải sự tình, cũng không dám đi kinh thành cứ điểm tìm kiếm trợ giúp. Cũng may, Âm Quý phái tại Trung Nguyên, hay là có mấy vị bằng hữu. Trong đó ở kinh thành có thế lực nhất, chính là An gia. Muốn nói An gia cùng Âm Quý phái hợp tác, kỳ thật từ xưa đến nay. Quá xa liền không nói, liền nói mấy năm gần đây, Cực Lạc lâu chính là An gia cùng Âm Quý phái hợp tác, dùng để kiếm tiền cùng sưu tập tình báo cứ điểm. Cả hai quan hệ có thể thấy được luồn lổn. An Thế Cảnh cùng biên bất phụ thì càng không cần nói. Cứ việc hai người địa vị không ngang nhau, nhưng biên bất phụ đột xuất chính là một tốt sắc, An Thế Cảnh đột xuất chính là một người có tiền, hai người lấy thừa bù thiếu, cũng coi là nhu tầm nhu, mã tầm mã. Chương 683, biên bất phụ xuất hiện, 2, chương 683, biên bất phụ xuất hiện, 2, cho nên mới đến kinh thành ngày đầu tiên, biên bất phụ tìm tới. An Thế Cảnh khi hiểu được biên bất phụ nhiệm vụ sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là sâu cái gì đến cái gì. Hắn vì cái gì mưu thiên bố cục, lại là sát hại bất thần, lại là vu oan trừ các chính ta. Cuối cùng, mục đích chỉ có hai cái. Thứ nhất, chính là vì Cực Lạc lâu sự tình, lấy lại nhan sắc. Thứ hai, chính là vì gây ra hỗn loạn, khiến cho chính quyền dùng chuyện, An gia mới tốt từ đó đục nước béo cỏ, như đoạt thần khí. Người sau cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, nhưng người trước, An Thế Cảnh lại là dự định trả thù cái chết để, bởi vậy mới có 12 thủ phạm bản án. Mà lúc trước Cực Lạc lâu một chuyện, Tô Mục cũng tương tự dính vào trong đó, là An Thế Cảnh trả thù đối tượng. Hắn vốn là nghĩ đến mượn nhờ thần hồi phủ, từ đó bức Tô Mục xuất thủ nháo sự, cuối cùng hắn lại lấy lại thế, đại nghĩa cùng nhau áp bách. Bất quá nghe hắn thám tử đến báo, y quán bên kia có vẻ như cũng không có động tĩnh gì. Đối phương hẳn là sợ. Cái này khiến An Thế Cảnh đã xem thường, lại có chút sầu người. Dù nói thế nào, Tô Mục là quan, hắn là dân, Tô Mục là tông sư cao thủ, thực lực còn ở phía trên hắn, đến mức nếu là hắn muốn làm đối phương, chỉ có thể chờ đợi đối phương trước phạm sai lầm. Chính mình mới có thể được để ý không tha người. Nhưng nếu đối phương không phạm sai lầm, vậy hắn chính là chó cắn rùa đen không thể nào hạ miệng. Bây giờ biên bất phụ xuất hiện, lại là có thể mượn hắn đao, đi giết Tô Mục người. Khởi bẩm chủ nhân, như khói cầu kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa như khói mềm nhu thanh âm quyến rũ truyền vào, nghe thanh âm, biên bất phụ cũng có chút sốc giòn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một vị quyến rũ động lòng người cực kỳ nữ tử tuyệt sắc. Luận nở nang dáng người, so với hắn sau lưng Đại Đồng Bà Di đều kiêu ngạo mảy may. Có thể hết lần này tới lần khác trên mặt của nàng lại dẫn mấy phần làm cho người thương tiếc hương vị. An thiếu gia, vị này là chú ý tới biên bất phụ ánh mắt, An Thế Cảnh mỉm cười, nàng này tên là Như Khói, chính là phụ thân ta an bài tới giúp ta làm việc Như Khói, còn không qua đây cho biên tiên sinh châm trà. như khói bên chăn không phụ tràn đầy xâm lược ánh mắt nhìn đến rất là khó chịu, nhưng trở ngại an thế cảnh lời nói, nàng hay là chuyển lấy bước chân tiến lên, cho Biên Bất Phụ rót chén trà nước, đưa tới, mềm nu mở miệng, nô gia như khói, gặp qua Biên tiên sinh. Tốt tốt tốt. Biên Bất Phụ tiếp nhận chén trà, nhưng lại thừa dịp tiếp trà quá trình, sờ soạn một cái như khói nhu đề. Nên nói không nói, như khói tu luyện dịch dung thuật mặc dù tăng tốc già yếu, nhưng tại công lực có thể cam đoan thời điểm, da thịt của hắn trạng thái, so với đôi tam thiếu nữ còn muốn sáng chói. Nhất là nàng trước đó không lâu mới bị Tô Mộc trồng một đoàn chân khí tại thể nội, hoàn mỹ bài trừ dịch dung thuật thiếu hụt, lại được sinh cơ thoải mái, da thịt càng thêm chặt chẽ đặc trưng. Xúc cảm không phải bình thường tốt. Dù là Biên Bất Phụ tại Giang Nam vùng sông nước, cũng chưa từng thấy qua bực này thủy nhuận giai nhân tuyệt sắc. An thiếu gia An Thế Cảnh gặp hắn bộ dáng này, liền biết đối phương đem tâm tư đánh tới như khói trên thân, trong lòng thầm mắng một câu đồ háo sắc. Mặt ngoài vẫn cười theo, Biên tiên sinh coi trọng tiện tỷ này. Như vậy đi, đợi mấy ngày nữa, các loại an mộ sau khi chuyện thành công, liền đem tiện tỷ này đưa cho Biên tiên sinh hưởng dụng. Mấy ngày nay, trước hết ủy khuất Biên tiên sinh chậm chút thời điểm, ta gọi chút Vạn Hoa lầu cô nương đến phủ, hảo hảo hầu hạ Biên tiên sinh, như thế nào? An Thế Cảnh đều nói như vậy, Biên Bất Phụ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao tại Trung Nguyên, vẫn là phải cho An gia một bộ mặt, liền đáp ứng xuống. Mà lại, Sơn Hào Hải vị trải qua dài dằng dặc chờ đợi, đợi đến ăn vào trong miệng thời điểm, mới có thể càng thêm mỹ vị. Như khói thì sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngoại trừ phản bội điểm này không nói trước, nàng lại thế nào cũng là An Vân Sơn tướng tài đắc lực, cứ như vậy bị hứa xuất khứ khi đồ chơi. Nhậm Thủy cũng sẽ không cảm thấy thư thái. Mà lại, Biên Bất Phụ nàng đã từng có hiểu rõ, chính là Ma Môn Âm Quý phái trưởng lão. Nghe nàng là kiếm lời, dù sao dính vào đại tông trưởng lão, nửa đời sau nói không chừng đều không cần buồn. Có thể hết lần này tới lần khác, Biên Bất Phụ thanh danh đây chính là xa gần nghe tiếng nát. Tham hoa háo sắc, gặp một cái yêu một cái, chơi chán liền ném cho dưới tay người. Có thể nói, nếu thật rơi vào Biên Bất Phụ trong tay, nàng còn không bằng trực tiếp chết đâu. Nhưng rất nhanh, như khói lại hai mắt tỏa sáng. Nàng trở về là vì sưu tập An Thế Cảnh chứng cứ phạm tội, trước mắt không phải liền là tốt nhất chứng cứ. Đại Minh Bách Tính tuy nói ưa thích nói viên thuyền con, còn ưa thích làm vấy bẩn lang quan, nhưng lại có một chút tốt, đó chính là ghét ác như kiểu, nhất là được nguyên niên năm phạm biên, xuôi nam cắt cỏ gốc. Đại Minh Bách Tính càng là đối với thật sâu ác thống tuyệt. Nếu để cho dân chúng biết An Thế Cảnh vậy mà cùng được nguyên người có lui tới, còn lại là cùng được nguyên người mưu đồ cùng một chỗ đối phó Trung Nguyên Bách Tính, vậy tuyệt đối sẽ không đối với nó có nửa điểm ấn tượng tốt, liền xem như bị tịch thu nhà, dân chúng cũng sẽ kêu một tiếng tốt. Lúc này, như khói cũng bức bỏ chán ghét, thay vào đó là mọi loại vũ mị phong tình, lại rót một chén trà nước, nhẹ nhàng bưng lên, chợt ngồi xuống Biên Bất Phụ trên đùi, nhẹ nhàng đưa đến bên mồm của hắn. Biên tiên sinh là Âm Quý phái trưởng lão, có thể bên chăn tiên sinh nhìn chúng, là nô gia tam sinh đã tu luyện phúc khí. Biên Bất Phụ thấy thế, đầu tiên là sức sở, nhưng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngoài miệng uống như khói đưa tới nước trà, đồng thời lấy tay kéo qua vòng eo, gai lấy như khói ngứa thịt, trêu đến nàng yêu kiểu cười liên tục. An Thế Cảnh thì đối với như khói biểu hiện phi thường hài lòng, cảm thấy tiện tỳ này càng ngày càng hiểu chuyện. Lại không biết, tại như khói bên hông, một viên tô điểm lấy bảo thạch phệ trong túi, một cái hộp gỗ bông, trong đó đang có hai cái tiểu nhân thăm dò nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy An Thế Cảnh cùng Biên Bất Phụ nôn hành cử chỉ, giống như lúc mô phỏng đứng lên. Theo hai người động tác càng phát ra linh xảo, bộ dáng của hai người cũng dần dần phát sinh cải biến. Một bên khác, Tô Mộc cũng mang theo Truy Mệnh trở về y quán. Mới vừa vào đến hậu viện, liền nghe được một đạo âm thanh xé gió, Tô Mộc cảm giác càng thêm nhạy cảm, miệng hơi cười liền để đến một bên. Truy Mệnh lại là có ứng kích phản ứng, vô ý thức làm cái phòng bị tư thế. Có thể ngay sau đó, chính là một trận làn gió thơm vào lòng. Truy Mệnh đầu tiên là sửng sở, rất nhanh liền kịp phản ứng, lại là thưa cô nương nhào vào trong ngực. Cái này khiến hắn có chút vui mừng quá đỗi, nâng lên cảnh giới bàn tay, cũng lần nữa rơi xuống, tại thưa cô nương trên lưng nhẹ nhàng phất qua. "Tốt, ta đây không phải trở về có lẽ là cầu treo hiệu ứng đi." Thưa cô nương thình lình tiến vào hoàn cảnh lạ lẫm ở trong, lại một chỗ một ngày, khó tránh khỏi có chút sợ sệt lo lắng. Lúc này, khi nàng nhìn thấy Truy Mệnh, cứ việc hai người quan hệ còn không có thân mật đến loại trình độ kia, nhưng lại là nàng duy nhất có thể dựa vào tồn tại. Tự nhiên cũng liền độ thiện cảm tiêu thăng. Tô Mộc thì tại một bên hướng Truy Mệnh giơ ngón tay cái lên, sau đó thì mang theo thuốc bột, đi tìm Từ Mô Mô, chuẩn bị để nó hỗ trợ phân tích một chút. Chương 684, qua máu khử độc, 1, chương 684, qua máu khử độc, 1, ngày kế tiếp, y quán phòng khách ở trong. Tô Mộc các loại ngành nghề nhân tài kiệt xuất để tụ một đường. Gian phòng trên giường, Yến Nam Thiên ngồi xếp bằng một bên, bị loay hoay thành ngũ tâm triều thiên tư thế. Đó là cái từ xưa đến nay tư thế, trải qua thời gian kiểm nghiệm, có thể hữu hiệu nhất cam đoan vận hành chân khí, bị các triều đại đổi thay võ giả tôn sùng. Mà tại Yến Nam Thiên đối diện, cách xa nhau một phương bàn thấp, là đồng dạng ngũ tâm triều thiền Tô Như Thị, bởi vì thời gian quan hệ, vị này độc sau còn chưa có tình ngủ, cho nên tư thế khó tránh khỏi có chút nông động. Tô đại phu đây là muốn làm gì? Tiểu Ngư Nhi xoa có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn trước mắt một màn, có chút không hiểu. Hắn hôm qua là nghe Tô một mấy người thương thảo phương án trị liệu, nhưng hắn dù sao cũng là ngoài nghề, những người này nói chữ, cách đi gian niệm, hắn đều biết là có ý gì, có thể liền cùng một chỗ, chính là hai mắt đen thui. Nhưng chuyện này lại việc quan hệ đến thúc thúc an nguy, hắn lại không thể không nghe, cũng chỉ có thể ép buộc chính mình đi nghe. Kết quả chính là hắn nghe được sau nửa đêm, như cũng đại não một mảnh bột nhão không nói, còn ngủ thiết đi. Buổi sáng hôm nay còn không có trời sáng, lại bị cáo biết muốn vì Yến Nam Tiên trị liệu, đành phải cố nén bối rối bò lên. Giấc ngủ không đủ sung túc, tinh thần liền khó tránh khỏi mệt mỏi. Tô đại phu đây là muốn cho bọn hắn thay máu. Thường Bách Thảo Vân vê chính mình bánh quai trèo một dạng sợi dâu, nhìn một màn trước mắt, rất có cảm giác thành tựu. Đây là hắn nói ra phương án. Thay máu. Máu cũng có thể đổi sao? Không trách Tiểu Ngư Nhi nghi hoặc, liên quan tới thay máu tri thức, cho dù là tại đại phu cái nghề này ở trong, đều chỉ có một phần nhỏ người biết được. Mà cái này một phần nhỏ, thậm chí đều không bao gồm sinh ra ở y thuật thế gia Thẩm Mỹ Quân. Máu người tổng cộng chia làm 4 loại, chỉ cần là cùng một loại máu, liền có thể lẫn nhau chuyển vận, tiến đại hiệp máu cũng thử qua, cùng Bách Thảo máu là cùng một loại. Thường Bách Thảo chính giới điệu, Tiểu Ngư Nhi liền không nhịn được chen vào nói, nhưng bây giờ là Tô Bá Mẫu cùng Yến Thúc Thúc đang thay máu à. Bách Thảo máu, cũng như là máu là cùng một loại, tự nhiên Yến đại hiệp máu cũng liền cùng như là máu là cùng một loại. Còn có vấn đề a? Không có, không có. Gặp Thường Bách Thảo nguy hiểm ánh mắt, Tiểu Ngư Nhi phi thường từ tâm địa ngậm miệng lại, lại cảm thấy không đủ kín, liền lại dùng tay nắm ở bên trên, kéo ra cái con bị miệng, lại dùng cái tay còn lại, bốn ngón tay chỉ lên trời, ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không lại chen miệng vào. Cái này còn tạm được. Thường Bách Thảo một bộ tính ngươi tiểu tử thức thời biểu lộ, tiếp tục nói, muốn nói phương pháp đổi máu, còn có một chỗ tốt khác, tiến đại hiệp công lực hùng hậu, chân khí lại cương mãnh bá đạo, không cho phép bất luận ngoại lực gì thăm ra, nếu là đơn thuần để yến đại hiệp uống thuốc độc, sợ độc chưa nhập tạp phủ, trước hết bị hóa giải. Mà phương pháp đổi máu có thể trực tiếp đem như là thể nội chi độc chuyển vận đến yến đại hiệp huyết dịch ở trong, lấy bảo đảm trong thời gian ngắn nhất để độc tố theo huyết dịch chạy khắp toàn thân mà sẽ không bị chân khí tùy tiện hóa giải. Thường Bách Thảo bên này giới thiệu xong, Tô Một cung tay là hai người thay máu. Muốn nói thay máu, kỳ thật ở thời đại này là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Dù sao không có như vậy sạch sẽ lại vệ sinh hoàn cảnh, nếu là tạo thành vi khuẩn cảm nhiễm liền phiền toái. Bất quá Yến Nam Thiên cùng Tô Như Thị bản thân đều là võ giả, bản thân sức chống cự còn có thể chất đều là cực kỳ không tầm thường. Lại thêm Tô Mộc chọn lựa khí cụ đã trải qua huyền học trừ độc, có thể bảo đảm đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Chỉ gặp Tô Mộc từ phệ trong túi lấy ra một cái vương bức hộp, hộp nhan sắc là màu đồng tàu, kim quang rạng rỡ, nhìn có chút không tầm thường, hộp cũng không có mở miệng, chỉ là tại mặt ngoài có hai đầu tinh mỹ phủ điêu rắn của nằm. Đợi cho đem hộp bày ngay ngắn, đem Yến Nam Thiên tay trái cùng Tô Như Thị phân biệt bày tại trên bàn thấp, sau đó lấy một cỗ chân khí kích hoạt lên hộp vương pháp khí. Sau một khắc, chỉ thấy kéo kẹt bánh răng tiếng vang, hai đầu cơ quan rắn bỗng nhiên mở mắt ra, miệng đồng thời mở ra, hiển lộ ra bén nhọn răng độc. Cùng cơ quan thân rắn khác biệt, những răng độc này tất cả đều là từ chân chính rắn độc trong miệng lấy xuống, trải qua nhiều cái trừ độc trình tự, lại trải qua Tô Mộc lấy thần cơ bách luyện luyện chế thành pháp khí, khảm nạm tại cơ quan rắn trong miệng. Tại lộ ra răng độc đằng sau, cái này hai đầu phủ điêu cơ quan rắn liền hành động, phân biệt cắn lấy Tô Như Thị cùng Yến Nam Thiên cánh tay trên mạch máu. Sau đó, liền xem thời cơ quan rắn đôi mắt sáng lên, toàn bộ thân rắn giống như là đồn một đoàn thiêu đốt lửa than, khớp nối bị dần dần thắp sáng, sau đó lại nhiễm lên một vòng huyết sắc. Muốn nói ở thời đại này, y dùng cấp truyền máu nhuyễn quản là không có, tài liệu khác chế thành truyền máu quản cũng không đủ vệ sinh, cho nên Tô Mộc đánh phải mở ra lối riêng, lựa chọn lấy chân khí làm truyền máu đường ống. Một phương diện sạch sẽ vệ sinh, một phương diện khác còn có thể lấy chân khí làm huyết dịch tăng thêm sinh cơ, tiến một bước bảo đảm huyết dịch tươi mới trình độ. Hai đầu rắn hút máu, tất cả huyết dịch đi qua chân khí nhuyễn quản đều chảy vào hộp vương bên trong. Tại trong hộp cũng không phải người bên ngoài nghĩ đến chữ máu vật chứa, mà là một viên thẳng thắn nhảy lên, giống trái tim một dạng huyết nhục khí quan. Đây là song toàn tay kỳ tác, truyền máu nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là cùng nhóm máu huyết dịch, tại truyền máu trước đó cũng muốn tiến hành kháng thể si tra kiểm tra đo lường, đồng thời căn cứ ngưng tụ phản ứng nguyên lý, đem cung huyết người cùng thụ máu người huyết dịch làm giao nhau phối máu thí nghiệm. Tại bên ngoài cơ thể xác thực trưng cả hai mặt khác hồng cầu nhóm máu hệ thống cũng tương dung. Nhưng ở thời đại này muốn làm được điểm này, mặc dù không đến mức bảo hoàn toàn không có khả năng, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn, lại cực kỳ hao phí thời gian. Cho nên, Tô Một mới mưu lợi, là pháp khí luyện chế ra dạng này một cái khí quan, có thể giải quyết tốt đẹp kể trên vấn đề. Rất nhanh, huyết dịch lui tới, Tô Như Thị máu độc rất nhanh liền cùng Yến Nam Thiên máu độc xen lẫn trong cùng một chỗ, đều lần nữa chuyển vận cho song phương. Tô Như Thị bên này, có tự do bồi dưỡng mà theo lấy thời gian uống thuốc độc lớn mạnh nội độc tại, dễ như trở bàn tay liền đem 12 hung tinh kịch độc công phá, hấp thu. Yến Nam Thiên phản ứng thì mãnh liệt rất nhiều, thân thể mặc dù vẫn như cũ bất động như núi, có thể sắc mặt lại là chợt xanh chợt tím. Để Tiểu Ngư Nhi nhìn phi thường lo lắng. Không cần lo lắng, đây là Yến đại hiệp chân khí bị hắn lấy thủ đoạn đặc thù hạn chế, đến mức chân khí trông nom không đến quanh thân kinh lạc, đợi Tô đại phu đem hắn kinh mạch một lần nữa đả thông liền tốt. Thương Bách Thảo an ủi một câu, ánh mắt nhưng thủy chung lưu ý lấy Tô một hai tay. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, chuyện này nếu để cho hắn đến, sợ cũng là cần chí ít một ngày một đêm chuẩn bị, mới có nắm chắc tiến hành giải phẫu. Cũng không biết vị này Tô đại phu muốn làm thế nào. Rất nhanh, Tô Mộc liền dùng hành động thực tế cho hắn đáp án. Tái tạo kinh mạch. Loại chuyện này song toàn tay thế nhưng là thành thạo nhất. Còn lại là Yến Nam Thiên một thân chân khí, bị chính hắn trói buộc tại đặc biệt kinh mạch ở trong, cũng không phải là tại toàn thân du tẩu. Cái này tiến một bước thấp xuống Tô Mộc thi triển song toàn mạnh tay tố kinh mạch độ khó. Hồng khí bốc lên, rất nhanh liền đem Yến Nam Thiên bao vây lại, nhưng lại bị Tô Mộc cẩn thận từng ly từng tí khống chế, bảo đảm sẽ không hóa giải Yến Nam Thiên bị chúng chi độc. Chương 684, qua máu khử độc 2, chương 684, qua máu khử độc 2, tại tay số đỏ tác dụng dưới, Yến Nam Thiên nguyên bản huyết đủ, trong nháy mắt tan rã hóa thành gần như thuần túy tiên thiên một khí, nhưng lại cùng tiên thiên một khí có chỗ khác biệt, những này đặc thù chân khí, tại Tô Mộc dẫn dắt bên dưới, rất nhanh lại lần nữa hóa thành kinh mạch. Tô Mộc tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 cái hô hấp, trừ Yến Nam Thiên là khống chế vận hành chân khí tạo nên dị chủng kinh mạch bên ngoài, còn lại kinh mạch huyết đủ đều bị tái tạo một lần, nếu như đem Yến Nam Thiên thân thể so sánh một cái mục nát quốc gia, tay số đỏ tựa như là bốn chỗ cầm vũ khí nổi dậy nghĩa sĩ, đã bốn chỗ công thành chiếm đất, đồng thời một lần nữa thành lập thành trấn, bách tính vui vẻ phồn vinh. Bây giờ, liền muốn đối với dị chủng kinh mạch cái này một tòa đô thành tiến quân. Phúc, chỉ là nhất sát, tay số đỏ liền xông phá kinh mạch cách trở, tiếp xúc đến Yến Nam Thiên bá đạo chân khí. Nhưng mà, cùng lúc trước trong nháy mắt liền bị phá tan tình huống khác biệt, lần này, Yến Nam Thiên chân khí trong cơ thể, 10 phần ôn hòa. Dùng người cảm xúc để hình dung, chính là hệ bại. Cái này từ trước đến nay chính là độc sau tốt như thị nội độc phát huy công hiệu. Ngũ độc nhất mạch đệ tử, uống thuốc độc đằng sau, trừ có thể lớn mạnh nội độc độc tính, đồng thời còn sẽ lấy bên ngoài độc chi tinh hoa, đem chỗ ăn vào độc một chút đặc tính, dung nhập vào nội độc bên trong. Tựa như thủy tiên chi độc, liền vì tốt như thị nội độc, ngoài định mức tăng thêm một loại lưỡi biếng đặc tính. Loại đặc tính này không chỉ đối với người có hiệu quả, đối với võ giả chân khí đồng dạng có hiệu quả. Bởi vậy, hồng khí lần này tiếp xúc kiến Nam Thiên chân khí, cũng không nhận quá lớn bài xích, rất nhanh liền tái tạo chân khí chiếm cứ kinh mạch, đem nó bình định lập lại trật tự. Chân khí lần nữa tiến vào đến quỹ đạo, liền bắt đầu chống lại lên trong máu kịch động. Cảm nhận được Yến Nam Thiên tình huống trong cơ thể, Tô Mộc cơ hồ là trong chớp mắt, liền từ phệ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là điều phối tốt máu độc, độc tính thành phần bao quát không ngủ tán, cùng mấy loại có thể điều hòa 12 hung tinh kịch độc, cùng thủy tiên chi độc độc dược. Sau đó, Tô Mộc lại đưa tay đè xuống cơ quan trong hộp ở giữa một cái nút, rất nhanh lại là một cái đầu rắn đưa ra ngoài, đây là hắn tham khảo truyền máu khí trang bị thêm dược cầu. Đầu rắn hút máu độc, rất nhanh liền đem nó cùng Yến Nam Thiên cùng Tô Như Thị huyết dịch dung hợp ở cùng nhau. Cũng riêng phần mình chuyển vận trở về. Cùng lúc đó, Tô Mộc cũng đưa bàn tay đặt tại Yến Nam Thiên bách sẽ trên huyệt, đồng thời đem trộm nuốt thú pháp khí lấy ra ngoài, tùy thời chuẩn bị đem công lực đạo nhập. Máu độc rất nhanh liền chạy vào Yến Nam Thiên cùng Tô Như Thị thể nội. Tô Như Thị bên này rốt cục có phản ứng, sắc mặt tím trắng giao thế, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó, liền chuyển biến tốt giống như thủy mỹ nhân một dạng mỹ phụ nhân, nâng lên một bàn tay, tại trên ánh mắt vuốt, sau đó chậm rãi mở ra. Ta đây là ở đâu a? Hơi có chút thanh âm lười biếng vang lên. Tô Anh sau khi nghe được, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh hỉ phi phàm, bận điệu chạy lên tìm đến, cầm mẫu thân tay, mẹ, ngài tỉnh rồi. Anh Nhi, kỳ quái hôm nay làm sao tỉnh sớm như vậy? Nhìn thấy Tô Anh, Tô Như Thị tâm thần trong nháy mắt an định xuống tới, có thể thấy sắc trời ngoài cửa sổ, vừa nghi ngờ. Nàng mỗi ngày phải ngủ 11 canh giờ, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên ngủ 11 canh giờ, mỗi ngày thức tỉnh thời gian đều là cố định. Cửa sổ ngắm bên ngoài sắc trời, hiện tại rõ ràng hay là sáng sớm. Nàng làm sao lại tỉnh? Mẹ, là Tô đại phu, còn có cha đem người chữa khỏi. Nói đến Thường Bách Thảo thời điểm, Tô Anh vốn là còn chút do dự, nhưng nghĩ tới đối phương đêm qua không chối từ bất vả cũng phải vì phương án trị liệu ra một phần lực, cũng liền cắn răng một cái, kêu một tiếng cha. Cái này nhưng làm Thường Bách Thảo cho kích động hỏng. Vỗ đùi liền nguyên địa phanh phanh nhảy nhót đứng lên, hốc mắt càng là trực tiếp đỏ lên. Nữ nhi gọi cha, nữ nhi gọi cha. Cha. Tô Như Thị lần này nghi ngờ hơn, thuận Tô Anh ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền gặp được một cái lôi thôi lết thiết lao đầu tử. Cứ việc cách xa nhau vài chục năm, có thể Tô Như Thị vẫn như cũ đem Thường Bách Thảo nhận ra. Khoe miệng đầu tiên là giơ lên lộ ra vẻ vui mừng, còn không chờ cái này một vòng đường cong chạm đến cười bậc cửa, khoe miệng của nàng lại cúi xuống dưới. Ngươi lúc đó không phải nói, trừ phi có một phương nhận thua, nếu không liền không trở lại sao? Tô Như Thị mở miệng, rất giống một con cái sư tử, thậm chí đang khi nói chuyện cảm xúc kích động, nàng còn muốn đứng lên, cũng may một bên Tô Anh thai mắt mẻ bén, động tác nhanh chóng, đưa nàng ấn trở về. Mẹ, bệnh còn không có chữa cho tốt đâu. Thương Bách Thảo nghe nói như thế, lại cảm thấy được chúng quanh rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại, cũng có khí phách nói đây là Tô đại phu y quán, cũng không phải độc vương gốc. Ta vì cái gì không thể tới? Mà lại, ta nếu là không đến, ngươi thủy tiên độc đến bây giờ còn không có khả năng hóa giải đâu. Nghe hắn nói như vậy, Tô Như Thị càng là tức giận không đánh một chỗ đến, nhìn chung quanh một chút, gặp trên cổ tay bị một đầu rắn độc cắn, liền đoán được đây chính là trị liệu khí giới, lúc này liền muốn đi nổ. Cái này nhưng làm Thường Bách Thảo dọa cho nhảy một cái. Vô ý thức vươn tay ra. Tô Anh càng là kinh hô một tiếng, mẹ. Cú may cuối cùng Tô Như Thị vẫn là không có ra tay, ánh mắt của nàng thuận cơ quan hộ, nhìn về hướng mặt khác một bên bệnh nhân, thấy đối phương trên cổ tay cũng có một con rắn, lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình tình huống, cười. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là dùng ngươi kia cái gọi là vương đạo y thuật, cuối cùng còn không phải dùng ta cái kia lấy độc trị độc biện pháp. Nói như vậy, ngươi là nhận thua. Bách Thảo không sai, nhận cái gì thua? Thương Bách Thảo thẳng lông mày mắt dọc, chỉ vào Tô Như Thị liền muốn đoán trách vài câu. Nhưng mà nói còn không có lối ra, liền bị một đám im lặng thủ thế. Thương bà bá, Yến Thúc Thúc còn không có tình đâu. Ngươi cùng Tô Bá Mâu trước hết không được cầm ý. Tiểu Ngư Nhi ở bên quên đủ. Tô Mộc há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn kỳ thật muốn nói phía bên mình không quan trọng. Phân tâm nhị dụng, hắn đã sớm nắm giữ, hoàn toàn có thể một bên rút ra Yến Nam Thiên công lực, một bên nhìn cái này ra vợ chồng cãi nhau vợ kịch lớn. Cũng may, Thương Bách Thảo nghe được Tiểu Ngư Nhi lời nói, mặc dù thu liệm thanh âm lớn nhỏ, nhưng không có bỏ qua dự định, trầm giọng nói, các ngươi đều để ta không muốn nhau nhau, có thể cũng không phải Bách Thảo muốn theo nàng nhau nhau. Ngươi Tô Như Thị bên này cũng chỉ vào Thương Bách Thảo, nhất thời tức giận nói không ra lời, thật lâu. Mới nói lúc trước chính là ngươi phải cứ cùng ta tranh, hiện tại ngươi dùng lấy độc trị độc biện pháp, chẳng lẽ không phải nhận thua sao? Lại còn tại cái này cưỡng từ đoạt lý. Đó là ngươi tình huống đặc thù, nếu không như Bách Thảo vì ngươi qua máu khử độc, đồng dạng có thể tiêu diệt triệt để thủy tiên chi độc. Thương Bách Thảo phản bác. Cùng Tô Như Thị cùng một chỗ sau, Thường Bách Thảo bởi vì ngày đêm đều muốn đề phòng đối phương hạ độc, cho nên cũng bắt đầu ăn một chút giải độc, thị độc dược vật, đến đảo ác ma sau, cũng không có đoạn tuyệt thói quen này. Đến mức vài chục năm xuống tới, hắn cũng luyện thành bách độc bất xâm thể chất, huyết dịch càng là có thể giải bách độc. Bất quá, nếu là đem hắn huyết dịch chuyển vận đến Tô Như Thị thể nội, đối phương một thân độc công hơn phân nửa cũng liền phế đi. Chương 685, Tiến Nam Thiên thức tỉnh, 1, chương 685, Tiến Nam Thiên thức tỉnh, 1, nghe thấy lời này, Tô Như Thị trong lòng là vừa tức vừa vui. Tức giận đến là trượng phu lại còn cùng mình tranh luận, mừng đến là trượng phu rõ ràng có thủ đoạn khác, lại vì không để cho nàng mấy chục năm này tu hành nước chảy về biển đông, mà tuyển dụng lấy độc trị độc biện pháp. Chỉ có thể nói, Thương Bách Thảo cử động lần này, là thua đánh cược, lại thắng nhân sinh. Tô Mộc nghe được đối phương lời này, lại nhìn mắt Tô Như Thị na vẫn như cũ của cường, nhưng không có quá nhiều ác ý sắc mặt, lập tức liền biết trò hay này không có nhìn. Đúng lúc gặp lúc này, hô tạp không ngủ tán máu độc tại bị Tô Như Thị đều sau khi hấp thu, cùng thể nội nội độc tương hợp, lại lần nữa diễn hóa, cuối cùng hình thành một loại hoàn toàn mới máu độc, rót vào Yến Nam Thiên thể nội. Thủy Tiên chi độc, mặc dù không thương tổn tính mạng người, nhưng nếu luận bá đạo, đương đại khó tìm có thể xuất kỳ hữu giả. Huống chi, đi qua máu độc chuyển vào thể nội cũng không phải là chỉ là Thủy Tiên độc một loại, còn bao gồm Tô Như Thị bản thân nội độc, cả hai gắn bó kết hợp, độc tính càng thêm mãnh liệt. Nếu chỉ là không ngủ tán, sợ khó cùng nó tranh phong. Nhưng đi qua Tô Như Thị thể nội như thế thoáng qua một cái, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vũ độc nhất mạch nội dung quan trọng, chính là trong vòng độc chiến thắng bên ngoài độc, lại thôn phệ bên ngoài độc, lấy nó tinh hoa, cường hóa nội độc. Có thể nói, mỗi một lần uống thuốc độc, đều sẽ trình độ nhất định mà tăng lên nội độc uy lực. Bây giờ, Tô Như Thị thể nội chi độc, lại gia nhập không ngủ tán, mặc dù hóa giải Tô Như Thị bản thân cần ngủ say tác dụng phụ, cũng không có làm nội độc uy lực hạ xuống mảy may, thậm chí cùng quá khứ so sánh, độc tính chỉ có hơn chứ không kém. Đến mức, máu độc vừa mới rót vào Yến Nam Thiên thể nội, liền gặp một cỗ vô hình cương khí từ Yến Nam Thiên quanh người bắn ra đến xem, nếu không có Tô Mộc kịp thời xuất thủ, sợ cách khá gần một chút Tô Như Thị, tại chỗ liền bị cỗ này vô hình kình lực đập bay ra ngoài. Bất quá dù vậy, bị kình lực cuốn lên kinh phòng, vẫn như cũ đem gian phòng làm cho bừa bộn một mảnh. Tiến thúc thúc. Tiểu Ngư Nhi kinh hô một tiếng, tại đứng dậy bên cạnh, Thường Bách Thảo cũng lo lắng xông lên phía trước, lại là bảo hộ ở Tô Như Thị trước người, như là đừng sợ, có Bách Thảo tại, cam đoan ngươi sẽ không đả thương đến nửa cọng tóc. Ai muốn ngươi bảo vệ? Tô Như Thị lời nói này đến không khách khí, nhưng cẩn thận nghe qua, không có phát hiện một tia mừng thầm cùng hờn dỗi. Tô Anh nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút mờ mịt. Nàng hay là lần đầu nhìn thấy mẫu thân như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Phải biết, liền xem như lúc trước cùng Ngụy Vô Nha rằng có thời điểm, nhà mình mẫu thân đều không có lùi bước qua nửa bước. Cùng lúc đó, liền nghe Tô Mộc khẽ quát một tiếng. Đến hay lắm. Sau một khắc, bàn tay hắn bỗng nhiên nâng lên, lại nhanh chóng rơi xuống, thoạt nhìn như là không có cái gì phát sinh, có thể người bên ngoài phóng nhãn nhìn lại, đã thấy Yến Nam Thiên cõng, đã bị ngân châm quấn lại tựa như con nhím bình thường. Cùng thời khắc đó, chỉ gặp Tô Mộc giơ trường thành trảo, hướng về Yến Nam Thiên trên lưng chụp tới, đầu ngón tay cơ bằng, vừa vặn từ ngân châm ở giữa khe hở xuyên qua, giam ở Yến Nam Thiên phía sau bảy truy phía dưới chí dương trên huyệt. Cái tay còn lại thì đặt tại chỗ nuốt thú hạch tâm phía trên. Ngay sau đó, hấp công đại pháp toàn lực hành động, lục khố tiên tặc cũng là phát huy đến cực hạn. Yến Nam Thiên thể nội, nóng nảy bất an chân khí, không chờ ở kinh mạch hành hành không sợ, trước hết nhận được dẫn dắt, do ngân châm dẫn đầu, đều quán chú đến Tô Mộc trong cánh tay. Chỉ là một cái hô hấp công phu, chỉ thấy Tô Mộc cánh tay trở nên sừng, tựa như cơ bắp luyện qua đầu. Lại là Yến Nam Thiên mấy chục năm qua công lực tại quái phá, đoàn này đã thực chất hóa công lực, tại bị Tô Mộc hấp thu chuyển hóa, cuối cùng lấy hai tay là cầu, tiến vào đạo nhập đến trộm nuốt thu ở trong. Theo lý thuyết, lấy Yến Nam Thiên ngay cả quá mức áo cưới thần công tu vi, hắn tu tập công lực dù chưa có thể đạt đến viên mãn, nhưng cũng đến không lấy ngoại vật mà thay đổi trình độ, vốn không có thể bị hấp công đại pháp dung chuyển. Nhưng không làm gì được ngoại ý muốn không mà thay đổi, nói cũng phải tình huống lý tưởng nhất. Yến Nam Thiên dù sao không có đem áo cưới thần công luyện tới cảnh giới tối cao, bây giờ lại nóng lòng bỏ qua mấy chục năm này công lực, lại thêm tốt như thị chi độc ở trong ẩn chứa thủy tiên độc cùng không ngủ tán chi độc, hai bút cùng vẽ. Đầu tiên là để hắn một thân chân khí tiến nhập mọi mệnh kỳ lại lấy không ngủ tán chi độc, làm cho nóng nảy bất an. Cái này từng bất động vào bọc, tự nhiên cũng liền phá. Rất nhanh, Tô Mộc đã đem Yến Nam Thiên một thân công lực đều đạo nhập đến trộm nuốt thú bên trong. Cơ hội chỉ là một sát na, liền gặp Yến Nam Thiên con người mở ra. Rõ ràng thể nội đã không có nửa phần chân khí, lại vẫn lấy một cố cường hành bá đạo kinh lực, đem Tô Mộc bàn tay bắn ra. Sau đó duy trì ngũ tâm triều thiên tư thế, lần nữa nhắm đôi mắt lại là trùng tu lên áo cưới thần công. Tô Mộc lui qua một bên, nhìn xem Yến Nam Thiên cách làm, trong lòng cái cuối cùng nghi hoặc đạt được giải đáp. Khi hắn hiểu rõ Yến Nam Thiên ý đồ lúc, hắn liền suy nghĩ, Yến Nam Thiên nếu là đem một thân công lực phế bỏ, thì như thế nào chống cự kịch độc trong cơ thể. Lần này, hắn hiểu được, Yến Nam Thiên là dự định lấy kịch độc khiến cho thân thể của mình một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng chân khí. Loại thủ đoạn này, nếu là người bình thường dùng, không những sẽ không thúc đẩy sinh trưởng chân khí, ngược lại sẽ làm chính mình rơi vào thất khiếu chảy máu mà chết hạ trạng. Nhưng Yến Nam Thiên khác biệt, cho dù là mấy chục năm công lực phế đi, hắn vẫn như cũng là tông sư hậu kỳ nội tình, tông khí chi trùng chưa phá, liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa sinh cơ, để mà tẩm bổ nhục thân kháng độc. Lại để cầu sinh tín niệm, trùng tu áo cưới thần công. Bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, thân ở tuyệt cảnh, nhân thể tiềm năng liền sẽ bị kích phát đến cực hạn, trùng tu áo cưới thần công cũng liền làm ít công to. Rất nhanh, tại Tô Mộc cảm giác ở trong, Yến Nam Thiên trong đan điền, liền phảng phất có một đoàn hỏa trùng được thắp sáng, sau đó bắt đầu dọc theo kinh mạch vận hành. Mỗi đến một chỗ, thế tất liền bị dọc đường độc tố chèn ép, có thể điểm này ánh lửa lại vô số lần tại giống như tắt chưa tắt thời khắc, bộc phát ra càng lớn tiềm năng, chiến thắng máu bên trong chi độc, khiến cho chân khí cô đọng trình độ nâng cao một bước, nội tình cũng càng thâm hậu một phần. Đợi cho hắn điểm này chân khí, tại thể nội vận hành 36 đại chu thiên, 72 tiểu chu thiên đằng sau, mặc dù công lực không thể tăng tiến bao nhiêu, có thể áo cưới thần công lại lấy cực nhanh tốc độ, bị thôi diễn đến cảnh giới đại thành. Chỉ kém nửa bước, tức có thể đạt đến viên mãn, lại là kém tại tu vi nội tình. Đang lúc Yến Nam Tiên chuẩn bị như vậy bỏ qua, đợi ngày sau đang từ từ đem công lực tu luyện lúc trở lại. Tô Mộc giống như nhìn ra hắn cái kia lực có thua dáng vẻ, đưa tay từ bên cạnh dẫn một cái, đem trộm nuốt thú bên trong đã chuyển biến làm tinh thuần nguyên khí công lực, đều chuyển vận trở về Yến Nam Thiên thể nội. Yến Nam Thiên đầu tiên là sửng sở, cảm nhận được thể nội phi tốc tăng trưởng công lực sau, cũng không làm hắn muốn, trong nháy mắt đã vận hành lên áo cưới thần công. Bởi vì nguyên khí này vốn là áo cưới thần công chân khí, lại đang trộm nuốt thú bên trong, bị mài mòn góc cạnh, bây giờ Yến Nam Thiên hấp thu đứng lên, phản phất như là chính mình lại tu luyện từ đầu đi ra một dạng, không có nửa điểm khó chịu. Chương 685, Yến Nam Thiên thức tỉnh 2, chương 685, Yến Nam Thiên thức tỉnh 2, uy lực không có hao tổn không nói, điều động cũng như điều khiển như cánh tay. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, Yến Nam Thiên cuối cùng là đem một thân công lực lắng đọng xuống, mắt lườm một cái, không hề bận tâm con ngươi hiện lộ ra, không thấy nửa điểm vẻ kỳ dị, đồng thời Yến Nam Thiên nhẹ nhàng hít một hơi. Tại ngực bụng ở trong vận hành một vòng, lại nôn ra ngoài. Tới khoảng cách mấy trượng xa trên bàn bông, đông nhiên phốc một tiếng, cũng là bị đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ. Yến Nam Thiên cũng không có bất luận cái gì huyễn kỳ ý tứ, thuần túy là đem thể nội cuối cùng một tia không cách nào tiêu hóa khí độc tạp chất phun ra mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau, Yến Nam Thiên tài là đứng dậy, nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng rơi vào Thường Bách Thảo trên thân. Thường Bách Thảo đang cùng phu nhân của mình giảng đạo lý, tức giận đến đỏ mặt tiến hai, đột nhiên phát giác được Yến Nam Thiên con mắt nhìn tới, vội khoát qua tay, Bách Thảo chỉ là từ bên cạnh giúp chút ít bận điệu, chân chính yêu Yến đại hiệp là vị này Tô thần y đi. Thuận Thường Bách Thảo ngón tay nhìn lại, Yến Nam Thiên nhìn thấy đứng ở sau lưng mình Tô Mục. Nghĩ đến vừa mới tràn vào trong cơ thể mình tinh thuần công lực, trong nháy mắt minh bạch từ đầu đến cuối, hướng Tô Mục thi lễ một cái nói Tô thần y đi cứu chữa Yến mộ phía trước, trợ Yến mộ thành đạo ở phía sau, ơn nghĩa như thế hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Mục khoát tay áo, Yến đại hiệp không cần có quá lớn gánh vác. Tô Mộ sở dĩ quyết định xuất thủ cứu giúp đỡ, thứ nhất là nghe nói Yến đại hiệp trọng tình trọng nghĩa, nhân nghĩa vô song, muốn kết giao Yến đại hiệp người bạn. Này, thứ yếu cũng là gần nhất gặp điểm phiền phức, có việc muốn nhờ. Cho nên giữa chúng ta cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Yến Nam Thiên vốn là hào sảng, ưa thích đi thẳng về thẳng, nghe được Tô Mộc lời nói này sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, Tô thần y liễu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, người bạn này, Yến Nam Thiên giao định, có cái gì chuyện phiền toái cũng tận quản mở miệng, Yến Mộ đều giúp Tô thần y liễu làm. Vậy liền sớm cảm ơn Yến đại hiệp. Sự tình không nóng nảy, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, ổn thỏa cáo chi đến đại hiệp, về phần ngay sau đó tiểu ngư nhi, ngươi còn không qua đây. Tô Mục nói, lấy lại tinh thần nhìn về hướng tiểu ngư nhi phương hướng, Yến Nam Thiên cũng đi theo nhìn sang. Chỉ thấy một cái ước chừng trên dưới 20 tuổi thanh niên, chính mình rõ ràng chưa từng thấy qua, lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Vị này là Yến Thúc Thúc. Yến Nam Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy tiểu ngư nhi hô một tiếng, sau đó trong mắt rừng rừng nào tới. Nếu là thường ngày, Yến Nam Thiên thấy vậy tình huống, hoặc bản năng né tránh, hoặc bản năng chống đỡ, có thể hiện nay hắn lại kiềm chế loại bản năng này, lựa chọn giang hai cánh tay ôm lấy người tới. Yến Thúc Thúc, ngươi gọi ta Yến Thúc Thúc. Yến Thúc Thúc, là ta, Tiểu Ngư Nhi, các con chính là năm đó ngươi ôm đi ác ma đảo đứa bé kia. Tiểu Ngư Nhi lui ra phía sau hai bước, để cho Yến Nam Thiên có thể thấy rõ chính mình. Kỳ thật theo lẽ thường tới nói, Yến Nam Thiên lúc trước thời điểm hôn mê, Tiểu Ngư Nhi vẫn chỉ là tã lót ở trong hải nhi, cùng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có một phần tương tự, muốn nhận ra đến khó khăn cỡ nào. Nhưng đối với Yến Nam Thiên mà nói, thân thể của hắn mặc dù tại bản năng cùng chân khí chống lại, có thể ký ức lại dừng lại tại 18 năm trước. Lại thêm những năm này, Tiểu Ngư Nhi cơ hồ có thể nói là ngày qua ngày đến Bách Thảo Đường vẫn ăn hắn. Đã sớm kêu không biết bao nhiêu âm thanh Yến Thúc Thúc, cho dù không có ký ức, thân thể bản năng cũng đem thanh âm này đi xuống. Bây giờ ý thức khôi phục, lại như kỳ tích đem Tiểu Ngư Nhi nhận ra. Ngươi là Tiểu Ngư Nhi? Tiểu Ngư Nhi? Tiểu Ngư Nhi gặp Yến Thúc Thúc đem chính mình nhận ra được, càng thêm mừng rỡ kích động. Hai người lại ôm ở cùng một chỗ. Nhìn xem cái này xa cách từ lâu trùng phùng một màn, mọi người ở đây đều là người thất thời, yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng, đem không gian lưu cho hai người. Tô Mộc bởi vì muốn bắt pháp khí, cho nên là cái cuối cùng từ trong gian phòng đi ra, bởi vậy chiếu cố đóng cửa trách nhiệm. Đợi cho đóng cửa phòng lại, Tô Mộc lại tiện tay vẽ một đạo cách âm phù lục, dán tại cửa phòng khe hở bên trên, sau đó mới là nhìn chung quanh một tuần, gặp Thường Bách Thảo còn tại cùng Tô Như Thị giận dỗi Tô Anh ở một bên hiếu kỳ đứng ngoài quan sát. Hướng đám người khoát tay áo, đi, mọi người không có việc gì trước hết tản đi đi, ta cũng muốn đi bù một cảm giác. Tô Mộc nói, còn ngáp một cái. Tuy nói phương án trị liệu là Thường Bách Thảo mở đầu, có thể cụ thể dùng thuốc, dùng số lượng, đều là bọn hắn cùng một chỗ tính toán ra tới. Trong đó lại lấy Tô Mộc sức tính toán nhất là xuất chúng, việc nhân đức không nhường ai gánh chịu chừng 6 thành lượng công việc. Nghe tựa hồ không phải cái gì đại công trình, nhưng trên thực tế trong này tiêu hao, lúc trước Tô Mộc luyện chế pháp khí tinh thần tiêu hao đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Mộc cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Tinh thần mệt nhọc chỉ cần không có đạt tới não nhân nhói nhói trình độ, đối với Tô Mộc mà nói, đều là một loại hưởng thụ. Thoại âm rơi xuống, Tô Mộc cũng không có lại đi để ý tới những người này, một mình đi tới dưới bóng cây trên ghế nằm xuống. chợt thông qua vô thường chung cải biến chính mình tính cả ghế nằm vị trí thời không tốc độ thời gian trôi qua. Dạng này cũng không chậm trễ nghỉ ngơi, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, có thể nói là thích hợp nhất ngay sau đó loại tình huống này. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm. Tô Mộc Cung dung từ trên ghế nằm hồi tỉnh lại, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, sau đó đưa tay thu hồi vô thường trùng, khôi phục tốc độ thời gian trôi qua. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hắn bên này vừa thu hồi vô thường trùng, chỉ thấy trên vòng tay liên lạc pháp khí phát sáng lên. Đó là một viên hoàng ngọc, trong đó phủ văn lập lòe, đối ứng liên lạc pháp khí, lại là Tô Mộc trước đó không lâu mới phó thác cho Như Yên một cái kia. Nàng đến liên hệ chính mình làm gì? Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết Như Yên hiện tại đã về tới An phủ, chính là sưu tập chứng cứ thời điểm, trừ thời khắc nguy cấp, nên cùng hắn xin miễn liên hệ, để phòng lộ ra chân ngựa mới là. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, vì phòng ngừa Như Yên thật sự có cái gì chuyện trọng đại muốn cùng hắn báo cáo lại mất liên hệ, Tô Mộc hay là đem liên lạc pháp khí kết nối. Cảm ơn trời đất, rốt cục có liên lạc. Liên lạc pháp khí vừa mới kết nối, liền nghe đến Như Yên lấy một loại phi thường may mắn ngữ khí mở miệng. Không đợi Tô Mộc hỏi thăm, liền nghe Như Yên tiếp tục nói, "Quán chủ, nô tỳ đã dùng ngài ban thượng pháp khí, thu nhận sử dụng an thế cảnh cấu kết được nguyên cao thủ quá trình, lại còn phát hiện một thì đến quan trọng muốn tin tức." "Cái gì ban thượng? Đó là tạm thời mượn ngươi tính toán cũng không phải bảo bối gì, hay là nói một chút chuyện gì đi?" Tô Mộc vô ý thức ốn nắn một câu, nhưng nghĩ lại, bất quá là một kiện có thể quay phim pháp khí, nguyên lý hắn đã hiểu rõ, nguyên vật liệu cũng không phải cái gì chân quý bảo vật, đưa liền đưa. Tạm thời cho là bổ ăn Tết thời điểm lễ vật. Đường Xuân bên kia hắn không phải cũng đưa một khung giá trị vạn kim cổ cầm a, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngay sau đó, hay là chính sự quan trọng. Chương 686, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, 1, chương 686, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, 1, Như Yên giống như cũng nghe ra ý tứ này, trong lòng vui mừng, sau đó liên tục không ngừng bàn giao nói nô tỳ đã xác minh, an thế cảnh cấu kết chính là được nguyên ma cửa âm quý phái trưởng lão, biên bất phụ, chính là một vị tông sư hậu kỳ cao thủ. Mà bên này không phụ lần này đến Trung Nguyên, chính là vì ám sát một vị họ Tô Thiên Hộ. Muốn ta nói, vị này Tô Thiên Hộ thật đúng là thằng xui xẻo, cũng không biết làm cái gì người người đoán trách sự tình, vậy mà rước lấy tông sư hậu kỳ cao thủ truy sát. Tô Mộc, đống nhiên lại không muốn đưa làm sao bây giờ. Muốn nói biên bất phụ, hắn kỳ thật cũng có ấn tượng. Ban đầu ở ma môn thi đấu bên trên gặp qua, có thể Tô Mộc có chút làm không rõ ràng, chính mình đi được nguyên cũng không đắc tội qua âm quý phái đi. Làm sao đống nhiên liền phái trưởng lão theo đuổi giết chính mình? Chẳng lẽ lại là kiếm si tiểu hào này bại lộ? Thế nhưng không có đạo lý à? Trên lý luận kiếm si đã chết không thể chết lại, dù sao liền hắn sau cùng thoát thân biện pháp, có thể nói là đem sự tình cấp tố tuyệt. Liền xem như hiện tại để hắn đi cùng Triệu Mẫn giải thích, hắn cũng không tìm tới một cái lý do thích hợp. Thế nhưng chính là bởi vì hắn đem sự tình làm tuyệt, được nguyên bên kia mới không có khả năng phát hiện sơ hở mới là. Lại thế nào khả năng phái cao thủ theo đuổi giết hắn? Chẳng lẽ lại là bởi vì Chu Tức sự tình cái này cũng có điểm khả năng, dù sao hắn là từ Nhữ Dương Vương phủ cứu đi người, có thể nói là trắng trợn quạt Nhữ Dương Vương một bàn tay. Đối phương đoán chừng sau đó còn muốn bị trên triều đình quan văn lên án, truy cứu trách nhiệm. Đi hận chính mình cũng là nên. Nghĩ như vậy, Tô Mộc trong nháy mắt cảm thấy hợp lý, ngay sau đó, chính là một trận may mắn. May mắn hắn bên này có lưu chuẩn bị ở sau. Không có đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào bắt thần, Quách Cự Hiệp còn có chư cắt thần hầu trên thần, mà là lựa chọn đem Yến Nam Thiên cứ việc chữa cho tốt. Hiện nay, có Yến Nam Thiên áp trận, bảo đảm có thể gọi biên bất phụ có đến mà không có về. Dập máy liên lạc pháp khí, Tô Mộc cũng khởi hành tiến về Quách Cự Hiệp phủ đệ. Hắn hiện tại cần làm rõ ràng ra các tiên sinh đi nơi nào. Nghe truy mệnh nói, ra các tiên sinh tại Lục Phiến môn tới cửa cùng ngày liền đã mất đi tung tích, đến nay tung tích không rõ. Bất quá Tô Mộc suy đoán, đối phương mất tích, hơn phân nửa cùng Quách Cự Hiệp có quan hệ. Hoài nghi nguyên nhân có hai, thứ nhất, ra các tiên sinh tuy nói là tổng sư hậu kỳ cao thủ, có thể Lục Phiến môn lần này tựa như phát điên truy tra, còn kém từng nhà đi gõ cửa, như vậy điều tra cường độ, cho dù là ra các tiên sinh, này gặp một bàn tay không vô nên tiếng thời khắc, sợ cũng là khó mà ẩn tàng. Cho nên, thế tất có người vì nó cung cấp che chở. Mà ra các tiên sinh ở kinh thành tuy nói nhân mạch không sai, có thể ngày bình thường cùng ra các tiên sinh có giao tình, có thể là có khả năng giấu kín ra các tiên sinh địa phương, đều bị đặc thủ chiếu cố một phen. Cho dù không có trắng trận đến tìm kiếm, cũng phải cao thủ đêm tối thăm dò phủ đệ. Nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Cho nên, đem ra các tiên sinh giấu kín lên người, đến một lần, muốn trong kinh thành, có đầy đủ thế lực, để Lục Phiến môn người không dám đi tìm kiếm. Thứ hai, người này cùng ra các tiên sinh lại không thể có quá nhiều trên mặt nội giao tình. Chợt nhìn, tựa hồ không có người phù hợp yêu cầu. Có thể kết hợp ngay sau đó tình huống đến xem, đích đích sát sắc còn có một người, Quách Cự Hiệp. Quách Cự Hiệp bản danh Quách Bất Kính, vài thập niên trước từ một cái tam đẳng hầu bổ nhà sai từng bước tấn thăng, cho đến trở thành hiện nay Quách Cự Hiệp. Có thể nói, Quách Bất Kính một đời là phi thường dốc lòng một đời. Mà Quách Cự Hiệp lại cùng Bắt Thần Tịnh xưng Lục Phiến môn hai đại trụ cột. Hai người quan hệ không thể bảo là không thâm hậu. Cho nên, một khi tất cả chứng cứ tất cả đều chỉ hướng trừ cắt thần hầu là hung thủ giết người, như vậy Quách Cự Hiệp vô luận ngày xưa cùng giao tình như thế nào, cũng sẽ không tại trong lúc mấu chốt này thu nhận đối phương, cũng không có lý do đem nó giấu kín tại chính mình trong phủ. Đây là Lục Phiến môn trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ, cho nên Quách Cự Hiệp phủ đệ cho tới bây giờ đều không có bị điều tra qua. Thứ hai, ra các tiên sinh từ mất tích về sau, liền không còn lộ mặt qua, vô luận là thần hầu phủ đám người bị bắt lúc, hoặc là hôm qua chuyển ra Lục Phiến môn bộ khoái đối với thần hầu phủ tù phạm hành hung thời điểm, đều không có đứng ra. Cách làm như vậy, nếu là đặt ở người bên ngoài trên thân, cũng là có thể lý giải. Dù sao sâu kiến còn sống tạm bợ, nếu là hiện thân gặp mặt, chưa chừng chính mình cũng phải bị nhốt vào trong lao, thân bất do kỷ. Có thể ra các tiên sinh không giống với, cứ việc ngày bình thường Tô Mộc đối với nó các loại trêu chọc, không tôn kính, nhưng đối với đối phương phẩm hạnh, hắn hay là mười phần công nhận. Nếu là họa do chư các tiên sinh nổi lên, đối phương tuyệt sẽ không bỏ mặc những người khác thay mặt chính mình nhận qua. Càng sẽ không tại lục phiến môn minh sát chuyển ra tin tức sau, giữ im lặng. Có thể làm cho ra các tiên sinh án binh bất động nguyên nhân có lại chỉ có một cái, vậy chính là có người hướng hắn làm ra cam đoan, lại người này địa vị, phẩm hạnh có thể làm cho ra các tiên sinh tin phục. Đã thân ở lục phiến môn bên trong, lại gồm nhiều mặt ngay cả ra các tiên sinh đều tin phục phẩm hạnh. Nhân tuyển đồng dạng có lại chỉ có một cái, đó chính là Quách Cự Hiệp. Kết hợp trở lên hai điểm, Tô Mộc lại bảy thành trở lên năm chắc, vững tin chính là Quách Cự Hiệp đem ra các tiên sinh cho giấu đi. Bây giờ, hắn liền muốn đi nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán này. Không bao lâu, Tô Mộc đi tới Quách phủ trước cửa, tiến lên nhẹ nhàng gõ động vào cửa, liền chờ đợi hạ nhân đến đây mở cửa. Ở trong quá trình chờ đợi, Tô Mộc cũng là đánh giá Quách Cự Hiệp tòa phủ đệ này. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, cửa ra vào ngồi xổm hai cái uy phong lẫm lẫm sư tử đá, đại môn màu đỏ loét khảm nạm lấy đinh đồng, cửa đầu treo cao một khối tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa viết Quách phủ hai chữ. Chữ viết kia Tô Mộc nhận ra, chính là hoàng thượng tự tay viết. Muốn nói Quách Cự Hiệp, chức quan bất quá tứ phẩm, cứ việc tại lục phiến môn bên trong có cực cao danh vọng, nhưng nếu là tại trong âm thầm tu kiến như thế một tòa dinh thự, đây tuyệt đối là du chế, muốn trọng phạt. Nhưng mà cái này một tòa biệt thự, lại không phải là Quách Cự Hiệp chính mình tu kiến, chính là đã từng nhị phẩm phạm quan dinh thự, bị xét nhà đằng sau, nơi này liền trở thành hoàng thất tài sản riêng. Về sau Quách Cự Hiệp lập xuống hiển hách chi công, liền bị hoàng thượng ban thưởng xuống tới, lại đặc biệt ban thưởng ngự bút tấm biển một mặt. Bởi vậy, cho dù trên triều đình lại rất nhiều người đố kỵ, có thể là cửu thị Quách Cự Hiệp, nhưng cũng không có tại dinh thự bên trên làm trò. Không bao lâu, phòng gác cổng hạ nhân đem cửa lớn sách mở một cái khe hở, nhô đầu ra, gặp Tô Mộc quần áo bất phàm, cung kính hỏi, không biết các hạ là? Cẩm y liền vệ Tô Mộc, chuyên tới để tiếp Quách Cự Hiệp, đây là ta bái thiếp. Tô Mộc cười đem bái thiếp đẩy tới. Hạ nhân cũng là biết chữ, gặp trên bái thiếp chính mình rồng bay phượng múa, nghiễm nhiên là tác phẩm của người nổi tiếng, lại nghe được Cẩm y liền vệ mấy chữ, đội vàng đem Tô Mộc mời tiền đến, đại nhân xin theo ta tới trước phòng gác cổng nghỉ ngơi, ta đây chính là thông bẩm lão gia. Làm phiền. Tô Mộc cười vào cửa, đi tới phòng gác cổng, hạ nhân đầu tiên là xoay chuyển tới cái chén, cho Tô Mộc thêm chén nước trà, lại đem trong ngày thưởng chính mình cũng nhịn ăn hoa quả khô điểm tâm bày đi lên, lúc này mới tiến đến thông báo. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc cũng không nhịn được cảm khái Quách Cự Hiệp ngự hạ có phương pháp. Chương 686, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, 2, chương 686, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, 2, bất quá đối với trên mặt bàn hoa quả khô điểm tâm, hắn nhưng không có hứng thú quá lớn, ngay sau đó, chỉ là uống nước trà, làm chân một chút tiết hầu. Không bao lâu, hạ nhân đi mà quay lại, tại cửa ra vào hướng phía Tô Mộc dùng tay làm dấu mời, Tô đại nhân, lao ra chúng ta cho mời. Nghe vậy, Tô Mộc đem chén trà ở trong nước trà uống một hơi cạn sạch, lại đưa tay ngả vào trong tay áo, lấy ra một nén bạc nhỏ, dùng trà bát giam ở trên mặt bàn. Sau đó mới đứng người lên, hướng phía ngoài cửa đi đến. Đem Tô Mộc đưa tiễn, hạ nhân gặp trên bàn hoa quả khô điểm tâm không có bị động đậy vết tích, trong lòng chính là vui mừng, hắn có thể lưu lại chính mình ăn. Sau đó đem bát trà móc ngược ở trên bàn, lưu lại một vòng nước đọng. Hạ nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem nó nhấc lên, chuẩn bị đem nó tắm rửa một phen, liền một lần nữa thả lại khay trà ở trong. Nhưng khi hắn xốc lên chén trà, lập tức đã nhìn thấy mền tại chén trà phía dưới một khối nhỏ nén bạc, ước lượng trọng lượng, ước gác có 1-2, cái này có thể để hắn có chút mừng rỡ. Muốn nói cho làm quan hợp lý phòng các cổng, mặc dù nói ra không dễ nghe, dễ dàng được gọi là chó săn, nhưng nơi này chất béo lại tuyệt không thiếu. Phàm là tới cửa cầu nhà bọn hắn đại nhân hỗ trợ làm việc, có thể là ngày lễ ngày Tết đến tặng lễ, tiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn những ngày sai vặt một chút chỗ tốt. Nhưng mà, Quách Cự Hiệp bởi vì theo lẽ công bằng chấp pháp, lại cực ít cùng quan lại kết giao, cho nên nhà bọn hắn phòng các cổng, thế nhưng là nổi danh thanh thủy nha môn. Chưa từng nghĩ hôm nay lại còn có thể thu đến một phần hiếu kính. Không đối, không đối, đây là khen thưởng. Dung Từ cũng muốn vâng người, nếu chỉ là thất phẩm tiểu huệ lệnh, hắn bên này có thể quyết đại một tiếng, nói đối phương đưa tới là hiếu kính. Nhưng đối phương nếu là cẩm y rìa vệ, hơn nữa nhìn lao ra đối với nó thái độ, chức quan nhất định không nhỏ, vậy cái này chính là đối phương cho mình thưởng. Tô Mộc lại là không biết chính mình chỉ là tiện tay làm ân huệ, liền sẽ chế tạo dạng này kịch trường nhỏ, nhưng cũng không có để ý, tại một cái người hầu dẫn đầu xuống, đi tới tây khóa viện. Cái gọi là khóa viện, chính là chính viện hai bên sân nhỏ. Chính viện hướng phía đông vượt qua một bước, liền cứ gọi đông khóa viện. Chính viện hướng phía tây vượt qua một bước, liền cứ gọi tây khóa viện. Cùng chính viện trang nghiêm túc mục so sánh, chỗ này sân nhỏ mượn lộ ra tươi mát lịch sự tao nhã rất nhiều. Thạch tử lộ hai bên bụi hoa đều có nhân tinh tâm quản lý qua, cho dù là bây giờ cuối xuân hoa cỏ ung tùm thời khắc, cũng không lộ vẻ lộn xộn. Dọc theo thạch tử lộ đi đến trung đoạn, có thể trông thấy hai đầu phân nhánh, trong đó một đầu thông hướng phòng ở, mặt khác một đầu thì lan tràn đến trong sân nhỏ đỉnh nghỉ mát trước. Lúc này trong lương đình đang có hai bóng người hàng làm hai bên, ở trong bày ra một tấm bàn cờ. Trên đó quân cờ đèn trắng đánh cho là túi bụi, có thể nhìn ra hai người tài đánh cờ nên là không kém bao nhiêu. Không cần phải nói, đánh cờ hai người chính là Quách Cự Hiệp cùng Hứa Cựu chưa từng lộ diện ra các tiên sinh. Lúc này đến phiên Quách Cự Hiệp là tử. Quách Cự Hiệp ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, đột nhiên giống như là có ý nghĩ, nhưng lại không có vội vã xuất thủ, ngược lại cười nhìn về phía hư không. Liễu Minh, theo ý kiến của ngươi, một con này nên rơi vào nơi nào? Hắn tiếng nói mới rơi, trong hư không liền hiện ra một bóng người, nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, tốt ngươi cái lão quách, biết rõ ta tải đánh cờ không tốt, còn muốn trêu ghẹo tại ta. Bắt thần toán là đã nhìn ra, lão quách chính là muộn tao đã quen. Ngày bình thường dùng kỳ nghệ ngược hắn còn chưa tính, hiện tại rõ ràng có lạc tử chủ ý, lại vẫn cứ còn muốn cho hắn nói ra ý nghĩ bỏ ra cái đại xấu, thật là quá hư. Ha ha, không tính nói. Quách cự hiệp cười cười, trực tiếp đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ, lại là một nước rượu thủ. Gia Cát Tiên Sinh thở dài, bất đắc dĩ buông xuống quân cờ. Trung quy là Quách Minh kỹ cao thêm một bậc. Gia Cát Tiên Sinh tài đánh cờ cũng là phi phàm, Quách Mỗ kính nể. Quách cự hiệp đồng dạng nâng một câu, sau đó nhìn về hướng đâm đầu đi tới Tô Mục, mở miệng cười, Tô Thiên Hộ cố ý đến nhà bái phỏng, thế nhưng là đã tra được chứng cứ, xem như nguyên nhân một trong đi. Tô Mục gật gật đầu. Cái kia nguyên nhân thứ hai đâu? Quách cự hiệp vừa mới mở miệng, chỉ thấy Tô Mục quay đầu nhìn về hướng Gia Cát Tiên Sinh, lập tức cười, hay là không thể gạt được Tô Thiên Hộ, không sai, Gia Cát Tiên Sinh chuyện xảy ra cùng ngày, ta ngay tại ngoài thành Bi Lâm cản lại hắn, cũng đem hắn mời về phủ đệ, tránh khỏi bị người hữu tâm làm mưu đồ lớn. Tô Mục gật gật đầu, sau đó cũng nghiêm túc, trực tiếp đem Như Yên tại An Phủ phát hiện nói ra. Dẫn đường người hầu đã đi xuống. Giờ phút này, chỗ sân nhỏ này bên trong, cũng chỉ có Quách cự hiệp, Bát Thần, chứ các chính ta cùng Tô Mục bốn người, cũng là không cần lo lắng bị người hữu tâm nghe đi. Đang nghe An Thế Cảnh vậy mà cấu kết được Nguyên bên trong người, lông mày lập tức liền nhíu lại. Quả thật, An Thế Cảnh cấu kết được Nguyên, cho bọn hắn một cái hoàn mỹ bắt lý do. Nhưng đồng dạng, An Thế Cảnh cấu kết vị này, cũng không phải là cái gì tiểu tốt vô danh, mà là trong ma môn có danh tiếng tông sư hậu kỳ cao thủ. Tính cả tiểu lão đầu Ngô Minh, bọn hắn hết thảy muốn đối phó hai vị tông sư hậu kỳ. Đương nhiên, bọn hắn tại trên nhân số hay là chiếm ưu, nhưng vấn đề là, An Phủ tại ngay tại trong kinh thành, mà lại là khu nhà giàu, nếu là ở nơi đó độc thủ, sợ giao thủ dư ba, liền có thể tạo thành lớn lao thương vong. Ảnh hưởng đồng dạng không thể khinh thường. Muốn đem chiến trường thiết lập tại kinh thành bên ngoài cũng là không khó, chỉ cần ra các tiên sinh một phong thư, ước Quách cự hiệp ở ngoài thành gặp mặt, lại đem tin tức tiết lộ cho An Thế Cảnh người, liền có thể làm cho đối phương tới một cái lập lại chiêu cũ. Ngoài ra, cái kia được Nguyên tới cao thủ, cũng có thể cùng một chỗ dụ hoặc ra ngoài. Quách cự hiệp nghe được Tô Mục chủ ý sau, đầu tiên là suy tư một phen, xác nhận có thể thực hiện, đang muốn đồng ý xuống tới, liền nghe đến Tô Mục câu nói kế tiếp, lông mày không khỏi nhăn lại, bằng chúng ta ba người chi lực, chế ngự Ngô Minh tất nhiên sẽ không ra chỗ sơ suất, nhưng nếu lại thêm ma môn cao thủ vị này được Nguyên tới cao thủ không nhọc Quách cự hiệp hao tâm tổn trí, Tô Mộ chính mình tìm người xử lý. Tô Mộ cũng nghe ra Quách cự hiệp ngôn ngữ ở trong lo lắng, tự tin mở miệng. Một cái biên bất phụ mà thôi, sớm tại ma môn thi đấu thời điểm, hắn liền đại khái thăm dò những này ma môn trưởng lao trình độ, nói thật, thậm chí cũng không sánh nổi từng cường hóa sau bắt thần. Có đến Nam Thiên, cộng thêm hắn ở một bên lực trận, tuyệt đối đủ. Quách cự hiệp nghe được Tô Mộ lời này, cũng gật gật đầu, cũng không có hoài nghi trong lời nói của đối phương tính chân thực. Thân là thiên hạ đệ nhất thần y liễu, vô luận tại giang hồ hay là triều đình, đối phương đều rất được hoan nghênh. Nhiều không dám nói, ba bốn vị tông sư hậu kỳ cao thủ vẫn có thể tìm đến. Đã như vậy, vậy liền theo Tô Thiên Hộ nói tới chấp hành Quách cự hiệp gật gật đầu, về phần như thế nào đem tin tức tiết lộ cho An Thế Cảnh, mà không để đối phương đem lòng sinh nghi. Cái này cũng không khó khăn, thậm chí đều không cần bọn hắn tự mình đến làm. Có câu chuyện cũng kể thật tốt, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Trái lại chính là, chỉ cần làm, liền khẳng định sẽ bị người biết hiểu. Hắn chỉ cần đem sự tình làm được hơi thô ráp một chút, tiềm phục tại lục phiến môn ở trong mật thám, liền khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 687, quân tử có thể lấn lấy phương, 1, chương 687, quân tử có thể lấn lấy phương, 1, mặt trời đỏ ngã về tây, đảo mắt liền tới buổi chiều, lục phiến môn bên ngoài, một tên áo vải ăn mặc người bán hàng rong, đột nhiên đi vào trước cửa, bị phòng thủ bộ khoái cho ngăn lại. Người kia dừng bước. Đang khi nói chuyện, bộ khoái còn rút ra yêu đao, sắc bén hàn mang tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lạnh lẽo như tuyết, người tới coi là thật cũng chỉ là bình thường tiểu thương thôi. Cái nào gặp qua trường hợp như vậy, thân thể run lên cầm cập, nhưng nhớ tới trong ngực cái kia vài thỏi đủ để cho hắn một nhà già trẻ mấy năm áo cơm không lo vàng bạc tài vật, lại mạnh nuốt ngụm nước miếng, đội nói, đại nhân, nhỏ là Quách cự hiệp gia phó, phụ phu nhân tên, đưa một phong thư nhà cho Quách cự hiệp, cho Quách cự hiệp thư nhà. Nghe nói như thế, hai tên bộ khoái nhìn nhau, đồng thời đem yêu đao thu nhập trong vỏ, một người trong đó gật gật đầu, ngươi chờ đợi ở đây, ta lại đi vào thông báo một phen. Đại nhân tự tiện lập tức. Người bán hàng rong nhẹ nhàng thở ra, cười làm lành mở miệng. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy lúc trước đi vào thông báo phòng thủ bộ khoái, đi mà quay lại, ở sau lưng nó còn đi theo một vị lãnh diễm động lòng người nữ bộ đầu, một thân màu đen treo kim quan phục, xuyên tại trên người nàng càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Không cần phải nói, người tới chính là thống lĩnh một đám nữ bộ đầu áo đen dự khuyết thần bộ Cơ Giao Hoa. Cơ Giao Hoa nhìn xem đứng ngoài cửa gã sai vặt, ánh mắt ở trên người hắn dò xét một phen, mặt không đổi sắc, thanh âm phảng phất bình thường, hỏi, ngươi là Quách cự hiệp gia phó, đến đưa thư nhà. Gã sai vặt cảm nhận được một cố lăng lệ xem kỹ ánh mắt, sợ lộ ra sơ hở, không dám làm nhiều ngôn ngữ, đành phải gật đầu một chút, đồng thời ánh mắt rời xuống, không dám cùng Cơ Giao Hoa đối mặt. Cơ Giao Hoa nhìn ra mánh khóe, nhưng không có vội vã điểm phá, mà là tiếp tục hỏi, thư nhà ở đâu? Thư nhà ở đây. Lần này gã sai vặt không có lại trầm mặc, bận điệu từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay cùng kính đẩy tới. Nhưng mà Cơ Giao Hoa đầu tiên là tiếp nhận phong thư, sau đó một thanh bắt được tự xưng ra phó gã sai vặt tay. Gã sai vặt bị giật nảy mình, vội vàng dùng lực đưa tay rụt trở về, giấu ở trong tay áo. Lớn, đại nhân ngài đây là ý gì? Ta nhìn trên tay ngươi có không ít bị phòng vết sẹo, ngươi là trong phủ đầu bếp. Cơ Giao Hoa cười hỏi. Gã sai vật cũng vô ý thức mắt nhìn trên bàn tay vết sẹo, hắn là bán bánh quẩy, ngày bình thường tại bếp lò bên cạnh công tác nhiều, bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không ít dạy. Hắn mặc dù có 7-8 năm kinh nghiệm làm việc, nhưng trên tay bị phòng vết sẹo, cũng khó tránh khỏi tích lũy đứng lên. Lúc này biết tầng này làm việc vết tích gần tàng không nổi, cũng liền thuận đối phương nói tiếp, đại nhân mắt sáng như đuốc, nhỏ chính là tại lò trước làm việc. Nhưng mà hắn vừa mới vừa rơi xuống, chỉ thấy Cơ Giao Hoa cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu trưởng Quaker nói lao hết bài này đến bài khác, người tới, bắt hắn cho ta bắt. Là hai tên phòng thủ bộ khoái nhận được mệnh lệnh, một cái bước nhanh đến phía trước, phân biệt đi tới gã sai vật hai bên trái phải. Gã sai vật thấy tình huống không đối, cũng không lo được bại lộ, quay người liền muốn chạy trốn. Khả năng đủ tại lục phiến môn tổng bộ phòng thủ người, không nói là trong môn trụ cột bước vàng, nhưng cũng là trong trăm có một tinh nhuệ. Phân cân thắc cốt thủ thi triển ra, chỉ là trong nháy mắt, liền tháo bỏ xuống người tới hai đầu cánh tay, để nó đau đến không muốn sống ngã trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nhỏ cũng chỉ là thay chuyển lời, bất đắc dĩ a. Gã sai vật liên tục cầu xin tha thứ. Hai tên bộ khoái nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, một người trong đó lại chiếu vào cái mông của hắn đá một cước, ngươi cho ta thành thật một chút. Một người khác thì bắt đầu ở trên người hắn lục lọi, cuối cùng lục ra được một túi vàng bạc, đem nó đệ chỉnh cho Cơ Giao Hoa. Đại nhân, đây là từ trên người hắn tìm ra tới, chừng mấy chục lượng nặng, hoàng kim bạch ngân nửa nọ nửa kia. Ân. Cơ Giao Hoa gật gật đầu, đem một khối nhỏ nén bạc đặt ở trong lòng bàn tay, thoáng nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, chất lượng cực dai, xác nhận thượng đẳng quan ngân, cái này túi bạc ngươi là từ chỗ nào được đến? Là một lao đầu cho ta, hắn để cho ta đưa một phong thư cho lục phiến môn Quách Cự Hiệp, cái này túi tài vật chính là hắn cho ta thù lao. Bị tháo bỏ xuống hai cánh tay, gã sai vật đau đớn khó nhịn, sao lại dám nói dối, đội vàng đem chuyện đã xảy ra vạch trần đi ra. Nghe vậy, hai tên bộ khoái có chút ngoài ý muốn, một người trong đó thì là một mặt tán thưởng mà nhìn xem Cơ Giao Hoa, đại nhân là thế nào biết hắn là nhận ủy thác của người, mà không phải Quách Cự Hiệp ra phó. Lẽ ra thân phận của người này hẳn là cũng không có vấn đề gì, trên tay vết sẹo đối phương cũng thừa nhận, là trước bếp lò làm việc tạo thành. Ngươi sẽ chuyên môn để đầu bếp đưa tin a? Cơ Giao Hoa quét mắt nhìn hắn một cái, lại là minh bạch giá hỏa này vì cái gì thực lực xuất chúng, lại vẫn bị lưu tại tổng bộ thủ đại môn. Liên đầu góc này, nếu là ra ngoài pha án, còn không biết muốn bắt sai bao nhiêu người. Cha hỏi bộ khoái cũng không khỏi có chút xấu hổ, gãi đầu một cái. Cơ Giao Hoa thì là tại nghe xong gã sai vật lời nói sau, tiếp tục hỏi, ngươi nói là một lao đầu đem phong thư phó thác đưa cho ngươi, người kia hình dạng thế nào? Bộ dáng không chút nhớ, bất quá lao giả kia trên khuôn mặt có một đầu phi thường bắt mắt bánh quai trèo hổ. Gã sai vật bộ nói, bánh quai trèo hổ. Cơ Giao Hoa chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến thần hầu phụ chứ cắt chính ta. Không có cách nào, đối phương dâu ria tạo hình, kinh thành đều là phần độc nhất. Vậy ngươi lại là người nào? Ở nơi nào nhìn thấy lao giả kia? Cơ Giao Hoa truy vấn. Gã sai vật không dám giấu giếm, nhỏ là Nam Thành trên bánh tiêu Triệu Nhị, cùng lao đầu kia là tại nhỏ trên bánh tiêu cửa hàng nhìn thấy, còn xin đại nhân mình dám, nhỏ thật chỉ là thay đưa tin mà thôi à. Đi, ta đã biết các ngươi, đem hắn cánh tay phục hồi như cũ. Cơ Giao Hoa mắt nhìn Triệu Nhị sắc mặt, xác nhận hắn lời nói cũng không phải là hư giả, lúc này cho hai bên bộ khoái liếc nhìn. Hai người tiến lên, lại nghe một tiếng thanh thúy dắt Triệu Nhị cánh tay liền khôi phục lại. Cơ Giao Hoa lúc này thì đem nén bạc thả lại túi tiền, lại đem miệng túi bó chặt, đi lên trước, đem nó trả lại cho Triệu Nhị, nói đi, chịu phân cân thắc cốt thủ, bờ vai của ngươi đoán chừng sẽ còn mệt mỏi bủn rủn một đoạn thời gian, như chờ không nổi, liền đi một nhà y quán tìm đại phu trần trị một phen. Đại nhân, tiền này ngài liền Triệu Nhị bản muốn nhịn đau đem vàng bạc dâng lên, dù sao từ vừa mới Cơ Giao Hoa ngự khí nghe tới, lão giả kia hơn phân nửa không phải người tốt lành gì, cùng đối phương có liên lụy, hắn có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi. Tiền không có còn có thể kiếm lại, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Có thể Cơ Giao Hoa lại không thèm để ý hắn điểm này tiền bạc, đem túi tiền giao cho đối phương sau, cầm thư liền trở về lục phiến môn tổng bộ. Hai tên bộ khoái nhìn xem gã sai vật tiền trong tay túi, mặc dù có chút hâm mộ, nhưng ở cái này trước mắt bao người, hai bọn họ cũng không tốt đòi lấy, đành phải coi như thôi. Gã sai vật gặp một màn này, rốt cục yên lòng, một trận mừng thầm, mặc dù chú ý tới hai tên bộ khoái có chút ánh mắt tham lam, nhưng không có lựa chọn đem vàng bạc phân cho hai người. Thật sự là phân đa phần thiếu đều không thích hợp. Như được chia nhiều, hắn khó tránh khỏi đau lòng như dao cắt. Chương 687, quân tử có thể lấn lấy phương 2. Chương 687, quân tử có thể lấn lấy phương 2. Như được chia thiếu đi, không những không cách nào cùng hai tên bộ khoái giao hảo, ngược lại sẽ còn để cho hai người cảm thấy hắn hẹp hòi, từ đó bị ghi hận lên. Nếu đều không thích hợp, vậy dứt khoát liền không phân. Dù sao hắn chính là một cái bán bánh quẩy, đời này đoán chừng không sẽ cùng hai người này lại có gặp nhau. Nghĩ đến, gã sai vật đem vàng bạc cất vào trong ngực, hài lòng rời đi. Cùng lúc đó, Cơ Giao Hoa cũng tới đến một chỗ trốn không người, đem phong thư mở ra. Chỉ thấy trên đó viết, gần đây bắt thần ngộ hại một chuyện, nghi ngờ trùng điệp, bất tài đã có đầu mối, nhìn cùng Quách Minh Minh nhật giờ tị, ngoài thành rừng bia thấy một lần, cùng bàn việc này. Chứ cắt chính ta khấu đầu. Thư cực kỳ ngắn gọn, có thể truyền lại tin tức, lại làm cho Cơ Giao Hoa một trận bất an. Đổi lại bình thường, nàng cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác nàng người sư tỷ kia là cái sơ ý chủ quan mặt hàng. Trước đó không lâu còn bị Bạch Triển Đường tìm được dấu vết để lại. Bây giờ, lại bị Chứ Cắt Chính Ta tìm được sơ hở, Chứ Cắt Chính Ta người thế nào? Vài thập niên trước chính là ngự tiền đệ nhất thần bắt, năng lực tuyệt đối không thể hoài nghi. Đối phương nếu nói có đầu mối, lại tìm Quách Cự Hiệp ngoài thành rừng bia thấy một lần, vậy liền nhất định đối với có thể thuyết phục Quách Cự Hiệp dừng tay giảng hòa có lòng tin tuyệt đối. Hít một hơi thật sâu, Cơ Giao Hoa đem thư tín một lần nữa thả lại đến phong thư ở trong, mà sau đó đến đại thính nghị sự. Lúc này, đại thính nghị sự cửa mở rộng ra, Quách Cự Hiệp liền tại bên trong phê duyệt lấy công văn, thỉnh thoảng bưng lên một bên chén trà khẽ hớp một ngụm. Đây là gần nhất Quách Cự Hiệp mới đã thành thói quen, đại thính nghị sự vị trí cực kỳ đột xuất bắt mắt, lại Quách Cự Hiệp cố ý sai người đem cửa lớn rộng mở. Cho nên, mỗi lần có người từ ngoài cửa đi qua, liền có thể trông thấy bên trong Quách Cự Hiệp cần cù làm việc bộ dáng. Hắn cái này không phải cố ý đang làm dáng, mà là đem chính mình ngày thường làm việc quá trình công bố cho tất cả mọi người nhìn xong. Mục đích chính là vì ổn định lòng người. Chỉ tại nói cho tất cả mọi người, bắt thần mặc dù chết, nhưng bọn hắn trụ cột tinh thần còn không có sụp đổ. Lục Phiến Môn cũng bởi vậy, không có triệt để lâm vào hỗn loạn. Quách Cự Hiệp đang chuyên tâm làm việc, giống như không có chú ý tới ngoài cửa Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Hoa cũng đành phải nâng lên tố thủ, gõ lên cửa gõ. Thanh khẩn, hơi có chút trầm muộn tiếng đập cửa, truyền vào đến Quách Cự Hiệp trong tai. Quách Cự Hiệp ngẩng đầu, chỉ thấy Cơ Giao Hoa đi đến, là Cơ Bộ Đầu à, tìm ta có chuyện gì không? Chư Cát chính ta phái người đưa tới một phong thư. Cơ Giao Hoa đem phong thư trình đi lên, sau đó không đợi Quách Cự Hiệp mở miệng hỏi thăm, chủ động giải thích lên chính mình tự tiện mở ra phong thư nguyên nhân, thuộc hạ lo lắng trong thư có độc, vì vậy kiểm tra thực hư, còn xin đại nhân thứ lỗi. Ngươi có lòng? Quách Cự Hiệp gật gật đầu, không có để ý, mà là nhìn lên trên phong thư nội dung, ánh mắt dần dần nặng nề. Phong thư này còn có ai nhìn qua? Việc này lớn, có thuộc hạ nhận được tin sau, liền trước tiên đưa cho đại nhân, cho nên chỉ có thuộc hạ một người nhìn qua. Ngươi làm được rất tốt, lúc này không cần cáo chi cùng người khác. Quách Cự Hiệp gật gật đầu, trên tay một cỗ nội kình bắn ra, đem phong thư tính cả thư tín cùng nhau hủy đi. Cơ Giao Hoa thấy thế, gật gật đầu đáp ứng, nhưng lại có chút bất tâm, đại nhân là chuẩn bị độc thân phó ước. Nếu là cái kia chư cắt chính ta chơi lừa gạt không sao, vừa mới một nhà y quán Tô đại phu cũng đưa tới một phong thư, ngươi lại nhìn xem. Quách Cự Hiệp nói, từ trong cửa tay áo cũng lấy ra một phong thư, đưa cho Cơ Giao Hoa. Cơ Giao Hoa tiếp nhận, gặp trên phong thư viết Tô Mộc thân khải vài cái chữ to, chứng minh phong thư này là đưa cho Tô Mộc. Mở ra xem, chữ ở phía trên dấu vết cùng vừa mới đệ trình cho Quách Cự Hiệp lá thư này không khác nhau chút nào, hiển nhiên xuất từ cùng một người chi thủ. Nội dung trong thư cũng mười phần ngắn gọn, chủ quan cùng Quách Cự Hiệp phần này không khác nhau chút nào, bất quá là mời Tô Mộc đi qua làm công chứng viên. Tô đại phu mặc dù không vào cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ, có thể đơn thuần bảo mệnh bản sự, đại tông sư phía dưới, không người có thể vượt qua nó, có hắn cùng ta cùng nhau đi tới, chính là chư cắt chính ta coi là thật mưu đồ làm loạn, nghĩ đến cũng là không ngại. Quách Cự Hiệp hợp thời mở miệng nói bổ sung. Cơ Giao Hoa gặp Quách Cự Hiệp đều nói như thế, cũng không tốt tại mở miệng, đem phong thư cung kính trả trở về, liền lui xuống. Quách Cự Hiệp thì cúi đầu xuống, tiếp tục xử lý lên công vụ. Cho đến Cơ Giao Hoa biến mất tại ngoài cửa hành lang cuối cùng, mới rốt cục nhìn nàng một cái. Về tới chỗ ở, Cơ Giao Hoa suy đi nghĩ lại, hay là quyết định một phong thư, đem tin tức truyền ra ngoài. Trên thực tế, cho dù nàng không đem tin tức truyền ra ngoài, Lục Phiến Môn bên trong cũng sẽ có những người khác thông qua thủ đoạn khác biết được tin tức này, cũng đem nó truyền về An phủ. Quả thật, thư nội dung cũng chỉ có Cơ Giao Hoa cùng Quách Cự Hiệp nhìn qua, có thể tin phong tồn tại, lại không chỉ có cả hai biết được. Rất nhanh, Cơ Giao Hoa viết xong tin, đem nó cột vào bồ câu trên đùi, thả ra ngoài. Không bao lâu, An phủ chuyên môn phụ trách bổ câu đưa tin hạ nhân, nhìn thấy có bổ câu rơi vào trong sân nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem bổ câu tóm lấy. Giải khai bổ câu trên đùi ống trúc, đem bên trong tin quyển mở ra xem xét. Là một tiên trải qua mã hóa thư. Hắn không dám thất lễ, vội vàng đem bổ câu nhốt vào chiếc lồng, lại đem thư đệ chỉnh cho lên một cấp quản sự. Cuối cùng do quản sự giải mã thư tín nội dung, lúc này mới chuyển vào đến An Thế Cảnh trong hai. Chủ nhân, là Lục Phiến Môn Cơ Giao Hoa chuyển về thư tín. Phía trên nói chư cắt chính ta phát hiện bắt thần ngộ hại một án manh mối, mời Quách Cự Hiệp cùng một nhà y quán Tô thần y ở ngoài thành rừng bia thấy một lần. An Thế Cảnh nghe nói như thế, nếu mày cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp, nhưng lại không có cảm thấy trong đó có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Chư cắt chính ta phải biết Lục Phiến Môn lan rộng ra ngoài tin tức, ngồi không yên là khẳng định, nhưng mình lại không thể ra mặt ngăn lại, chỉ có thể định ngày hẹn Quách Cự Hiệp. Có thể đơn độc định ngày hẹn lại sợ Quách Cự Hiệp sinh nghi, kết quả là tìm thân là phe thứ ba cẩm y liễu vệ làm công chứng viên. Như tên này cẩm y liễu vệ là người khác, An Thế Cảnh có lẽ sẽ còn hoài nghi một chút. Có thể Tô Mộc tình huống lại rất đặc thù. Đối phương đầu tiên cùng thần hầu phủ người quan hệ mật thiết, nhưng muốn nói cùng Quách Cự Hiệp liền một chút quan hệ không có, cũng không hẳn vậy. Chỉ ít theo An Thế Cảnh biết, Quách Cự Hiệp thiên kim tại năm ngoái thời điểm, liền từng bởi vì ở kinh thành đập người ta cửa hàng, bị mang đến làm công gắn nợ. Chỗ kia khách sạn chính là tại y quán đối diện, ngày bình thường, khách sạn tiểu nhị cùng y quán tiểu nhị cũng thân như một nhà. Có tầng này thân phận tại, có thể nói nếu như chưa các chính ta thật muốn tự chứng trong sạch, tìm hắn làm công chứng viên, đó là không thể thích hợp hơn. Thú vị đem như khói gọi tới, mặt khác đem tin tức này cáo cho Ngô tiên sinh còn có Biên tiên sinh biết được. An Thế Cảnh tinh tế suy nghĩ một phen, xác nhận trong này không có cái gì trên lo dịp lỗ thủ sau, liền chuẩn bị mưu thiên bố cục, triệt để đem chư cắt chính ta đánh rất vượt sâu không đáy, khiến cho lại khó xoay người. Chương 688, vây giết, 1, chương 688, vây giết, 1, quân tử có thể lấn lấy phương, là một câu ngạn ngữ, xuất từ Mạnh Tử Vạn Chương bên trên. Nguyên văn như sau, xưa kia người có quỹ cá sống tại Trịnh tử sản làm trường học cả người lẫn vật chi chỉ. Trường học người nấu chi, phản mệnh biết, bắt đầu bỏ chi, ngự ngự ý chỗ nào, ít thì rào rạt chỗ nào, dù nhưng mà trôi qua. Tử sản biết, được tiện lợi. Được tiện lợi, trường học người ra biết, ai bị tử sản trí, cho đã nấu mà ăn chi, biết, được tiện lợi. Được tiện lợi, cho nên quân tử có thể lấn lấy phương, khó vong lấy không phải đạo. Đại khái ý tứ chính là, lúc trước có người đưa cá sống cho Trịnh Quốc tử sản để cho người ta đem cá nuôi dưỡng ở trong hồ nước, có thể phụ trách hồ nước người, đem cá cho luộc rồi ăn, đợi đến về sau tử sản hỏi thăm thời điểm, ăn cá tiểu lại cẩn thận miêu tả một chút con cá tiến vào hồ nước cảnh tượng, liền đem tử sản cho lừa bị tới. Cố sự này nói cho chúng ta biết, cho dù là thông minh tử sản cũng sẽ mắc lừa bị lừa, không ở ngoài là phương pháp dùng đến đúng hay không, đạo lý nói hay không đến thông là được. Là cho nên quân tử có thể lấn lấy phương, khó vong lấy không phải đạo, chính là cái đạo lý này. An Thế Cảnh tuyệt đối không tính là quân tử, nhưng hắn là một cái cực độ người tự phụ, cho là mình là áp đảo đám người phía trên người thông minh. Bởi vậy, khi biết Lục Phiến Môn truyền về tin tức lúc, hắn trước tiên liền vận dụng trí tuệ của mình, đi thử tìm kiếm tin tức này ở trong lỗ thủng, sơ hở. Khi hắn không có tìm được không hợp lý chỗ thời điểm, liền triệt để tin tưởng tin tức này tính chân thực. Bởi vì hắn không cho rằng có người có thể tính toán đến trên đầu mình, mà chính mình còn không có chút nào phát giác. Kể từ đó, đối với một cái đã bị hắn nhận định là cố định sự thật sự tình, tự nhiên cũng liền đáng giá hắn vì đó bỏ ra tâm lực. Không bao lâu, tiểu lão đầu Ngô Minh cùng hai tên mỹ phụ làm bạn mà ra biên bất phụ, liền tới đến đại đường nghị sự. Nói là nghị sự, trên thực tế chỉ là lặp lại bắt thần ngộ hại thảm án thôi. Dù sao tại An Thế Cảnh xem ra, Lục Phiến Môn cùng thần hầu phụ chung vào một chỗ, cũng bất quá mới hai vị tông sư hậu kỳ võ giả. Cái kia Quách Cự Hiệp, mặc dù cùng bắt thần Tịnh Xương Lục Phiến Môn hai đại trụ cột, có thể những năm gần đây nhưng thủy chung không có cái gì đem ra được chiến tích. Tuy là tại tông sư hậu kỳ chìm đắm thật lâu cao thủ, có thể luận đến uy thế thậm chí còn so ra kém ngày trước đột phá đến tông sư hậu kỳ bắt thần. Chứ các chính ta ngược lại thật ra một cái phiền toái, mà dù sao cũng chỉ là lẻ loi một mình. Trái lại bọn hắn bên này, trừ phụ thân hắn đều đối với nó khen ngợi có thừa tiểu lão đầu Ngô Minh bên ngoài, biên bất phụ đồng dạng là tại Ma Môn nổi tiếng lâu đời cao thủ, nghe nói hồi trước Ma Môn thi đấu, còn trọng thương Thiên Liên Tông tông chủ, thực lực có thể thấy được luôn đốn. Chỉ cần bọn hắn bên này có thể đánh một cái thời gian kém, lấy hai chọi một, nghĩ đến tái hiện một chút bắt thần cái chết cũng không phải việc khó gì. Về phần Tô Mục, vậy thì càng đơn giản. Nói cho cùng, đối phương cũng bất quá là một vị không có đột phá đến tông sư hậu kỳ tông sư võ giả thôi. Cứ việc trong giang hồ đều có truyền ngôn, tông sư trung kỳ liền đã tính chính thức vào tông sư bậc cửa. Có thể tông sư hậu kỳ cùng tông sư trung kỳ chênh lệch, so với tông sư trung kỳ cùng tông sư sơ kỳ chênh lệch còn muốn lớn. Chỉ cần giải quyết chư các chính ta cùng Quách Cự Hiệp, còn lại vị này có lẽ đột phá đến tông sư trung kỳ võ giả, cũng chỉ bất quá là thuận tay chụp chết tiểu côn trùng thôi. An Thế Cảnh nghĩ rất tốt, Như Yên ở một bên lại xem thường đứng lên. Không có được chứng kiến Tô một người xuất thủ, mãi mãi cũng sẽ cực lớn trình độ dưới đất thấp đánh giá thực lực của hắn. Bất quá những này đều không phải là Như Yên cần suy tính sự tình. An Thế Cảnh bên này càng khinh địch, đối với Tô một tình huống bên kia liền càng có lợi. Nàng hiện tại chỉ cần thật tốt ghi chép lại mấy người kia chứng cứ phạm tội, lấy bảo đảm đến lúc đó có thể làm cho An Thế Cảnh vạn kiếp bất phục liền tốt. Nghĩ đến, Như Yên tâm niệm vừa động, phệ trong túi bóng người màu đen, lại ngưng tụ ra một vị, lần này lại là tiểu lão đầu Ngô Minh bộ dáng. Chính sinh động như thật mô phỏng lấy Ngô Minh nhất cử nhất động. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ 2 buổi sáng. Ngoài thành rừng địa, Như Yên sớm đi vào trong lương đình, ra vẻ Quách Cự Hiệp bộ dáng, biên bất phụ cùng Ngô Minh thì giấu kín tại chỗ tối. Đột nhiên, một bóng người từ xa mà đến gần, áo bào màu xanh, mái tóc hoa râm, cảm sợi râu bị đâm thành bánh quai trèo hình dạng, nghiêm nhiên chính là Trư Cắt Chính Ta bản nhân. Trư Cắt Chính Ta gặp được nơi xa đình nghỉ mát ở trong thân ảnh, giống như cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tăng tốc bước chân. Đợi đi vào đình nghỉ mát phía trước cách đó không xa, hai tay của hắn ôm quyền, chưa từng nghĩ Quách huynh vậy mà trước thời gian tới, lại là ta có thiếu suy tính, nhìn Quách huynh thứ lỗi. Tự nhiên thứ lỗi không có người sẽ cùng người chết so đo quá nhiều, ngươi nói là a? Như Yên xoay người, rõ ràng là Quách Cự Hiệp mặt, lại làm cho hắn nói ra ổ quay vương một dạng xinh đẹp lanh lảnh thanh âm. Cái này trái ngược ứng, để Trư Cắt Chính Ta có chút bất ngờ nghi ngờ nói, Quách huynh lời ấy ý gì? Ta lần này đến đây, chính là muốn tự chứng trong sạch, sát hại bắt thần hung thủ một người khác hoàn toàn. Ta biết, bất quá những lời này, ngươi cùng bọn hắn đi nói đi. Như Yên vũ mị cười một tiếng, đỉnh lấy Quách Cự Hiệp mặt, lực sát thương đột nhiên tăng lên mấy chục hơn trăm lần, đồng thời, thân thể của nàng đột nhiên nổ bể ra đến. Một cỗ nồng đậm sương mù màu hồng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem phương viên 3-4 trượng vuông địa phương, trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, một đỏ một đen hai đạo lưu quang từ đằng xa đánh tới, diễn phần mình lấy tay thành trảo, biến trưởng, hướng phía Trư Cắt Chính sau lưng của ta hoành kích mà đi. Thiên địa nguyên khí tại cả hai xuất thủ một cái chớp mắt liền giáng phụ tới, cùng lúc đó, hai người chân lý võ đạo cũng hội tụ đến trong lòng bàn tay. Từ thiên địa nguyên khí bên trong, dẫn dắt ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, khiến cho hắn hai người uy lực của chiêu thức lại đột nhiên cất cao gấp đôi còn nhiều hơn. Nếu là thật sự để một chảo này một trường rơi vào nơi thực, sợ là làm bằng sắt kim cương cũng muốn chia năm xẻ bảy. Có thể Trư Cắt Chính Ta lại là tại hai người nhìn không thấy góc độ, khỏe miệng có chút dơ lên, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã chuyển qua một cái đường cong. Ở tại dưới chân, bắt trận đồ hiện ra, tượng trưng cho trời che trận đồ án sáng lên, trung quanh xương mù màu hồng ngưng tụ không tan, phụ chi với thiên, trận biến thành phong dương, lại hóa thành gián bản. Ngắn ngủi một sát na công phu, trận hình ba lần, hỗ trợ lẫn nhau, tương đương đem lực kình điệp ra ba lần, hóa thành một đầu dài 10 trượng hơn đằng xà thân thể, quay quanh tại Trư Cắt Chính Ta quanh người, đem nó đến đỡ ở bên trong. Bắt thần bên trong, lấy đằng xà thân thể nhất đu, thế năng quay trung quanh, tính năng gặp thân. Ngô Minh cùng biên bất phụ mặc dù chiếm cư tiên cơ chi lợi, có thể Trư Cắt Chính Ta dù sao sớm có phòng bị, bây giờ ba trận gấp lại, hai người lúc này xuất thủ, liền tốt là đụng vào dầu nóng ở trong hai giọt nước lạnh. Vừa tiếp xúc một sát na, đằng xà Chí Nhu thân thể liền phát huy tác dụng, đem hai người thế công dịch ra, mà hậu trận hình lần nữa biến hóa, lại hóa thành hổ cánh, phục hổ đem đọ sức, thịnh uy lực của nó. Thừa dịp hai người lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, tương mãnh cực kỳ lực phản kích bắn ra, chính giữa hai người lồng ngực. Phanh, không có chút nào đoán trước phía dưới, dù là tiểu lão đầu cùng Biên Bất Phụ đều là tông sư hậu kỳ cao thủ, cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải thế công, chỉ có thể đều bằng bản sự, chọi cứng xuống tới. Tiểu lão đầu còn tốt, thiên tư hiểu điệu, bình sinh sở học rất hữu tạm, lại không gì không giỏi, hỗn nguyên nhất khí công thi triển mà ra, đúng là giống như quanh thân khí bình tựa như dây gai bình thường vận ở cùng nhau. Chương 688, vây giết 2, chương 688, vây giết 2, chịu một kích này, mặc dù thân hình nhanh lùi lại, có thể thực sự tổn thương nhưng không có gặp quá nhiều. Biên Bất Phụ liền thảm rồi. Sở học của hắn võ công, đó là Tử Huyết Đại Pháp, đây là một môn cực kỳ huyền diệu võ công, cho dù là so với Tử Khí Thiên La, Thiên Ma Đại Pháp cũng không kém bao nhiêu. Nhưng dù sao không phải chuyên ti hộ thể võ học, còn lại võ học thì càng không cần nói, Biên Bất Phụ tại cái này tông võ thế giới, xem như có đại cơ duyên tồn tại, dưới cơ duyên xảo hợp, được ma môn chấp pháp giả truyền thừa, cũng chính là Thiên Ma tay 72 thức, cùng hình độ thuật. Vô luận là chiêu thức hay là khinh công, đều là lấy kỳ quỷ chứ danh, nếu là cùng người giao thủ, có thể chiếm hết ưu thế. Nhưng nếu là bị động bị đánh, hai môn võ công này có thể phát huy ra hiệu quả, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Ngược nhận trọng kích, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại là xương sườn gãy mấy cây. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn, muốn nói trọng kích tới người, kiêng kỵ nhất hay là ngày kháng, nếu là đứng tại chỗ để người ta đón đánh, quyền kinh không hề nghi ngờ muốn lần lượt triệt để. Nhưng nếu là vừa đánh vừa lui, chỉ cần lui ra ngoài khoảng cách đủ xa, lui ra phía sau tốc độ rất nhanh, cũng đủ để đem kinh lực tan mất hơn phân nửa. Mà khinh công, hoàn toàn là Biên Bất Phụ am hiểu nhất. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền gặp Biên Bất Phụ vận chuyển hình độ thuật, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau chạy như bay, kinh lực dần dần bị tan mất. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, đã thấy Biên Bất Phụ sau lưng đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang. Cách xa nhau xa vài chục trượng, liền gặp kiếm quang phi lên, giản dị tự nhiên, có thể tốc độ lại như lôi đình tiềm điện, thế không thể đỡ, xét qua dọc đường vài tòa bia đá, không có mang theo mảy may tiếng vang. Giống như không có tiếp xúc bình thường, có thể theo sát kiếm khí mà ra một cỗ kình phong thổi qua thời điểm, trên bia đá kia một nửa lại lấy một loại quỷ dị chậm chạp tốc độ, trượt xuống trên mặt đất. Mặt cắt chân nhắn phi thường, để cho người ta không chút nghi ngờ, nếu là đổi một loại trời sinh chân nhắn vật liệu đá, lúc này đã có thể làm tấm gương sử dụng. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đây hết thể phát sinh cực nhanh. Phật giáo kinh thư ở trong, thường xuyên dùng trong nháy mắt để hình dung thời gian cực ngắn, tức gậy ngón tay một cái khoảnh. Mà dựa theo Phật kinh ở trong tới nói, gậy ngón tay một cái là 20 giây lát, một cái chớp mắt là 20 niệm, nhất niệm là 20 hơi thở, một hơi là 60 sát na. Mà một kiếm này quá trình, chính là một sát na. Biên Bất Phụ vừa rồi phát giác được sau lưng đánh tới đạo kiếm khí này, gần như đồng thời, liền đã cảm thấy phía sau huyết đục truyền lại mà đến nhói nhói cảm giác. Dưới chân bước chân bận bịu một thay đổi, lấy một cái gần như không thể nào tư thế đã ngừng lại lui lại xu thế, đồng thời hướng về nghiêng người một tránh. Lúc này mới khó khăn lắm tránh đi đạo kiếm khí này phong mang, nhưng mà nửa người vẫn bị kiếm khí kia mang theo, tựa như thiên lôi liệt hỏa bình thường nóng rực mãnh liệt chân khí phá cỏ đến. Giờ phút này, Biên Bất Phụ chỉ cảm thấy cái này một cỗ chân khí, giống như là giòi bỏ bình thường, như là phát điên, hướng trong cơ thể của mình chui. Nhưng mà Biên Bất Phụ mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng hắn vẫn như cũng là âm quý phái trưởng lão, nắm giữ lấy tốt nhất tài nguyên tu luyện. Đến mức, hắn Tử Huyết Đại Pháp sớm đã đạt đến viên mãn. Chỉ gặp hắn dưới làn da huyết dịch tím bên trong nhiệt kim, giờ phút này ra tốc lưu động, lại khiến cho Biên Bất Phụ đỉnh đầu có ba đám mây mù mờ mịt. Nghiễm nhiên có một loại đạo môn tam hoa tụ đỉnh cảm giác ở bên trong. Mà những cái kia chân khí cũng theo những mây mù này cùng nhau bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Theo Tử Huyết lưu động, Biên Bất Phụ thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Thân thể nhất chuyển, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp một cỗ sóng đùi quyền quyền mà đến, sóng đùi ở trong, chỉ gặp có một thân cao tám thước, tóc rối tung chẳng hán, tay thuận nắm một thanh bảo kiếm chậm rãi đi tới. Rõ ràng chỉ có một người, có thể cho người cảm giác lại tựa như thiên quân vạn mã, thậm chí còn hơn. Người này là ai? Trung Nguyên khi nào có cao thủ được này? Biên Bất Phụ nhanh chóng chuyển động đầu óc, muốn từ trong trí nhớ tìm một vị có thể cùng người trước mắt đối ứng bên trên cao thủ tính danh. Nhưng hắn lại thất bại. Có thể cùng người trước mắt thanh thế tương đương không phải là không có, nhưng này người dùng đao không sử dụng kiếm. Cùng lúc đó, tiểu lão đầu Ngô Minh cũng phát hiện không đối, ánh mắt nhìn về phía Chư Cắt chính ta, gặp nó mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ một tiếng trung kế. Lúc này liền muốn phi thân rời đi. Nhưng hắn thân thể mới cách mặt đất cao nửa trượng, liền thấy hai bên trái phải tất cả bay ra một người tới. Bên trái người kia, áo lót huyền giáp, bên ngoài khoác cẩm bào, trong tay không có kiếm, có thể nó bản thân lại phảng phất là giữa thiên địa sắc bén nhất bảo kiếm. Bên phải người kia, chỉ là một thân bình thường màu nâu võ giả bình trang, thanh thế không hiện, nhưng khi ánh mắt của hắn liếc nhìn đi qua, lại cảm giác mình ngồi lên một đầu thuyền nhỏ, tại vô biên cuồng phong sóng dữ ở trong, tứ cố vô thân. Cao thủ. Không hề nghi ngờ, hai bên người đều là cao thủ. Mà hai vị này cao thủ, lại không chút nào cùng tiểu lão đầu ý khách khí, một trưởng một kiếm, vào đầu đánh kích xuống. Tiểu lão đầu muốn né tránh, có thể dưới chân lại tựa như mọc rễ. Túi đầu xem xét, rõ ràng là Chư Cắt chính ta chẳng biết lúc nào, đem trận pháp nhất chuyển, đổi thế công vì nhốt thế. Bốn trận từng cái chuyển biến, trận thế hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng là lấy bao nhiêu lần tăng lên. Dù là tiểu lão đầu đồng dạng tinh thông kỳ môn trận pháp, muốn trong thời gian ngắn phá trận mà ra, cũng là thiên phương dạ đàm. Trong lòng biết tránh cũng không thể tránh, hắn cũng không còn đi tránh. Chân khí bay lên, đưa tới vô biên tiên địa nguyên khí, nhưng lại rất nhanh trừ khử vô hình. Tiểu lão đầu động tác cũng rất kỳ quái, rõ ràng hai chân tựa như cắm rễ một dạng hãm tại trong chân pháp, thân thể lại tựa như say rượu bình thường, lung la lung lay, không chỗ gắng sức. Lại tốt giống như trên trời lưu vân, thể vô định hình. Tại một trường kiếm một kiếm rơi xuống thời khắc, hắn thân thể có chút lõm, giống bị trường phong kiếm khí áp bách, nhưng lại rất nhanh hóa thành hai đạo hư ảo hình bóng. Dẫn tới kiếm khí trường lực va chạm nhau ở cùng nhau. Mà bản thân hắn thì tại uy thế ở trong, nước chảy bèo trôi, giống như vô lực ngăn cản, nhưng lại lấy đủ loại quỷ dị tư thế, tại phương này tức ở giữa, đem kình lực gỡ sạch sẽ. Quách Cự Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu lão đầu nhìn về phía bên người một phương, gặp cái kia màu nâu kình trang trung niên võ giả, trong mắt tràn đầy cảnh giới. Hắn một chiêu này tên là say nằm lưu vân thất sát thủ, lại là phòng thủ phản kích tuyệt chiêu. Có thể tại địch nhân công kích tới lâm sát na, lấy cực kỳ nguy cấp, nhưng lại hời hợt tư thái, đem dẫn dắt địch nhân kình lực, đem nó đều trở về. Thật không nghĩ đến Quách Cự Hiệp vậy mà đem trường pháp luyện đến cương nhu viện trợ cảnh giới. Rõ ràng là sóng lớn bố bờ chi lực, lại vẫn cứ để hắn điều động tựa như róc rách dòng suối, hóa vừa là nhu, lấy dòng nước kình cùng hắn lưu vân kình chống lại. Nếu không có hắn phản ứng kịp thời, tại một khắc cuối cùng từ bỏ dẫn dắt bắt thần kiếm khí phản công một thân, mà là lựa chọn để hai cổ kình lực va nhau lẫn nhau hủy, sợ là coi như mình có thể lấy kia chi lực lấy đạo của người trả lại cho người, Quách Cự Hiệp đạo này dòng nước kình cũng sẽ một lần nữa hóa thành sóng đạo, cho hắn trọng thương. Đến lúc đó, hắn cùng bắt thần lấy thương đổi thương, Quách Cự Hiệp vẫn còn bảo trì đỉnh phong, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Nô tiên sinh quá khen rồi. Quách Cự Hiệp cười cười. Nô Minh vừa nhìn về phía mặt khác một bên, mới vừa từ hắn thị giác đến xem, chỉ có thể nhìn thấy Quách Cự Hiệp, mà cảm giác ở trong, một người khác khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thực sự để hắn hiếu kỳ. Chương 689, Tử Sĩ Hiện Thân, 1, chương 689, Tử Sĩ Hiện Thân, 1, Nô tiên sinh, lúc này mới mấy ngày không thấy, làm sao không nhận ra tại hạ? Gặp Nô Minh ánh mắt tập lướt qua đến, bây giờ bộ thần cũng là không sợ hãi. Đều là chết qua một lần người, thực lực lại có cực lớn đột phá, phía bên mình lại là 3-1, ai nên sợ ai còn không nhất định đâu. Bộ thần. Quả nhiên, Nô Minh tại nhìn thấy bộ thần vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, con ngươi lập tức rụt lại một hồi, còn xuất lại to bằng mũi kim. Nó kinh ngạc trình độ có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng có trách, dù sao bộ thần là hắn tự tay đánh chết, người khác không biết bộ thần cái chết là thật là giả, có lẽ sẽ khi bộ thần ban đầu là giả chết, không có sợ hãi như vậy. Nhưng hắn lúc trước thế nhưng là cái kia động hạ sát thủ người, có mọi loại khẳng định, bộ thần là thật chết. Vậy đối phương lại xuất hiện ở trước mặt mình, chính là một kiện cực kỳ kinh dị sự tình. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, người tới khí tức mặc dù cường thịnh rất nhiều, có thể hạch tâm đạo kiếm ý kia sẽ không ra sai. Đây chính là bộ thần bản nhân. Xem ra Ngô tiên sinh đây là nhận ra tại hạ tới, đã như vậy, vậy liền nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Bởi vì cái gọi là cựu địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi là sát thân mối thủ, tiếng nói mới vừa rơi xuống, bộ thần cổ tay rung lên, liền gặp bốn phía thiên địa nguyên khí chủ động phụ thuộc tới. Một vòng kiếm ý từ bộ thần đầu ngón tay bắn ra mà ra, hóa thành một đầu trong sáng như trăng trong suốt kiếm cốt, thiên địa nguyên khí dàn bám vào phía trên, hóa thành sắc bén khó chống chọi lưỡi kiếm. Cầm trong tay bảo kiếm, bộ thần lúc này liền hướng phía Ngô Minh trùng sát mà đi. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hành, kiếm thế giống như hoàng hoàng thiên uy, hướng phía Ngô Minh để ép mà đi, phức tạp kiếm chiêu thì xen lẫn thành một cái lưới lớn, phong tỏa Ngô Minh toàn bộ đường lui. Ta quản ngươi là người hay quỷ, có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Ngô Minh gặp bộ thần đã hướng chính mình đánh giết mà đến, cũng mất ban sơ kinh ngạc, trên tay quần mình giáp lưỡi đao đột nhiên kéo căng thẳng tắp, một cỗ kiếm ý lăng lệ lại cũng là hiện lên mà ra. Tựa như trên cựu tiêu thần ứng lợi trảo, đột nhiên hướng bộ thần vô hình chi kiếm lên đón. Két, kiếm cùng lưỡi đao đụng vào nhau, một cỗ thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, nương theo lấy mang theo uy thế khủng bố khí lãng, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Bộ thần cùng Ngô Minh dưới chân mặt đất đột nhiên lom xuống dưới. Hai người trên tay khí kình, không có chút nào lùi bước, nhưng mà, Ngô Minh trung quy là cá trong chậu, cứ việc chư cắt chính ta cùng Quách Cự Hiệp cũng không trực tiếp xuất thủ. Có thể chỉ cần hai người này còn tại bên cạnh, hắn nhân thể tất yếu phân ra một bộ phận tâm thần, phòng ngừa hai người bỗng nhiên xuất thủ đánh hắn một trở tay không kịp. Trái lại bộ thần, có hai vị đồng bào áp trận, xuất thủ không hề cố kỵ. Lại thêm bộ thần thần bị gia trì, khiến cho năng lực của hắn đạt được trước nay chưa có tăng cường. Bởi vì cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Bộ thần lại là đem câu nói này hoàn mỹ thể hiện ra. Tại tiểu lão đầu Ngô Minh hậu kế vô lực thời điểm, bộ thần kiếm ý đột nhiên lăng lệ bá thành. Tại kiếm ý gia trì bên dưới, bộ thần bảo kiếm trong tay trở nên càng thêm sắc bén, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vô hình chi nhận, tâm niệm vừa động, bộ thần bảo kiếm trong tay, thân kiếm bộ phận bỗng nhiên trở nên trong suốt, sau đó đúng là xuyên qua tiểu lão đầu giáp lưỡi lao. Tại tiểu lão đầu trong ánh mắt kinh ngạc, kiếm khí khuấy động, bỗng nhiên tại trước ngực hắn mở một đạo dữ tợn lỗ hổng. Trái lại tiểu lão đầu móng tay hóa thành binh khí, mặc dù đồng dạng sắc bén phi phàm, nhưng mà cùng bộ thần bảo kiếm trong tay so sánh, lại có một cái thúc ngựa cũng không đổi kịp thế yếu. Chiều dài, tiểu lão đầu chỉ đao chỉ có dài khoảng một tấc, có thể bắt thần bảo kiếm, chỉ là mũi kiếm liền đạt tới 3 thước 3 tấc, đến mức bộ thần bảo kiếm xuyên qua Ngô Minh chỉ đao, trúng mục tiêu Ngô Minh ngực. Mà Ngô Minh chỉ đao vẫn khoảng cách công kích đến bộ thần, còn có không ngắn một khoảng cách. Đều nói cao thủ quyết đấu, chỉ trong gang tấc liền có thể phân ra thắng bại, càng không nói đến kích thước chi kém. Bất quá, máu tươi dâng trào, nhưng cũng kích phát tiểu lão đầu huyết tính, chỉ gặp hắn quanh thân khí lực chấn động, đúng là tại quanh thân ngưng tụ ra một bức vô hình khí tượng, đem bộ thần đánh bay ra ngoài. Sau đó, thể nội sinh cơ nhanh chóng hướng phía trước ngực dũng manh lao tới. Vừa còn không ngừng chảy máu ngực, chỉ là một cái hô hấp, cũng đã cầm máu kết vảy, sau đó vết máu chốc ra, lộ ra tân sinh sáng bóng da thịt. Làm sao lại thành như vậy? Bộ thần thấy mình tình thế bắt buộc một kiếm, trừ làm cho đối phương chảy chút máu, lại không có tạo thành bất kỳ quyết định gì tính thương thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Quách Cự Hiệp thấy vậy một màn, lại có chút đáng tiếc, nhưng cũng truyền âm giải thích nói, Liêu huynh ngươi vừa phá vỡ mà vào tông sư hậu kỳ không lâu, phong thần mặc dù khiến cho ngươi công lực đại tăng, có thể vẫn không cải biến được sự thật này. Tông sư hậu kỳ võ giả, đã không tầm thường thủ đoạn có thể đem nó đánh giết. Nó mấu chốt, ngay tại ở cái kia đi qua thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà đến, gần như có thể để người ta không chết nồng đậm sinh cơ. Bình thường thủ đoạn, nếu vô pháp một kích chí mạng, chính là nghìn lần vạn lần, hắn cũng hầu như có thể khôi phục lại. Bởi vậy, cùng tông sư hậu kỳ võ giả giao thủ, đầu tiên cần nắm giữ thật ngoài ý muốn thả. Lấy tự thân chân lý võ đạo, ức chế, cắt đứt vết thương sinh cơ chuyển đầu, tựa như hai quân giao chiến, đoạn nó lương thảo bình thường. Nghe những lời này, bộ thần mới là bừng tỉnh đại ngộ. Một bên, Trư Cắt Chính trên mặt của ta vẻ tiếc nuối cùng Quách Cự Hiệp không kém bao nhiêu. Trước đây, ba người hắn thương lượng thời điểm, cũng đã đem bộ thần thực lực tính toán đi vào. Nhưng bọn hắn nhìn tính và tính, cũng quên tính toán bộ thần thậm chí ngay cả loại này thường thức tính đồ vật cũng không biết. Bất quá cái này cũng không trách bộ thần, dù sao không phải tất cả mọi người, cũng giống như hai bọn họ dạng này, có gia học truyền thừa tồn tại. Nếu như nói Quách Cự Hiệp là may mắn dễ cỏ, cái kia bộ thần chỉ là có chút cơ duyên dễ cỏ. Người trước có sư phụ của mình, tiếp nhận chuyên nghiệp dạy bảo. Bộ thần lại chỉ là được tiền nhân bí tịch truyền thừa, đằng sau tại truyền thừa trên cơ sở, từng chút tìm đòi, cuối cùng đạt đến hiện nay độ cao. Có thể một bản bí tịch, coi như ghi lại tri thức lại phức tạp, lại có thể kỹ càng đi nơi nào. Có thể làm cho tiền nhân viết thành sách truyền thừa xuống, tất nhiên là tiền nhân không đành lòng nó thất truyền tinh diệu tuyệt học. Sao lại để thật ngoài ý muốn thả loại này đạt tới tông sư hậu kỳ đằng sau, thêm chút suy nghĩ liền có thể lĩnh ngộ ra tiểu kỹ xảo chiếm cứ độ dài. Thôi, thác thất lương cơ liền thác thất lương cơ, Chư Cát Minh, Quách Minh, chúng ta ba người đồng loạt ra tay đi. Bộ thần cũng từ bỏ cùng tiểu lão đầu đơn đả độc đấu, một lần nữa vì chính mình chính danh ý nghĩ, kêu gọi lên Chư Cát Chính ta cùng Quách Cự Hiệp cùng một chỗ. Đây vốn là bọn hắn ban sơ kế hoạch. Quách Cự Hiệp cùng Chư Cát Chính ta tự nhiên không có chối từ, riêng phần mình tiến lên một bước. Lô Minh mặc dù khôi phục lại, khí tức thậm chí đều không có làm sao suy giảm, có thể mắt thấy ba người sắp vây công chính mình, cũng là cảnh giới tới cực điểm. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, trước mắt làm sao dừng bốn tay. Hắn cố nhiên thiên tư hiểu điệu, tập được bách gia võ học, mà dù sao chỉ có một người, sở học lại nhiều, có thể đồng thời vận chuyển thi triển công pháp, cũng chỉ có một hai loại. Căn bản không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, chỉ có thể gửi hy vọng ở Biên Bất Phụ. Chỉ cần Biên Bất Phụ có thể mở ra chiến cuộc, đến giúp trợ chính mình, hắn liền còn có hy vọng thoát thân. Nhưng mà, Biên Bất Phụ có thể mở ra chiến cuộc sao? Chứ các chính ta ba người cố nhiên không thể ngăn cản, Khả Yến Nam Tiên cũng không phải cái gì tốt ứng phó tồn tại. Chương 689, Tử Sĩ Hiện Thân, 2, chương 689, Tử Sĩ Hiện Thân, 2. Quả thật, đối phương mặc dù ngủ mê 18 năm, cái này 18 năm qua không được tiến thêm, thậm chí công lực còn có điều hao tổn. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi đối phương 18 năm trước liền được ca tụng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm cái này như sắt thép sự thật, bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Sớm 18 năm trước, đối phương cũng đã là tông sư hậu kỳ cao thủ, chỉ là trở ngại ao cưới thần công tính đặc thủ, mới không thể tiến thêm một bước. Bây giờ 18 năm đi qua, Yến Nam Thiên công lực mặc dù không có tiến bộ, nhưng tại Tô Mộc trợ giúp bên dưới, hắn áo cưới thần công cũng đã hoàn thành trùng tu, đạt đến cảnh giới viên mãn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh phía dưới, theo Quách Cự Hiệp nói tới, bây giờ Yến Nam Thiên chính là nửa bước tông sư viên mãn, tức chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới âm dương tương tế, cương nhu cùng tồn tại cảnh giới, trở thành danh xứng với thực tông sư viên mãn, hoặc là gọi là nửa bước đại tông sư. Trái lại Biên Bất Phụ, mặc dù đồng dạng nổi tiếng lâu đời, chính là Âm Quý phái trưởng lão, cơ hội chiến bình thiên liên tông tông chủ, nhưng vì người tham hoa háo sắc, cũng không có đối với phương diện võ công hao phí quá nhiều tinh lực. Sở dĩ có thể cùng bản giả An Long đấu lưỡng bại câu thường, cũng toàn do hắn trước kia tại trên người đối phương thua thiệt qua, cho nên bỏ bao công sức nghiên cứu ra một bộ tên là Ma Tâm Liên Hoàn công phu, chuyên môn khắc chế Thiên Liên Tông tuyệt học Thiên Tâm Liên Hoàn. Nhưng mà dù vậy, hắn hay là lấy một chiêu chi kém, bị thua tại An Long trong tay. Hắn thực lực có thể nghĩ, nếu dùng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ đến đánh giá Yến Nam Thiên, đến Thiên Biên Bất Phụ lúc, chỉ sợ cũng muốn biến thành dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó. Hai người giao thủ, có thể nghĩ, cơ hồ là thiên về một bên chính cuộc, nếu không có nương tựa theo thiên ma tay âm hiểm cổ quái, cùng hình độn thuật cực tốc ưu thế, sợ là Biên Bất Phụ giờ phút này đã bị chém tới đầu lâu. Nhưng mà, ngoại lực tuy tốt, trung quy không sánh bằng thực sự thực lực, tới đáng tin. Thiên ma tay 72 thức, tại Biên Bất Phụ khẩn trương lớn dễ phía dưới, đã dùng ra 57 chiêu, chỉ còn lại 15 chiêu chưa từng hiện ra ở Yến Nam Thiên trước mắt. Hình độn thuật tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Yến Nam Thiên chỉ dùng kiếm tông sư, kiếm pháp bản thân liền là cùng khinh thân chi pháp không thể chia cắt, bởi vậy, Yến Nam Thiên mặc dù chưa lấy khinh công trong giang hồ nổi danh, có thể nói bản thân khinh công tạo nghệ nhưng cũng không phải người bình thường nhưng so sánh. Bây giờ, theo chiến cuộc càng ngày càng nghiêm trọng, Biên Bất Phụ gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, Yến Nam Thiên nhưng dần dần thích ứng hình độn thuật tiết tấu. Biên Bất Phụ nếu là muốn không nhận nó hại, chỉ có thể khiến cho chính mình tăng thêm tốc độ. Nhưng mà, người tóm lại là có cực hạn, khinh công lại là mài nước công phu, chỉ có ngày qua ngày siêng năng khổ luyện mới có thể tinh tiến, Biên Bất Phụ chỉ là ỷ vào trưởng lão thân phận, lấy ma môn tiên ma thánh xá lợi chi tinh hoa, mới đưa môn này khinh công luyện tới đại thành. Có thể nói là chỉ có kỳ lực mà không được nó thần. Bây giờ đến khẩn yếu con đầu, liền bắt đầu như xe bị tổ xích. Có sơ hở. Tiễn Nam Thiên ánh mắt run lên, bảo kiếm trong tay nhất thời đâm ra, cùng bộ thần vị này không có truyền thừa, lại không có thời gian tìm tòi tông sư cao thủ khác biệt, Tiễn Nam Thiên cùng cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là cực kỳ phong phú. Thật ngoài ý muốn đối đầu với hắn mà nói, chỉ là trò vặt. Thi triển ra, liền tựa như hô hấp thổ nạp bình thường nhẹ nhõm. Đúng lúc gặp lúc này, Biên Bất Phụ thi triển xong Thiên Ma tay một thức sau cùng, đã không có cái mới chiêu có thể dùng, đành phải lập lại chiêu cũ, bị Yến Nam Thiên nhận biết sơ hở. Một kiếm đâm tới, lăng lệ kiếm mang cơ hồ khiến người mở mắt không ra, chân lý võ đạo thấu thể mà ra, rõ ràng còn chưa trúng mục tiêu, có thể cho dù chỉ là kiếm quang chiếu rọi, chỗ chiếu chỗ, thuận tiện giống như lao cắt bình thường, lại thật rách ra thấy máu. Biên Bất Phụ tự biết không địch lại, dưới chân hoạt động liền muốn tránh khỏi đến. Khả Yến Nam Thiên bực này thân kinh bách chiến cao thủ, lại há có thể nhìn không ra hắn điểm này tiểu tâm tư. Bảo kiếm trong tay thế đi không giảm, lại đột nhiên biến đổi quy tích. Một kiếm giống như sơn nhạc, dọc theo đập xuống tới. Đây là kinh thiên động địa một kiếm này, quy tích của nó cũng không khó lấy phán đoán, có thể tốc độ nhanh chóng, lực đạo cường đại, lại làm cho ngươi tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Có thể nói là cường hành bá đạo tới cực điểm. Hình độn thuật mặc dù nhanh, thế nhưng muốn nhìn là ai đến thi triển. Nếu là lão Bạch bực này khinh công phương diện kỳ tài ngút trời, cộng thêm ngày kia không ngừng cố gắng tạo nên khinh công tông sư, thi triển hình độn thuật sẽ cùng Yến Nam Thiên cùng một cảnh giới, thậm chí như bên trên một bậc, đều có thể mượn nhờ môn này thiên hạ vô song kinh công, tránh đi cái này ngang ngược một kiếm thế công. Có thể Biên Bất Phụ đến thi triển, bởi vì ngày kia cố gắng không đủ, đành phải kỳ lực, mà không lĩnh nó thần, tự nhiên cũng liền không cách nào đem tuyệt học này khinh công phát huy đến cực hạn, bây giờ liền chậm hơn nửa phần, vẫn đụng chạm lên một kiếm này ba phần phong mang. Chỉ nghe xoa một tiếng, vạch phá huyết đục thanh âm vang lên. Cứ việc Biên Bất Phụ tại thời khắc cuối cùng, toàn lực vận chuyển tử huyết đại pháp, lấy hộ thể cương khí làm tuẫn, có thể vẫn bị mở ngực một bụng. Suýt nữa liền muốn đột tử tại chỗ. Nhưng mà cùng một kiếm không có thành tích bộ thần khác biệt, Tiễn Nam Thiên trên thân kiếm, nương tụ hắn cái kia cường bá vô song kiếm ý, bây giờ kiếm ý nhập thể. Chính là Biên Bất Phụ, cũng rất khó lại điều động sinh cơ trị thương cho chính mình. Màu tử kim huyết dịch từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài chảy xuôi, vẫn còn không đợi rơi xuống đất, liền bị dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ân. Biến cố này, để Tiễn Nam Thiên khẽ nhíu mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết, những huyết dịch này có đại khủng bố. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng rất phiền phức. Lúc này Tiễn Nam Thiên liền chuẩn bị xuất thủ, đem Biên Bất Phụ hoàn toàn kết. Nhưng vào lúc này, mấy chục trên trăm đạo thân ảnh phản phất mọc lên như nấm bình thường, tranh nhau chen lấn từ trong đất leo ra, sau đó hướng phía Yến Nam Thiên cùng Trư Cắt Chính chúng ta người phương hướng chạy gấp mà đi. Thứ quỷ gì? Yến Nam Thiên hơi nhướng mày, vô ý thức huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, nhưng lần này hắn cái kia từ trước đến nay không gì có thể cản thần kiếm lại là cảm nhận được trở ngại cảm giác, mặc dù không rõ ràng, có thể hoàn toàn chính xác tồn tại. Liên gặp cái kia phân lưu mà ra hai cỗ người, trong đó một đợt ước chừng 40 người trên dưới ngăn cản tại kiếm khí phía trước, thể nội đúng là có từng đạo đen kịt thâm thúy chân khí tại làn da tầng ngoài chảy xuôi. 40 người khí cơ tập hợp thành một luồng, sau một khắc, một ngụm trừng cao mấy trượng lớn, lộ ra quỷ dị sắc thái kim trung đột nhiên nổi lên. Theo hơn 40 người khí tức vận chuyển, kim trung chuyển động. Lại thật làm đạo kiếm khí này bị lệch phương hướng. Lại nhìn một bên khác, đã tập đến phụ cận, đồng dạng hơn 40 người, không sợ sinh tử, hướng phía bộ thần, Quách Cự Hiệp, Chư Cắt Chính ta ba người trùng sát mà đi. Bộ thần khoảng cách gần nhất, phản ứng cũng nhất kịp thời, lúc này một kiếm quét ngang mà đi. Ngược lại thật sự là đem 3-5 cái tử sĩ ở giữa chặt đứt. Nhưng mà, tử sĩ thể nội nhưng không có máu tươi chảy xuôi mà ra, ngược lại là cắt thành hai đoạn thân thể phồng lên đứng lên. Cùng lúc đó, từng đầu tử đắc biến thành màu đen huyết tuyến, nương theo lấy hôi thối, từ mấy người kia ngũ quan bên trong chạy ra đến. Chỉ là một sát na, bộ thần chỉ cảm thấy không khí đều ô chọc mấy phần. Đồng thời một cỗ tanh hôi cảm giác tràn vào xoang mũi, để hắn đổi sắc mặt. Lui, là nhằm vào hộ thể cương khí hung độc. Chương 690, Nô Minh suy đoán, 1, chương 690, Nô Minh suy đoán, 1, khí độc xâm nhập, bộ thần tuy là đứng mũi chịu sào, nhưng cũng phản ứng nhất là kịp thời. Bàn tay vung lên, dù sao tất cả là mười mấy đạo kiếm khí sắc bén, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía khí độc trùng tới. Nhưng mà, khí độc mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng thủy chung là vô hình đồ vật. Lưới lớn mặc dù tinh mịn, lại vẫn có khe hở có thể tìm ra, đến mức khí độc chẳng những không có đạt được hữu hiệu ngăn cản, ngược lại từ lúc đầu một đoạn, phân chia thành trăm ngàn đoạn. Độc tính không có suy yếu nửa phần, khó chơi trình độ lại thẳng tắp lên cao. Không thể làm gì, bộ thần đành phải nhắc nhở một câu. Quách Cự Hiệp cùng Chư Cắt Chính ta cũng chú ý tới tình huống bên này, hai người cùng bộ thần khác biệt, vô luận là khổng minh bắt quái trận, cũng hoặc là như cuồng phong sóng dữ sóng lớn trưởng, đều là tương đối cân đối võ kỹ chiêu thức. Liền gặp Chư Cắt Chính ta phất tay một trường, trận thế chuyển thành phong dương. Phong dương trận, đông nam chi địa là tốn ở, tốn người là gió trận. Chính là bắt trận 24 trận chính binh chủ tốn bị, thủ hưu môn 6 trận chi hợp trận, là các cửa. Gió thổi sắp nổi, phân tán ra tới khí độc lại tụ thành một đoàn. Tiếp theo phụ thuộc vào trời, trận thế chớp mắt chuyển biến, hóa thành gián bàn, hơn 10 trượng đại xà hiển thị rõ dữ tợn, há miệng một nuốt, liền đem xương độc nuốt xuống, tại trong bụng diễn hóa, khi một lần nữa phun ra thời điểm, đã biến thành xà khẩu ở trong hai viên móc cầu cong răng độc. Hướng phía còn sót lại tử sĩ bộ đội tập cắn mà đi. Đại xà bước lên, rất nhanh liền đem 7, 8 tên tử sĩ cuốn lên, một cái tiếp theo một cái, lấy răng độc cắn lấy cổ họng của bọn hắn ở trong, mắt thấy những người này cũng có bạo tạc xu thế. Liền gặp đại xà thay đổi thân thể, xoay quanh mà lên, sắp chết sĩ từng cái, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Bạo tạc cũng nổ ở trong bụng, chẳng những không có đối với đại xà tạo thành ảnh hưởng, ngược lại khiến cho mặt khác bị nuốt vào trong bụng tử sĩ, có thụ liên lụy. Một cái tiếp theo một cái, lại cũng bắt đầu bạo tạc đứng lên. Nhưng mà, những tử sĩ này uy lực nổ tung, tất cả đều bị đại xà làm hao mòn không còn, khí độc tức thì bị đại xà thu nạp, cường hóa trong miệng răng độc. Không có nửa điểm tỏ khắp. Quách Cự Hiệp thủ đoạn cũng là bất phàm, mắt thấy 10 cái tử sĩ hướng mình chỗ công tới, bàn tay khẽ kéo một vùng, sóng lớn trưởng thức thứ 3 Thương Hải Hoành Lưu thi triển mà ra. Liên gặp dưới chân mặt đất chỉ một thoáng vũng bùn đứng lên, từng luồng mắt trần có thể thấy hơi nước ngưng kết thành sương mù, sau đó tụ thành dòng suối, tiếp theo biến thành sóng lớn. Nước chảy xiết đem mười mấy người đều thôn vệ, vô tự sóng cả, ở trong đó tùy ý lưu chuyển, tựa như từng trôi sắc bén thủy đao. Dễ như trở bàn tay liền xuyên phá những người này cái kia trường khổ luyện đại thành phòng ngự. Huyết dịch màu tím đen trong nháy mắt đem nước choáng nhiễm đến một mảnh ô trọng, khí độc vốn vô hình, có thể Quách Cự Hiệp lại cưỡng ép giao phó khí độc hình thể, để bọn chúng lấy dòng nước là trở, mặc dù càng thêm nặng nề, cũng đã không có vô hình chi lợi. Dòng nước bị Quách Cự Hiệp lấy trưởng kình kéo theo, ở giữa không trung hình thành một viên cực đại không gì sánh được thủy cầu, trong cầu lại lên vòng xoáy, đem tất cả lâm vào trong đó tử sĩ đều xoắn thành mảnh vỡ. 40 mấy tên tử sĩ, cơ hồ đều không có chống nổi 10 hơi công phu, liền đã để Quách Cự Hiệp cùng Chư Cắt chính ta hai người đều tiêu diệt. Nhưng mà, hai người cuối cùng vẫn là bị liên lụy tinh lực, cái này coi như cho Ngô Minh cơ hội thở dốc. Liền gặp trong đó hơi thở vận chuyển, bàn tay đột nhiên sưng to lên gấp đôi dư, ẩn thấu đỏ tía chi sắc. Chợt dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình hướng phía Chư Cắt chính phương hướng của ta bay đi. Muốn nói Chư Cắt chính ta, bản thân võ kỹ phi phàm, kinh diễm một thường, cho dù là cùng cảnh giới võ giả, chúng vào cũng muốn bị thương nặng, có thể hôm nay dù sao cũng là muốn dẫn Ngô Minh mắc câu, cho nên không có đeo súng ở trên người. Mà kinh diễm một thương không giống với cái khác võ kỹ, chính là coi trọng đem suốt đời công lực tập trung vào một điểm phía trên, nó ẩn chứa chi thế, xa không phải nhục thân có thể tiếp nhận. Bất quá cái này kinh diễm một thương, chính là Chư Cắt chính ta võ học đại thành đằng sau sáng tạo, cũng không phải là Chư Cắt chính ta duy nhất thủ đoạn. Bởi vậy, lúc bình thường cũng là không ngại. Nương tựa theo võ học gia truyền, Khổng Minh bắt quái trận, khống địch, giết địch, ngăn địch, có thể nói đến chỗ nào đều sẽ không lỗ. Có thể bắt quái trận tuy tốt, lại là vì thuận tiện thi triển, đem bắt trận hợp nhất, uy lực mặc dù tăng gấp bội, nhưng tại dưới mắt loại tình huống này, lại là có chút phân thân thiếu phương pháp. Là cho nên, nếu để Ngô Minh tới gần, thật là có chút phiền phức. Cũng may Chư Cắt chính ta bên này có 3 người, bộ thân mặc dù học được là kiếm pháp, tại khốn địch phương mà không giúp đỡ được cái gì, có thể lúc này nhưng cũng chống đi thần đến, có thể ngăn cản Ngô Minh hành động. Lúc này, trong tay hắn bảo kiếm cứu vãn, ở giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, thuận tiện giống như rắn độc tại săn mồi trước đó chuẩn bị động tác bình thường, trong nháy mắt tiếp theo, liền gặp một đạo màu đỏ như máu ánh sáng lấp lóe. Một đạo tựa như phi yến kiếm quang, công bằng nằm ngang ở Chư Cắt chính ta cùng Ngô Minh ở giữa. Đốt, bộ thần chi kiếm, tuy không thực thể, nhưng cũng là tô một lấy kiếm ý là xương, dẫn thiên địa nguyên khí là lưỡi lao, thiết kế một cái linh kiếm, có thể đạt tới dạng gì phẩm cấp, đều xem người sử dụng bản nhân. Mà lấy bộ thần thực lực hôm nay, một thanh này vô hình phi kiếm, tại trình độ bền bỉ cùng sắc bén trình độ bên trên, đã không kém cỏi chút nào ngụy thần binh chi lưu, thậm chí vẫn còn thắng chi, so với thần binh lợi khí, cũng chỉ kém 2-3 phần thần vận mà thôi. Có thể cái này Ngô Minh lấy tay không ngừng đối, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, quả thực làm cho người kinh ngạc. Thậm chí, liền gặp Ngô Minh một cái tay không, tại chân khí phồng lên bên dưới, lại nặng nề 3 phần, kinh lực làm sao dừng tăng thêm 3 tầng. Bây giờ đúng là có đem bộ thần bức lui tư thế. Bộ thần gặp hắn bàn tay đỏ tía một mảnh, có chút mật tông đại thủ ấn ý tứ, biết không thể tới liều mạng, ngay sau đó lập lại chiêu cũ. Bảo kiếm trong tay đột nhiên trở nên hư ảo vô hình, hướng phía Ngô Minh ngực đâm thẳng tới. Ngô Minh lại là khỏe miệng lộ ra một vòng trêu tức, đối với bọn hắn loại cao thủ này tới nói, ở trước mặt thi triển qua một lần chiêu thức, còn muốn có hiệu quả coi như khó khăn. Liền gặp hắn bước chân hướng nghiêng phía trước đạp mạnh, bàn tay do đưa thẳng biến thành quét ngang, do quyền trường biến thành bát. Mượn bảo kiếm hư thực biến ảo sát na, giữ lại bộ thần cổ tay, như ý hoa lan tay thi triển mà ra, lại là muốn đem bộ thần cổ tay bẻ gãy. Một tay khác cũng không có nhàn rỗi, do quyền biến trường, bên trong vẽ một vòng tròn, một cỗ âm hiểm nhu nhược trường lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hướng phía bộ thần ngực vỗ tới. Trong hai việc xấu chọn việc nhẹ hơn. Bộ thần không chút suy nghĩ, quanh thân hộ thể cương khí vận chuyển, đồng thời trên tay bảo kiếm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đi gọt Ngô Minh cầm nã thủ. Ngô Minh cũng không miễn cưỡng, tay trái miễn cưỡng vê thành hoa lan đầu ngón tay lần nữa biến trường, ở trong hư không vô, lại là chống giống ngự lực. Mặc dù ngực trái không có chút nào phòng bị, có thể bắt thần cũng đã biến chiêu, cũng không lo ngại. Tay phải lại là gấp thẳng tắp đường, vỗ nhẹ nhẹ tại bộ thần ngực, dường như không có chút nào uy lực. Bộ thần cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, thể nội truyền đến dị dạng cảm giác, để hắn không khỏi sửng sợ. Đúng là có một cỗ trường lực tại thân thể của mình ở trong du tẩu, chuyên môn phá hư xương cốt khớp nối chỗ bộ vị. Trường lực này coi là thật âm hiểm cực kỳ, như thường nhân chúng vào một trường, sợ là lúc đó không ngại, có thể chờ thêm đoạn thời gian, cái này đánh vào thể nội trường lực, tại quanh thân hành tẩu một vòng, chỉ sợ làm bằng sắt hắn tử, một thân xương cốt đều muốn trở nên mềm mại không gì sánh được. Nhưng vấn đề là, từ khi phong thần nghi thức kết thúc qua đi, bộ thần thân thể làm dưỡng hồn quan tài, liền từ đầu đến cuối lưu tại lục phiến môn bên trong. Chương 690, Ngô Minh suy đoán 2, chương 690, Ngô Minh suy đoán 2, hôm nay đến đây, cũng là đem một đạo phù lục làm căn cơ hạch tâm, chỉ cần phù lục không phá, liền từ đầu đến cuối có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, diễn hóa nhục thân. Cái này đặc biệt nhằm vào xương cốt âm hiểm trừng pháp, lại là đối hắn vô dụng. Ngay sau đó, bộ thần cười lạnh một tiếng, chợt hít sâu một hơi, liền gặp trong thân thể mấy đạo trưởng lực bị thiên địa nguyên khí cuốn lên, lúc trước ngực, phía sau lưng, làm sáu đạo mây khói tứ tán. Mà thiên địa nguyên khí cũng theo bộ thần thể nội chống chỗ, một lần nữa bị hấp thụ tới, đem thân thể tái tạo. Nô Minh cũng chưa từng nghĩ đến bộ thần lại còn có phá giải hắn hóa cốt miên trưởng bản sự. Trong lòng cả kinh, động tác trên tay nhưng cũng không chậm, tiện tay một chiều, đồng dạng là một vòng kiếm ý bung ra, ngưng tụ thành kiếm, lại là kiếm pháp cao thủ đều hiểu được tiểu kỹ xảo, chân ý hóa kiếm. Tay cầm trường kiếm đằng sau, Nô Minh khí chất lại là biến đổi, tựa như một vị không thể địch nổi kiếm khách. Kiếm ý tung hành, còn không có tới gần, liền cảm giác cương phong đập vào mặt, tựa như lao cắt kim châm bình thường. Bộ thần gặp một màn này, lại là cười. Đều nói thuật nghiệp hữu chuyên công, trên thế giới này có lẽ có thiên tài, có thể một người tinh lực cứ như vậy nhiều, chính là sở học có lẽ rất bác, chẳng lẽ lại còn có thể ở một phương diện khác, so chuyên môn chìm đắm đạo này mấy chục năm cao thủ tương thất địch. Tuyệt đối không thể. Khoảng cách Chư Cắt Chính hai ta người bắt đầu giải quyết tử sĩ, đã qua năm hơi thời gian. Bộ thần cũng cầm kiếm cùng Ngô Minh giao thủ. Không thể không thừa nhận, Ngô Minh đích thật là thiên tài, tạo nghệ kiếm pháp của hắn, so với trên giang hồ rất nhiều lấy kiếm làm tên lập phái trưởng môn còn muốn tinh diệu. Mặc dù trong kiếm chiêu lộ ra cổ quái, nhưng cái này hoàn toàn cũng là kiếm pháp tinh diệu một loại thể hiện. Mà Ngô Minh thì có thể đem môn này kỳ dị kiếm pháp thi triển điều khiển như cánh tay, có thể nói là tạo nghệ phi phàm. Nhưng bộ thần lại là chìm đắm kiếm thuật mấy chục năm tông sư, đối với kiếm kỹ, lực, pháp, thế, không gì không giỏi, không gì thiếu. Như Ngô Minh lấy nhanh chóng quỷ dị chi kiếm ra chiêu, hắn lợi dụng bảng bạc vô cùng kiếm thế đè xuống, như Ngô Minh muốn kiếm tẩu thiên phong, lấy kỳ chiêu chi thắng, bộ thần lợi dụng thần tốc cương mãnh kiếm quyết tương đối. Tuy chỉ đi qua nửa cái hô hấp, có thể hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Ngô Minh thi triển kiếm chiêu, không gì không giỏi diệu phi phàm, có thể mỗi lần đều bị bắt thần lấy một mạc kiếm chiêu hóa giải. Cái này có thể để Ngô Minh có chút tức giận. Nghĩ hắn học được kiếm pháp, chính là Hải Nam kiếm phái chân phái tuyệt học, Thiên Tàn 13 thức. Tu luyện độ khó to lớn, chính là bây giờ Hải Nam kiếm phái trưởng môn cũng chỉ đã luyện thành trong đó 2 thức. Mà hắn thì sao, chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền đem tuyệt học này kiếm pháp dung hội quán thông, tại sao hiện nay bị cái này bộ thần dùng một chút không có chút nào tinh diệu có thể nói chiêu thức phá giải. Cũng không phải hắn không có khả năng tiếp nhận lấy kém cỏi phá xảo, mà là bộ thần không nên mạnh như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước đây gia hỏa này vẫn là một cái tại dưới tay mình sống không qua 3 chiêu chiến ngũ cát bã. Làm sao hiện tại trái lại để ép hắn đánh? Ngươi đến tuột cùng được cơ duyên gì, lại khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh đến tận đây? Nô Minh cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Bộ thần thấy đối phương không có tiếp tục xuất thủ, lại nhìn mắt ra các tiên sinh cùng Quách Cự Hiệp phương hướng, thấy hai người cũng sắp giải quyết tử sĩ, sắp giành tay. Ngay sau đó cũng không nóng nảy vào công, miễn cho bị Nô Minh tìm được sơ hở. Tuy nói sở học chi tinh, có thể để người ta tại ở một phương diện khác thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Có thể vạn vật sinh khắc, tất có đạo lý riêng. Kiếm pháp mặc dù diệu, mặc dù tinh, có thể bắt thần cũng rõ ràng, chính mình khoảng cách nhất kiếm phá vạn pháp còn cách một đoạn. Vừa mới Ngô Minh mặc dù bị chính mình đè lên đánh, nhưng cũng là đối phương không biết tự lượng sức mình, nhất định phải lấy kiếm chiêu đối phó chính mình. Nếu là đối phương thay đổi còn lại mấy cái bên kia tà môn võ công, hắn chống đỡ đứng lên coi như sẽ không như thế thư giãn thích ý, mà đối với Ngô Minh vấn đề, hắn cũng không có lựa chọn trả lời. Phong thần chi thuật không thể so với bình thường. Cứ việc Tô Mộc một thân thông thiên triệt địa y thuật đã bị người ngấp nghé, có thể đại tông sư thân hữu bị thương nặng cơ hội có thể có mấy lần. Bởi vậy, y thuật có thể phát huy ra diệu dụng nhiều, nhưng càng nhiều hay là lung lạc một chút trung hạ tầng nhân viên. Cũng chỉ có cấp độ này người dễ dàng thụ thương, cũng vô pháp chính mình khỏi hẳn. Phong thần chi thuật lại không giống với, tông sư cũng là người, tuổi thọ có nó tuổi thọ cực hạn. Xa không nói, liền nói Đại Minh, tông sư hậu kỳ mặc dù thiếu, nhưng đây là trên mặt nổi, trên thực tế, giang sơn đời nào cũng có người tài. Tiểu bối bên trong, có lẽ còn không có tân tấn tông sư hậu kỳ. Có thể thế hệ trước ở trong, còn sót lại xuống tông sư hậu kỳ, nhưng cũng chưa hẳn liền so hiện nay tông sư hậu kỳ số lượng muốn thiếu. Liền lấy Cẩm Y Liễu vệ tới nói, trong lục bộ có bao nhiêu người coi là Cẩm Y Liễu vệ là chiến lược cao đoan ít nhất một cái bộ môn. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, dù sao chỉ huy sứ Thanh Long là bây giờ các đại bộ môn người nói chuyện bên trong, thực lực thấp kém nhất một vị, chỉ có tông sư trung kỳ. Mà dưới tay mấy vị trấn phụ sứ, ngoại trừ Tô Mục đồng dạng là tông sư trung kỳ, liền chỉ có Chu Tức vị này tân tấn tông sư trung kỳ. Giống như là Bắc trấn phủ Ti Bạch Hổ, bây giờ nhưng vẫn là tông sư sơ kỳ. Huyền Võ lại càng không cần phải nói, nghe nói sống chết không rõ, có thể coi là hắn còn sống, hoặc là tỉnh dậy, cũng chỉ bất quá là cái tiên tiên viên mãn. Nếu là nhìn như vậy, Cẩm Y Liễu vệ cùng mặt khác chí ít đều có một tôn tông sư hậu kỳ áp trận bộ môn cùng so sánh, hoàn toàn chính xác chiến lược cao đoan yếu kém. Có thể lại có mấy người biết được, bây giờ Cẩm Y Liễu vệ ở trong, còn ẩn cư lấy tiền nhiệm chỉ huy sứ, Chính Công Lưu. Đây chính là cùng gia các tiên sinh cùng thời kỳ sứ quan tông sư cao thủ, năm đó từ nhiệm thời điểm, thực lực cũng đã là tông sư hậu kỳ, ẩn ẩn có đột phá tới tông sư viên mãn ý tứ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, cho dù đối phương không còn tiến bộ, nghĩ đến cũng tại lúc đầu trên cảnh giới, lại phóng ra nửa bước. Thực lực đến tột cùng như thế nào, sợ là chỉ có gặp mặt mới hiểu nó chỗ kinh khủng. Mà giống như là Trịnh Đông Lưu nhân vật như vậy, vô luận Đại Minh hay là Đường Nguyên, cũng hoặc là trên giang hồ môn phái, cũng sẽ không thiếu. Thử nghĩ một chút, nếu như đem những này nửa thân thể đều vùi vào trong đất vàng nhân vật, sắp phong thành thần, khiến cho có thể phúc thọ kéo dài, thậm chí thực lực tiến thêm một bước. Các đại thế lực sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, cho dù hoàng thượng có thể đứng vững áp lực, có thể hoàng thượng trông nom không đến địa phương, vẫn sẽ có không ít người đánh Tô Mộc chủ ý, cho nên bộ thần cũng không thể lộ ra tiếng gió này. Gặp bộ thần không có mở miệng nói chuyện, Nô Minh cũng không có lại hỏi thăm, bất quá hắn thấy bộ thần hơn phân nửa là luyện cái gì phá rồi lại lập thần công. Trên giang hồ thất truyền không có thất truyền, loại này võ công kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tựa như là giang nam võ lâm danh túc, người xưng thiết cốt mực ngạc mai niệm xanh, nghe đồn liền nắm giữ lấy một môn thậm chí có thể giúp người khác cải tử hồi sinh võ công tuyệt học. Lại hoặc là trong giang hồ rộng là bị người truy phủng Lama di thể, nghe đồn liền có thể từ di thể bên trên tìm tới luyện thành có thể sinh tàn bổ sung, tái sinh tạo hóa tuyệt thế thần công. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng nắm giữ lấy một môn có thể xem vết thương chí mạng tại không có gì, nhưng tại trong chớp mắt liền đem nó phục hồi như cũ thiên trúc trùng sinh công. Đương nhiên môn này công phu cực kỳ coi trọng thiên tư, nội tính, thậm chí cơ duyên. Hắn tiền nhị giả còn tốt, duy chỉ có cơ duyên kém một chút. Biết đến nay cũng chỉ là luyện đến tiểu thành mà thôi. Chương 691, biên bất phụ bỏ mình, Nô Minh quanh tay, 1. Chương 691, biên bất phụ bỏ mình, Nô Minh quanh tay, 1. Không muốn nói coi như xong. Nô Minh cười cười, rõ ràng chưa cắt chính ta cùng Quách Cự Hiệp giành tay sắp đến, nhưng hắn thần sắc lại không hiểu trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này khiến Bắt Thần cảm giác rất không thích hợp, mày nhắc lại, ngươi lại đang làm trò gì? Đại nhân, cái này chính là oan uổng ta, việc đã đến nước này, ta còn có thể có thủ đoạn gì, tự nhiên chỉ có thể thúc thủ chịu trói, chờ đợi đại nhân xử lý đi. Nô Minh một mặt kinh sợ, có thể nói ngữ khí lại cùng hắn biểu lộ tuyệt không dự. Ta nếu là nhớ không lầm, Lục Phiến Môn nếu là bắt được tông sư hậu kỳ phạm nhân, sẽ không tùy tiện xử quyết, mà là đem nó giam giữ đến Thiết Huyết Đại Lao ở trong, đúng không? Ngươi muốn tìm người cất ngục, Bắt Thần nhíu mày, đi Thiết Huyết Đại Lao cất ngục, trừ phi nội ứng ngoại hợp, nếu không chính là chuyện tiểu lâm. Có lẽ vậy, nhưng có lẽ không cần đến cất ngục. Nô Minh mắt nhìn sắc trời, trong không khí chẳng biết tại sao tràn ngập lên không hiểu thấu sương mù, trên bầu trời cũng có thành bầy chim bay bay qua. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Chư Cắt chính ta cùng Bắt Thần đã giải quyết hơn 40 tên tử sĩ, lần nữa tới đến Ngô Minh bên cạnh, cùng Bắt Thần hiện lên vây kín chi thế. Gia Cắt tiên sinh, Quách Cự Hiệp, ta đầu hàng. Ngô Minh tự biết không thể trốn đi đâu được, quả quyết dừng tay. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đối phương 3-1, biên bất phụ lại là cái không đáng tin cậy, hắn còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nghe vậy, Chư Cắt chính ta cùng Quách Cự Hiệp nhìn nhau, cuối cùng vừa nhìn về phía Bắt Thần. Có thể Bắt Thần lại làm sao biết Ngô Minh vì cái gì trước một giây còn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một giây sau đông nhiên liền muốn đầu hàng. Bất quá, đối phương nguyện ý đầu hàng, tóm lại là một chuyện tốt. Nếu không một vị tông sư hậu kỳ cao thủ, nếu là dự định liều mạng một lần, ba người bọn họ mặc dù không bị chết một vị trước, có thể trọng thương một người là không thể tránh được. Đương nhiên, chân chính khiến cho bọn hắn những người này cố kỵ, cũng không phải là thương thế nặng nhẹ. Đối với tông sư hậu kỳ võ giả mà nói, không quan trọng thương thế nặng nhẹ, chỉ cần không có cụt tay cụt chân, theo tăng bà xạ, luôn có thể khôi phục lại. Huống chi còn có Tô một vị thần y này là tẩy, thương thế thì càng không trọng yếu. Ngược lại là Ngô Minh thân phận, mới là để bọn hắn không dám lấy thương liều mạng nguyên nhân chủ yếu. Tông sư hậu kỳ không thể so với bình thường, sau lưng nó tất nhiên có thế lực của mình, hoặc phụ thuộc tổ chức. Mà tông sư hậu kỳ, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều có thể gọi nội tình. Nếu là bị triều đình trực tiếp giết, khó đảm bảo đối phương sẽ không bí mật trả thù. Trừ phi ngươi cắn răng một cái, đem hắn thế lực sau lưng cũng càn quét trống không có thể nói đi thì nói lại, triều đình mặc dù có chút thời điểm không thèm nói đạo lý, mà dù sao là chuẩn mực người chế định. Cái gọi là chuẩn mực, không ở ngoài giữ gìn đa số người lợi ích, cùng giữ gìn kẻ thống trị lợi ích hai loại. Bây giờ phong kiến vương triều, người trước làm được cũng không khả lắm, nhưng người sau tuyệt đối phải đến bảo hộ. Triều đình bởi vậy được tiện lợi, nhưng cũng nhận lấy hạn chế, càng thêm không có khả năng tùy tiện vi phạm chính mình chế định luật pháp. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chút còn không có phát sinh sự tình, liên diện cả nhà người ta, cách làm này không thể nghi ngờ vi phạm với chính mình chế định luật pháp, khiến người ta tâm ủng hộ hay phản đối. Đối với ổn định của quốc gia bất lợi. Bởi vậy, triều đình cao thủ thường thường tại bắt đến hung thủ kẻ xấu lúc, xem tình huống mà định ra, có đôi khi cũng sẽ không lựa chọn đem nó đánh giết, mà là áp dụng giam giữ phương thức, hoặc vô hạn, hoặc để sau lưng nó thế lực xuất tiền chuộc người. Làm như vậy, đến một lần, phe mình có con tin nơi tay, phải có điều cố kỵ người, liền từ chính mình biến thành đối phương. Nếu là phán xử tội phạm vô hạn, cho dù sau lưng nó thế lực người bất mãn, cũng không thể tránh được. Dù sao, triều đình cho ra lý do, chí ít tại ngoài sáng nói là qua được, lại chiếm cứ công lý chính nghĩa. Nếu là sau lưng nó thế lực bất mãn, lựa chọn cất ngục, vậy liền ngồi vững tội danh, triều đình liền đem nó triệt để hủy diệt, thiên hạ này cũng không ai chọn ra không phải. Nếu là tội ác hơi nhẹ, lại nguy hại trình độ không cao lời nói, sau lưng nó thế lực nguyện ý bỏ ra một bút không ít tiền chuộc, đem người thả cũng không phải không được. Bởi vậy có được vàng bạc, có thể là tài nguyên tu luyện, còn có thể vùi đầu vào tổ chức phát triển ở trong. Đương nhiên, cần thiết để phòng hay là không thể thiếu. Nghe được Ngô Minh muốn thúc thủ chịu trói, Quách Cự Hiệp cũng tới trước, làm ra một chút cần thiết để phòng. Tức phong tỏa kinh mạch, khiến cho công lực không cách nào như thường lệ vận chuyển, nhưng lại có lưu chỗ trống, khiến cho nếu là liều mạng, còn có sức đánh một trận. Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Một phương diện có thể bảo đảm phạm nhân bình thường thời điểm sẽ không nguy hiểm cho đám người. Một phương diện khác thì là có thể để người ta phạm yên tâm. Có lưu chỗ trống chính là tại nói cho phạm nhân, chúng ta sẽ không béo nhờ nuốt lời, nếu là lừa gạt ngươi, ngươi đại khái có thể không muốn sống sông mở huyệt đạo, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nhưng mà, điều lệ chế độ là điều lệ chế độ. Chân chính chấp hành đứng lên, lại có bao nhiêu người chi tiết làm theo, chính là mặt khác một mã sự. Liên lấy Lục Phiến Môn tới nói, tuyệt đại đa số người Nếu là bắt lấy phạm nhân, bởi vì lo lắng phạm nhân không muốn sống, cùng mình đồng quy vu tận, bình thường sẽ tăng thêm điểm huyệt lực đạo. Khiến người ta phạm nếu là lấy tướng mệnh đọ sức, không đợi đọ sức, mệnh trước hết ném đi. Nô Minh hiển nhiên minh bạch điểm này, nhưng tại cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể tình huống sau, lại hướng Quách Cự Hiệp ôm quyền. Quách Cự Hiệp quả thật không hổ là đại hiệp bên trong đại hiệp, nhân nghĩa. Nô tiên sinh khách khí. Quách Cự Hiệp cười cười, vừa nhìn về phía nơi xa, một chỗ khác chiến trường. So với Ngô Minh bên này quả quyết đầu hàng, Biên Bất Phụ coi như chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng. Hắn không phải là không có lưu ý đến tiểu lão đầu đã bị bắt, nói thật, nếu là có thể, Biên Bất Phụ cũng sẽ lựa chọn đầu hàng. Nhưng vấn đề là hắn không có lựa chọn khác. Đại Minh chỉ bắt không giết chế độ, cũng sẽ không vận dụng đến được nguyên võ giả trên thân. Nhất là hắn hay là được nguyên tông sư hậu kỳ cao thủ. Một khi bắt, kết cục tốt nhất đều là bị cầm tù cả đời, về phần chuộc người trừ phi hắn là được nguyên võ giả đồng thời, còn tại được triều nguyên đình ở trong thân cư yếu trước, có thể là địa vị cao thượng. Nếu không tuyệt đối không thể. Bởi vậy, Biên Bất Phụ tại cảm thấy được Ngô Minh đầu hàng sau, đầu tiên là mắng một câu không có cốt khí đồ vật mà hậu chiêu bên trên chiêu thức nhanh hơn mấy phần. Muốn đem Yến Nam Thiên đánh lui, vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Yến Nam Thiên có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, đó nhất định là có lý do. Bởi vì cái gọi là kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi nặng nề, Yến Nam Thiên kiếm không nhất định là nhanh nhất, có thể tốc độ cũng không chậm, lại thêm Biên Bất Phụ thiên ma tay, đều đã thi triển đi ra. Tại Yến Nam Thiên trong mắt, lại không ý mới. Phá giải đi, cũng mẻn mẹn chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Nếu là lúc đầu, lấy Yến Nam Thiên thực lực, muốn phá giải thiên ma tay, sợ còn cần giao thủ một đoạn thời gian. Có thể Biên Bất Phụ gặp tiểu lão đầu đầu hàng, tâm thần vừa loạn, vô ý thức tăng nhanh chiêu thức tốc độ, mặc dù thế công bén nhọn hơn, nhưng cũng tại nguyên bản trên cơ sở, phóng đại sơ hở,